Chương 282, tiến về thượng giới. Chương 282, tiến về thượng giới. Hôm sau, sáng sớm, Hòa Tam một đoàn người liền thẳng đến Trung Châu không gian chi môn mà đi. Hòa Vân Thủy Nhu Nhi không hề có đi theo, lý do là không hứng thú. Còn nói người đã già đã cảm thấy ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, cho nên vẫn là ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ tương đối tốt. Lời nói này thật cũng không khuyết điểm, còn có một chút thực sự, sao có thể liền nghe lên là lạ. Còn có trước khi chia tay, Tôn Bất Nhị thâm tình cáo biệt. Thiếu chủ ngài cứ yên tâm đi thôi, lão nô chắc chắn giúp ngài chiếu cố tốt lao ra cùng phu nhân. Mặc dù Hỏa Tam cũng biết lao nhân này là chân tình bộc lộ, chỉ là lời này nghe tới đã có chút ít khó chịu. Phản phất có trùng tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác. Thủy Nhu Nhi nhìn trời bên cạnh dần dần mơ hồ mấy thân ảnh, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng xảo quyệt. Đưa ra, nhi tử bọn hắn đã đi rồi. Cảm nhận được bên thai truyền đến làn gió thơm, Hỏa Vân toàn thân chính là một cái giật mình, ngay cả kia eo cũng bắt đầu mơ hồ làm đau. A, Nhu Nhi, ta đột nhiên nhớ ra hôm nay cùng lão Tôn bọn hắn còn có chút việc, hắc hắc. Lão Tôn, lão Tôn, có thể trở về đâu, đâu còn có Tôn Bất Nhị cùng Kiếm Vô Trần ảnh tử. Ngay cả vừa mới dưới tảng cây hóng mát kia hai con tiểu gia hỏa cũng mất đi tung tích. Nhu Nhi, này giữa ban ngày. Nhu Nhi không muốn à, một tiếng kêu rên sau đó, trước cửa tiểu viện liền chỉ còn lại có một đạo kéo làm được dấu vết. Một bên khác, Hỏa Tam đám người bước vào thời không chi môn sau liền thẳng đến Thiên Bắc thành phụ cận chỗ kia lối ra mà đi. Tuy nói này không gian chi môn đối với Thần Châu đại lục mà nói chỉ có Trung Châu Thông Thiên Đài trên kia một tòa, nhưng ở Bắc Huyền Thiên lại là có không ít. Chia ra tồn tại ở khác nhau đối với, để tại cái gọi là Cửu Thiên Thập Địa tu giả lui tới. Làm Thần Châu đại lục tổng không gian thành lập một khắc này, thì liền ngay cả Thông Bắc Huyền Thiên đại bộ phận xuất nhập khẩu. Theo một trận ánh sáng hoa phun trào, chính là thân ảnh không gian chi môn thoáng hiện mà ra. Nơi đây tòa này không gian chi môn cao chừng 10 trượng, nhìn lên tới đây Thần Châu đại lục tòa kia muốn nhỏ bé nhiều. Cùng Thần Châu đại lục trên không gian trận pháp truyền tống cùng loại, theo không gian tử môn lớn nhỏ cũng có thể nhìn ra một địa vực mạnh yếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên này tại tất cả Bắc Huyền Thiên đến xem không coi là cường thịnh. Làm bước ra không gian chi môn về sau, Bách Lý Nhất Đao nguyên bản hưng phấn đột nhiên thì mất hơn phân nửa. A, nguyên lai trong truyền thuyết thượng giới cứ như vậy a. Cùng ta tưởng tượng thì kém quá nhiều rồi đi. Nhìn hắn này thất lạc dáng vẻ, Hỏa Tam không khỏi cười nhẹ trêu chọc. Vậy ngươi này cờ hàng cảm thấy thượng giới nên là dạng gì? Lão đại, ta vốn cho là nơi này linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, chim quý thú lạ khắp nơi trên đất chạy lấy. Bách Lý Nhất Đao cười ngây ngô nhìn gãi đầu một cái. Nói như vậy Nhất Đao là có thể cho lão đại và tẩu tử đầy đủ biểu hiện ra tài nấu nướng của mình rồi. Hắc hắc. Hỏa Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ gì thế? Thần Châu đại lục vốn là theo Cửu Thiên Thập Địa phân đi ra, ngươi nói cũng có thể lớn đến bao nhiêu khác biệt, thì với các ngươi lần trước đi kia cái gì thương nguyên giới giống nhau, bất đô là vì dân chúng tầm thường làm chủ sao? Tu giả dù sao vẫn là số ít. Muốn nói khác biệt lời nói, nơi này cường giả tối đỉnh thực lực có thể còn cao hơn Thần Châu đại lục ra một ít đi. Về phần ngươi nói kia thiên tài địa bảo gì khắp nơi trên đất, chim quý thú lạ khắp nơi trên đất chạy, đó là nhà ta tiểu viện đi. Tốt, ta biết rồi, lão đại, ha ha. Bách Lý Nhất Đao kia cười, thật giống như không có thấy qua việc đời nhà quê vào thành giống như treo đến chung quanh quá khứ người chỉ trò trò. Ngươi nhìn xem những người kia hẳn là theo thần khí chi địa tới đi. Ừ, hẳn là không sai lầm rồi. Người bên kia đều là như thế cái ngốc dạng à? Ngươi nhìn xem kia ngốc đại cá tử cười cái dạng kia, ta thật hoài nghi hắn chỉ có một khoảng ngờ bước mắt, bằng không sao có thể đã lớn như vậy khổ người. Tiếp lấy liền khiến cho một hồi cười to. Tất nhiên, bọn hắn cười cũng là phải trả giá thật lớn. Bách Lý Nhất Đao mặc dù tại Hỏa Tam trước mặt là vẻ mặt chất phác, nhưng đừng quên hắn nhưng là thí thần điện tam đại cự đầu một trong, như thế nào lại khiến người khác tùy tiện trả đạm tôn nghiêm. Đao ảnh lóe lên, chính là có mười mấy cái đầu trở thành có thể lăn đất hồ lô. Ngoài miệng còn không ngừng địa hùng hùng hổ hổ. Mà nó, lao tử đường đường đầu sỏ sát thủ còn có thể để các ngươi khi dễ rồi. Chẳng qua một đao kia xuống dưới, Hỏa Tam một đoàn người bên thai ngược lại là thành tịnh không ít. Tu giả một đường bản chính là cường giả vi tôn, vậy cũng không quản cái gì thượng giới hạ giới mà nói, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Người nào dám nhiễu loạn nơi đây cổng không gian trật tự? Tiếp theo, chính là ra đây một đám người mặc màu đen khôi giáp vệ đội xuống tới. Những người này tu vi phần lớn ở vào hợp thể cảnh dáng vẻ, trong đó tu vi cao nhất cũng bất quá là vừa vận độ qua một lần tiểu thiên kiếp mà thôi. Có thể người cầm đầu kia lại là phái đoàn mười phần, hướng về phía Hỏa Tam đám người trợn mắt tương hướng. Các ngươi từ chỗ nào đến a? Chỗ này lại không biết có chuyện gì. Người vây quanh thấy thế sôi nổi tự giác nhượng bộ, sợ bị liên lụy trong đó. Hạt dự, nhìn tới bọn này mới tới lại muốn bị Bành Lâm lường gạt, đây đã là đi. Vậy khẳng định là chạy không được a? Trước kia chúng ta Bắc Huyền Thiên lui tới tu giả đều phải cho điểm tiền mãi lộ, huống chi là những thứ này từ hạ giới đi lên, như thế cái kiếm tiền cơ hội, hướng này tham tiền Bành Lâm như thế nào lại buông tha? Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy lần này những người này có chút khác nhau, cảm giác rất mạnh. Mạnh thì thế nào, đây còn không phải là cường long khó ép địa lầu xà. Bên này nói chuyện công phu, kia Bành Lâm đã hướng phía càng đến gần càng gần. Nhưng hắn bước chân kia lại là do vừa mới bắt đầu lục thân không nhận dần dần sợ hãi, nhưng bây giờ đã nhanh bước không mở. Bởi vì hắn lúc này mới phát hiện đối phương một đoàn người tu vi, vậy mà đều thấy không rõ lắm. Duy nhất năng lực mơ hồ phát giác được trước mặt nữ tử kia tu vi tựa như là đại thừa sơ kỳ. Này há lại bọn hắn có thể chống nổi. Thế nào, chúng ta tới không được? Bách Lý Nhất Đao khiêng đại đao mặt mũi tràn đầy không vui tiến lên trước một bước. Được, được. Vài vị đại nhân năng lực đến nơi đây, thật sự là tiểu nhân vinh hạnh a. Vừa nói, này Bành Lâm lại trực tiếp quỳ xuống. Tiểu nhân Bành Lâm, là hôm nay nơi đây cổng không gian phòng thủ người, cũng nên các vị đại nhân đến thăm. Bách Lý Nhất Đao lập tức một ngộp. Đối diện lần này trực tiếp cho hắn cả sẽ không. Nguyên bản còn muốn cùng chặn, nhưng bây giờ làm sao xử lý, đưa tay cũng không thể đánh người mặt tươi cười áp vài vị đại nhân muốn đi hướng phương nào a, cần tiểu nhân giúp ngài chỉ đường sao? Bành Lâm tiếp tục lấy lòng mà hỏi. Một cử động kia, có thể chung quanh người vây quanh đều là trợn mắt há hốc mồm. Đây là muốn náo cái nào ra a, vừa mới ra đây thời còn uy phong bát diện, sao đảo mắt thì cho đối phương quỳ xuống, không hiểu a Bành Lâm thế nhưng Thiên Bắc thành chuyên môn điều động phòng thủ người, tuy nói đây cái khác vài tòa thành phái đến phải yếu hơn không ít, nhưng tối thiểu cũng là người của phủ thành chủ, như thế nào người tu bình thường có thể đắc tội? Lẽ nào trước mặt đoàn người này lai lịch không nhỏ? Có thể Bành Lâm lại đúng chung quanh bắn ra đến khác thường ánh mắt không thèm quan tâm. Các ngươi biết cái gì? Trong mắt của ta, đám người này một cũng không thể chơi vào. Không nên hỏi vì sao, họ chính là bản thống lĩnh nhiều năm trước tới nay tích lũy cay độc kinh nghiệm. Chương 283, Thiên Bắc Thành. Chương 283, Thiên Bắc Thành. Ây, kỳ thực chúng ta là muốn đi Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành, tiểu nhân chính là Thiên Bắc Thành nhân sĩ, vừa vặn có thể cho vài vị đại nhân dẫn đường. Bành Lâm này nhiệt tình dáng vẻ, nhường thường thấy cảnh tượng hoành tráng hỏa tam bọn người có chút ngoài ý muốn. Có thể hỏa tam nhưng lại không biết, Bành Lâm sở dĩ năng lực có được hôm nay thành tựu dựa vào chính là kia phần khéo léo. Bằng không vì tu vi của hắn là không có khả năng lăn lộn đến cổng không gian phòng thủ công việc béo bở. Không cần. Một thanh âm đột ngột vang lên, là một Thương Lan. Trên đường đi trầm mặc ít nói hắn, vậy mà tại giờ phút này mở miệng. Bành Lâm nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó tiếp tục nói ra, vị đại nhân này không cần phải khách khí, kỳ thực tiểu nhân cũng đúng lúc về nhà, tiện đường. Ta nói không cần. Một Thương Lan mở miệng lần nữa nói, ngày đó Bắc Thành chính chúng ta liền đi. Nhìn một Thương Lan này cứng rắn thái độ, Bành Lâm cũng không có đang nói cái gì, mà là cười lấy đứng dậy thối lui đến một bên. Lão đại, chúng ta cái này lên đường đi Thiên Bắc Thành đi. Ừm. Thấy Hỏa Tam gật đầu đồng ý, Mộc Thương Lan lập tức phi thân hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Lão đại, Mộc Thương Lan gia hỏa này là thế nào? Ta hình như từ trước đến giờ đều không có nhìn thấy hắn bộ dáng này. Bách Lý Nhất Đao nhìn qua Mộc Thương Lan biến mất phương hướng thuận miệng hỏi. Lúc này, Hồ Ly lên tiếng cảm thán nói, trong lòng mỗi người cũng có yếu đất chỗ, Thương Lan tự nhiên cũng không ngoại lệ, vượt qua liền tốt. Áo, như vậy à? Bách Lý Nhất Đao cái hiểu cái không đáp ứng. Không biết sao, Hồ Ly đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Sương Nguyệt Tông bị đương chúng bức hôn một màn kia màn, ngay cả nhìn chính mình lớn lên sư tôn Nguyệt Tuyết vậy mà đều đứng ở chính mình mặt đối lập. Khi đó giống như bầu trời đều là u ám, nếu không phải gặp phải Hỏa Tam, chỉ sợ nhân sinh của nàng cũng liền tùy theo kết thúc. Tuy nói sau đó sư tôn đã từng liệu mình tương hộ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có lưu vết rách. Bây giờ nghĩ lại, cùng sư tôn chia ra thì có hơn một năm đi. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, một con rắn chắc cánh tay sắn lên eo thon chi. Hồ Ly quay đầu, nhìn thấy là Hỏa Tam nụ cười ấm áp, thì cùng ngày đó giống nhau. Dường như một chùm ánh mặt trời rạng rỡ, có thể xua tan trong lòng âm u, chúng ta mau chóng đuổi theo đi. Hồ Ly vươn tay hơi điểm. Sau đó hai người cũng là hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Thiên Bắc Thành phương hướng. Bách Lý Nhất Đao, Dương Thất Dạ theo sát mà lên. Mấy người rời đi, một bên Quỷ Bành Lâm cũng là chậm rãi đứng lên. Nhìn cái gì vậy, không cần làm chuyện a. Cũng cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng. Nếu là có nhiễu loạn trật tự cũng bắt lại cho lão tử. Tiếng thúc giục bên trong, đại bộ phận vệ sĩ rất nhanh liền về tới riêng phần mình phòng thủ, còn sót lại mấy tên theo hầu lưu tại Bành Lâm bên cạnh. Mà lưu lại nơi đây các tu giả, cũng đều cuống quýt bước lên đường xá của mình, sợ đi đến rồi bị Bành Lâm thừa cơ dọa dẫm. Rốt cuộc bọn hắn có thể cũng không đủ thực lực cường đại. Bành thống lĩnh, vừa mới nhóm người kia rốt cuộc là ai à? Chẳng lẽ không phải theo thần khí đại lục tới sao? Trong đó một tên theo hầu hỏi dò. Ngươi quản bọn họ là ai? Dù sao chính là ngươi không chọc nổi người. Bành Lâm một bộ không nhịn được dáng vẻ, không nên hỏi đừng hỏi, không quản lý đừng quản. Nhưng bọn hắn vừa vặn tượng giết người của Đường gia. Giết sao? Ta thế nào không nhìn thấy? Ta nói, tiểu tử ngươi tối hôm qua ném con xúc sắc còn thiếu trung phẩm linh thạch đâu? Đội vàng cho ta, khoái. Bành thống lĩnh, ta đâu còn có linh thạch a? Bất đô nhường ngài thắng đi à? Theo hầu mặt mũi tràn đầy đắng chát, có thể Bành Lâm đi lên chính là một ước, không có còn không hảo hảo chụp ban, nhanh đi bắt mấy cái gây chuyện, đi đi đi. Vừa nói, liền đem bên người theo hầu toàn bộ đuổi đi. Đợi đến chỉ còn hắn một người thời điểm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Bắc Thành phương hướng, nói một mình. Vì sao vừa mới người kia nhìn lên tới có chút quen mặt đâu, hình như ở đâu gặp qua. Thiên Bắc Thành, tòa thành trì này cũng liền cùng Thần Châu Đại Lục Đông Vực Đông Hoàng Thành quy mô không sai biệt lắm, thậm chí còn ít hơn một ít. Trên đường lớn lui tới người đi đường thì cùng bên ấy không sai biệt lắm, dân chúng tầm thường chiếm đa số. Tu giả thì không ít, nhưng bình thường đều tương đối tự giác, bởi vì nơi này có thành chủ phụ giáng buộc, lại có các thế lực lớn rắc rối phức tạp, cho nên trên cơ bản sẽ không có người sẽ ở trong thành chủ động gây chuyện. Bước vào trong thành không lâu, một Thương Lan liền rơi xuống trên mặt đất, những người khác tự nhiên thì đi theo. Chỉ chẳng qua hắn đi phía trước một bên, Hỏa Tam Hồ Ly đám người đi tại phía sau. Bách Lý Nhất Đao dường như toàn bộ hành trình đều là ủ rũ, xoay người lưng còng, hai con cánh tay tráng kiện tùy tiện rũ cục lấy, hoàn toàn để không nổi nửa phần hào hứng. Hắn thấy, này cái gì thượng giới cùng Thần Châu Đại Lục căn bản là không có mảy may khác nhau. Đồng dạng người đi đường, đồng dạng láng giềng, đồng dạng lầu cát, đồng dạng cửa hàng. Còn có kia quen thuộc tiếng chào hỏi, đại gia, tới chơi a đi ở phía trước một Thương Lan toàn bộ hành trình đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, hoàn toàn chính là bằng vào ký ức đang bước đi. Người đi đường qua lại còn thỉnh thoảng đụng hắn một chút, hoặc là đến vài câu nói lời ác độc, một Thương Lan cũng không để ý tới. Duy nhất có động tác chính là xoay người nâng đỡ một tên ngã sấp xuống hài đồng. Đi qua mấy đầu mấy đạo, vòng qua phố xá sầm uất sau đó, bầu không khí liền dần dần yên tĩnh trở lại. Người đi đường qua lại thì bắt đầu trở nên thưa thớt. Nhưng Mộc Thương Lan bước chân nhưng không có ngừng, mãi đến khi đi vào một tòa to lớn trước cổng chính mới ngừng chân mà đứng. Quá khứ suy nghĩ giống như yên vân giống như theo trong đầu thoáng hiện mà qua. Nhớ lại hồi nhỏ tại đây tòa đình viện rất nhiều chuyện cũ, đọc sách, tu hành, bướng bỉnh. Còn nhớ hồi nhỏ từng nhất thời hờn dỗi đem trên cửa lớn bảng hiệu thọc cái lỗ thủng, có thể phụ thân dĩ nhiên thẳng đến không đổi, cứ như vậy luôn luôn treo lấy, mãi đến khi mình bị khu trục hạ giới. Nghĩ đến này, Mộc Thương Lan không khỏi cười khổ lắc đầu. Nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ có vẻ tươi cười cũng triệt để cứng lại rồi. Vì trên cửa lớn treo lấy cũng không phải lúc trước bị hắn chọn rách bảng hiệu. Bên trên chữ cũng không phải hắn quen thuộc Mộc Vương phủ, mà là Đường Vương phủ. Tại sao có thể như vậy? Mộc Thương Lan trong nháy mắt tức giận. Ban đầu ở hạ giới nghe kia Thành Phong quan Kỳ Dương Minh nói đến Mộc Vương phủ suy tàn thời hắn liền đã rời đi, về phần phía sau Hỏa Tam hỏi những kia hắn lại chưa chừng nghe nói. Hỏa Tam cũng không có trước giờ chào hỏi. Và nhường Mộc Thương Lan một đường đứng ngồi không yên, chẳng bằng một lần phát tiết thông khoái. Hỏa Tam nhẹ nhàng khoát qua tay. Bách Lý Nhất Đao cùng Dương Thất Dạ trong nháy mắt hiểu ý đi ra phía trước, đứng sau lưng Mộc Thương Lan. Lão Mộc, động thủ đi. Mộc ca, phía sau ngươi còn có lão đại và chúng ta. Mộc Thương Lan không có trả lời, mà là trực tiếp lật tay liền đem khối kia viết Đường Vương phủ bảng hiệu đánh cho vỡ nát. Bên trong người một tên cũng không để lại. Được rồi, các loại chính là ngươi những lời này. Bách Lý Nhất Đao xoa xoa tay đem trên lưng phá thương phong chi nhận lấy xuống. Dương Thất Dạ vẫy tay, một cây ngân sắc trường thương lập tức thoáng hiện mà ra. Sắp trước khi động thủ, Mộc Thương Lan lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Người đều giết, đồ vật cũng đừng làm hỏng rồi. Chương 284, diệt môn hành động, bắt đầu. Chương 284, diệt môn hành động, bắt đầu à. Không cho nện. Ngươi này không cố ý hạn chế của ta phát huy à? Bách Lý Nhất Đao đầy bụng bực tức. Nhưng nhìn thấy Mộc Thương Lan vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Người nào dám tại ta Đường Vương phủ trước cửa lỗ mãng? Cửa phòng thủ mấy tên hộ vệ dẫn đầu vọt lên. Đúng lúc này, Vương phủ cửa lớn ầm vang mở ra, lại là mười mấy tên hộ vệ xông ra đem Mộc Thương Lan ba người đoàn đoàn bao vây. Bọn này hộ vệ thực lực cao thấp không đều, chẳng qua trong đó thấp nhất thì đã đạt đến phản hư cảnh sơ kỳ, còn có mấy cái đạt đến hợp thể cảnh hậu kỳ. Thực lực như thế đặt ở Thần Châu đại lục hoặc là Cửu Thiên thập địa một ít vắng vẻ chỗ, chính là năng lực khai tông lập phái biến thành trưởng giáo, nhưng mà lại tự nguyện tại Thiên Bắc thành Đường gia làm một gã hộ vệ. Thực lực của Đường gia thì bởi vậy có thể thấy được luống đúng. Đến tột cùng là ai tại ta Đường Vương phủ trước cửa ồn nào a? Lúc này, lại là theo trong Vương phủ đi ra một thân ảnh. Nhìn hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu sọ, dưới chân dẫm đến là bát ra bước, một bộ phái đoàn mười phần dáng vẻ. Trương chấp sự, này ba tên cuồng vọng chi đồ công nhiên khiêu khích, lại đem chúng ta Đường Vương phủ bảng hiệu đánh nát. Ừ, ta biết rồi. Tên địa Trương chấp sự hơi khép suy nghĩ, nhẹ vô về tròm dâu dê rừng, chậm rãi đáp lại. Không phải liền là làm hỏng rồi một viên bảng hiệu sao, có cái gì đáng giá kinh hãi tiểu? Cái gì? Bảng hiệu. Trương chấp sự vừa trừng mắt, lại một tay lấy râu mép của mình giật sạch sành sanh. Đúng vậy Trương chấp sự, ngài dưới chân giẫm đến chính là. A. Trương chấp sự cuống quýt nhảy hai bước, trốn đến một bên. Cái kia còn ở chỗ nào đứng làm gì, mau đem bọn này ác đồ toàn bộ bắt lại cho ta. Đúng. Một tiếng đáp lại qua đi, bọn hộ vệ liền muốn trực tiếp động thủ. Nhưng bọn hắn vừa mới đã đi chưa hai bước chính là nghiêng đầu một cái trực tiếp theo phía sau lưng lăn tiếp theo, biến thành một nhóm trước khi chết còn có thể trông thấy chính mình cái mông may mắn. Thấy thế, Trương chấp sự trong nháy mắt liền mặt không có chút máu. Hắn chẳng qua cũng mới hợp thể cảnh đỉnh phong, cùng vừa rồi những cái này hộ vệ thì không mạnh hơn bao nhiêu, đối phương tất nhiên năng lực tại thần không biết quỷ không hay tình huống muốn đem mấy chục tên hộ vệ toàn bộ giải quyết, vậy hắn tự nhiên thì xa không phải là đối thủ. Đại, lớn mật, ngươi, các ngươi có biết đây là địa phương nào? Đây là Đường Vương. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết nhưng cũng hết rồi khí lực. Lúc này mới phát hiện nguyên lai chỉ có thân thể chính mình lui về sau, lẽ nào vẫn còn tại nguyên chỗ lơ lửng. Tiếp lấy liền rơi trên mặt đất, thành lăn đất hồ lô. Thời khắc hấp hối, còn không cam lòng lẩm bẩm, ta không thể chết. Rõ ràng vừa mới nạp tiểu. Thiếp. Giang giác đầu bị Bách Lý Nhất Đao một cước đập nát. Ngoài miệng càng không ngừng hùng hùng hổ hổ. Mà nó, giết cửa còn phải bị ngược cầu. Lão Mục, ngươi thủ pháp này quá ôn nhu, hay là nhìn xem ta Nhất Đao a? Vừa dứt lời, chính là nhìn thấy một đạo to con thân ảnh một ngựa đi đầu một bước xa xông vào trong viện. Không bao lâu hậu, bắt đầu từ bên trong truyền đến đủ loại âm thanh. Phanh phanh tách tách thùng thùng còn có người Đường gia hoảng sợ kêu rên. Lớn mặt cuồng đồ dám xông. Các ngươi nhưng biết đây là đâu? Các ngươi làm như thế, chúng ta gia chủ sẽ không để. Tràn ngập uy hiếp ý vị quát mắng âm thanh này lên quát nằm, nhưng mà lại đứt quãng không có một câu có thể nói xong cả, dường như đều là nói đến một nửa liền thành im bặt mà dừng. Cho dù người Đường gia cũng không ít thực lực không tầm thường hạng người, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, thậm chí còn có vũ hóa nhất trọng thiên mấy vị trưởng lão. Nhưng tất cả đều là không hề sức chống cự, chỉ có thể dẫn cảnh chịu chết. Đường gia như thế tiếng động, tự nhiên thì đưa tới không ít người vây xem. Có trên đường lớn người đi đường qua lại, thì có phương xa tu giả xa xa quan sát. Bên ấy là Đường Vương phủ đi. Đến tột cùng là cái gì mấy nhân, mới dám tại Đường Vương phủ quấy rối à, còn giết nhiều người như vậy, sẽ không sợ bị Đường gia trả thù à? Người ta cũng giết đến tận cửa rồi, sợ sẽ trả thù. Người nghĩ như thế nào? Thực lực của những người này chỉ sợ không đơn giản à, động tĩnh lớn như vậy lại chỉ có thể cảm nhận được Đường gia một phương người tu vi ba động, thực sự là kỳ lạ à. Những người vây xem đều là thận trọng nghị luận. Trên mặt mỗi người nét mặt đều là không có sai biệt kinh hãi. Đường Vương phủ thực lực tại tất cả Thiên Bắc thành cũng có thể nói là số một, cho dù so với người thành chủ kia phủ đồ không thua bao nhiêu. Rất khó tưởng tượng sẽ có người dám lớn mật như thế, đối địch với Đường Vương phủ. tất nhiên cũng có chút thông tin linh thông người, tham dò tính suy đoán. Các ngươi nghe nói qua chưa, đoạn thời gian trước Đường gia Tam thiếu gia tại hạ giới mất tích, có phải hay không là từ dưới bên cạnh trêu chọc không nên dây vào người?
Đúng đúng đúng, ta thì nhận qua tin tức này, nghe nói ngay cả đi theo mà đi hai đại cung phụng trưởng lao thì cùng nhau mất tích, nhìn tới Đường gia tình cảnh không ổn à.
Vậy cũng đúng đáng đời. Ai bảo này Đường gia làm nhiều việc ác.
Nói hay lắm, lúc trước một vương gia thích làm việc thiện lại bị này Đường gia tiểu nhân bán, nên đạt được báo ứng.
Ngươi nhỏ giọng một chút, sự kiện kia cũng dám nói.
Làm sao làm còn không cho nói a?
Này Đường gia thật không đơn giản. Hôm nay đến tột cùng là loại kết cục nào còn nói không chừng đâu, nghe nói Đường gia đứng sau lưng cũng không chỉ là thần võ hoàng triều.
Trong đám người, Hỏa Tam khẽ miệng có hơi dương lên.
Còn không chỉ là thần võ hoàng triều, có chút ý tứ, nhìn tới Thương Lan bọn hắn trong khoảng thời gian này sẽ không thiếu khuyết việc vui rồi.
Hắn bên cạnh, Hồ Ly ngược lại là hơi có vẻ căng thẳng.
"Tiểu Tam, Thương Lan bọn hắn không sao hết đi, muốn hay không ngươi thì ra tay giúp trên một cái."
Hỏa Tam khẽ cười một tiếng.
"Yên tâm đi, tức phụ nhi, chẳng qua là một nho nhỏ Đường gia mà thôi, liền xem như tất cả Cửu Thiên thập địa thì không ai có thể làm gì được bọn hắn."
Nói lời này lúc, Hỏa Tam không hề có hạ giọng, cho nên tự nhiên cũng bị trùng quanh những người khác nghe đi.
Tiểu tử kia nói cái gì, nho nhỏ Đường gia?
Khẩu khí thật lớn.
Còn nói cái gì tất cả Cửu Thiên thập địa?
Chỉ cần một Bắc Huyền Thiên thì lớn đến không biết biên giới, trong đó tông môn, thế gia càng là hơn đến không hết, huống chi còn có kia đứng ở đỉnh núi mấy đại thánh địa, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ta nhìn xem tiểu tử này tám thành cùng đánh vào Đường gia những người kia có chút quan hệ, nhìn kỹ chút, nói không chừng còn có thể kiếm chút tiền thưởng.
Bốn phía truyền đến những âm thanh này, tự nhiên cũng chạy không thoát Hỏa Tam hai mắt.
Chỉ là hắn nhưng lại không động thủ, sau đó liền dẫn Hồ Ly theo góc đường tìm chỗ tiểu lâu đi vào.
"Tiểu nhị, đến bình rượu ngon, lại cả mấy cái sở trường thức ăn ngon."
"Đúng vậy, người khác thích đúng rượu làm ca ngắm hoa ngắm trăng ngắm mỹ nhân, Hỏa Tam tên sát thủ này đầu lĩnh lại là rượu vào lời ra quan chiến quan giết quan diệt môn."
Đột nhiên, tất cả thiên bắc thành vùng trời cuồng phong gào thét, mây đen tới nhật, một cỗ cường hãn uy áp đột ngột hàng lâm xuống.
"Lớn mật cung đồ, vậy mà tại ta Đường ra trắng trợn giết chóc, đến tột cùng đem ta Đường trấn về phần nơi nào?"
Chương 285, Đường gia chủ chương 285. Đường gia gia chủ một đạo hét lớn giống sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại không trung nổ tung, chấn động được tất cả thiên bắc thành đỉnh đài lầu các một hồi rung động ầm ầm.
Đây là
Đường trấn,
là kia Đường gia gia chủ,
tiếp xuống thật là có trò hay để nhìn.
Có không ít người ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy một tên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nam tử trung niên trôi nổi tại vương phủ phía trên. Nhìn hao tổn tâm cơ mới lấy được cơ nghiệp bị hủy trong chốc lát, Đường trấn hai mắt đỏ như máu, khóe mắt khó tránh khỏi có chút mất có chừng có mực.
Phía dưới người hành hung có dám đi lên cùng ta Đường trấn đánh một trận?
Ha 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 ha. Đường gia chủ thật là uy phong a.
Một hồi tiếng cười khẽ từ phía dưới truyền đến, một Thương Lan thân ảnh chậm rãi lướt lên giữa không trung, cuối cùng cùng Đường trấn cân bằng. Thấy rõ người tới sau đó, Đường trấn sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lúc nhất thời lại bị cả kinh nói không ra lời.
Thế nào, Đường gia chủ là không nhận ra?
Một Thương Lan đứng chắc tay, khoe miệng còn mang theo một vòng ngoạn vị nhi ý cười.
Lặng im hồi lâu, kia Đường trấn mới chật vật khai ra bốn chữ:
"Một tiểu vương gia."
Lời này vừa nói ra, giống kinh lôi, lại đây hắn vừa nãy hét lớn còn nhường người vây quanh cảm thấy kinh ngạc.
Thanh niên kia
lại là năm đó một tiểu vương gia,
không phải đồn đại hắn chết sao? Tại sao lại quay về rồi?
Không, không chết, nghe nói chỉ là bị một vương gia phế bỏ tu vi đuổi.
Vây xem tu giả nhóm mồm năm miệng mười nghị luận.
Lại nói, một Thương Lan đã từng thế nhưng tiên bắc thành người làm mưa làm gió. 3 tuổi đạt vào tu đồ, 6 tuổi trúc cơ thành công, 10 tuổi thời điểm đã thành công kết đan bước vào kim đan chi cảnh, Nguyên Anh, 17 tuổi thời càng là hơn đã có đủ thực lực xung kích hóa thần cảnh cánh cửa.
Kinh người như thế tốc độ tu luyện, thế gian hiếm thấy.
Có lẽ có người nói, một Thương Lan là dựa vào một vương phủ tài nguyên mới vì đột phá, nhưng này nhưng cũng không gì đáng trách.
Ai bảo người ta có một có bản lĩnh trà đấy?
Là một vương gia duy nhất dòng dõi, tất nhiên sẽ nghiêng hắn tất cả đến bồi dưỡng.
Có thể quan trọng nhất hay là một Thương Lan tiên phú của mình, bằng không tư nguyên nhiều hơn nữa trồng chất cũng chỉ là lãng phí thôi.
Lại sau đó, chính là đã xảy ra biến cố.
Về phần trong đó nguyên nhân chân chính, tất cả thiên bắc thành thì không có nhiều người biết.
Tất nhiên còn biết ta là của ngươi tiểu vương gia, vậy còn không vội vàng quỳ xuống.
Một Thương Lan tùy tiện nói xong, trong lời nói không dậy nổi mảy may gợn sóng.
Đường trấn hừ lạnh một tiếng.
Một Thương Lan, bảo ngươi một tiếng tiểu vương gia là đúng ngươi xem trọng, ngươi cũng không cần đạp trên mũi mặt, phụ thân ngươi năm đó cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi là ngươi cái này hoàng bao người trẻ tuổi.
A, phải không?
Một Thương Lan nhếch miệng cười lạnh.
Như thật giống như ngươi nói vậy, lại vì sao chậm chạp không dám động thủ?
Nay cũng không giống như ngươi bình thường tàn nhẫn quả quyết phong cách hành sự a.
Nghe vậy, Đường trấn sắc mặt hơi đổi.
Lời này vẫn thật là điểm trúng trong lòng của hắn điểm này cố kỵ.
Kỳ thực sớm tại cái đó bức cách 10 phần ra sân kịch trước đó, Đường trấn lao hổ ly này cũng đã đuổi tới. Chỉ là hắn xác thực đang âm thầm quan sát, có thể mãi cho đến cuối cùng hắn đều không có dò xét ra người tới tu vi sâu cạn, nhưng lại không muốn bỏ qua nhiều năm tích lũy cơ nghiệp, lúc này mới cứng ngắc lấy ra đầu ra mặt trấn nhiếp. Nào biết tại cùng một Thương Lan mặt đối mặt lúc, vẫn là không cách nào phán đoán đối phương thực lực chân chính.
Một Thương Lan, ngươi khác khinh người quá đáng.
Đường trấn tiếp tục cắn răng uy hiếp.
Hiện tại nơi này có thể không phải là của ngươi một vương phủ, mà là ta Đường gia địa bàn, nếu là ngươi một vị không biết tiến thối, đừng trách ta đem vài vị lao tổ mời ra đem ngươi diệt sát ở đây.
Nhưng mà còn không đợi một Thương Lan đáp lại, chính là nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ phía dưới nhảy lên trên.
Không đúng, chuẩn xác mà nói là một tên khôi ngô đại hán xách hai tên gầy còm lão giả.
một tay một, dường như sách gà con giống như. "Uy, nhà ngươi vài vị lao tổ à, ngươi ngược lại là nói xong à, ta sao tìm tới tìm lui liền tìm đến hai cái này lao tạp bao." Bách Lý Nhất Đao lại trực tiếp sách đường ra hai tên lão tổ tìm đi lên. Nhìn hắn kia vẻ mặt chưa hết thòm thèm, hoàn toàn chính là không có đánh đủ dáng vẻ. Lần này Đường Chấn là triệt để ngây ngẩn cả người. Đường ra trừ ra này hai tên lão tổ, đâu còn có người khác ga vài vị, tuy nói thì bao hàm hai vị, nhưng ít nhiều có chút hù dọa người may mắn. Ngươi đem chúng ta Đường ra hai vị lão tổ thế nào? Thì không chút dạng a. Bách Lý Nhất Đao đem hai người kia để trước người dùng sức cơ cơ. Ta cũng là không cẩn thận vặn gãy rồi cổ của bọn hắn thôi, thì không được cái khác a. Đường Chấn không còn gì để nói. Này mẹ nó cổ cũng cho vặn gãy rồi, ngươi còn muốn làm gì? Có thể Bách Lý Nhất Đao nhưng như cũng không buông tha thúc giục. Ngươi ngược lại là mau nói à, nhà ngươi còn lại lao tổ cũng ở chỗ nào, vội vàng kêu đi ra, bằng không lão tử nhưng là muốn xoay cổ của ngươi. Bách Lý Nhất Đao người bá đạo khẩu khí không khỏi làm Đường Chấn sợ tới mức không biết làm sao, ngay cả vây xem một đám tu giả đều bị chấn nhiếp tột đỉnh, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Đại hán này cũng quá dữ dội đi, trong tay hắn sách thật chẳng lẽ là Đường gia lão tổ. Nói nhảm, ngươi nhìn xem Đường Chấn biểu tình kia, tám thành là không có chạy. Ông trời của ta, kia ông tổ nhà họ Đường không phải vũ hóa tam trọng thiên siêu cấp tu giả sao, làm sao còn không có ra chút động tĩnh thì được giải quyết, không phải là có lượng nước không thành. Trình độ em gái ngươi à, này Đường gia tại Thiên Bắc thành chiếm cứ trên vạn năm sừng sững không ngã, năng lực có cái gì trình độ, lại nói, ngươi không nhìn thấy kia cùng là vũ hóa tam trọng thiên Đường Chấn cũng là không dám gì chuyển sao? Nói cũng đúng. Cái đó, đại gia hỏa, ta muốn hỏi một chút, Đường gia đến tột cùng còn có hay không lão tổ à, này còn chưa mò lấy xem đâu, thì hết rồi. Vậy xem ăn dưa quần chúng ngược lại là nhìn xem chuyện không chê chuyện lớn, nhưng bọn hắn nào biết được, loại đó cấp độ nếu thật là đánh nhau, còn không phải đem Thiên Bắc thành bén cái út sấp, dĩ nhiên đối thủ cũng phải là thực lực chênh lệch không nhiều mới được, nếu không rồi sẽ tình huống hôm nay. Khán giả chưa đủ nghiền, động thủ thì không có đánh đủ. Lão Mục, ta nhìn xem này cái gì Đường ra cũng không có mấy cái có tác dụng rồi, trực tiếp giết là được rồi. Dần dần, Bách Lý Nhất Đao cũng chậm chậm mất đi tính nhẫn lại. Hai tay buông lỏng, Đường ra hai tên lão tổ bắt đầu từ không trung rơi xuống, liền như là hai quán bùn nhão giống như hô tại rồi mặt đất. Lão tổ. Đường Chấn một tiếng rên rỉ, tiếp theo chỉ vào Bách Lý Nhất Đao cùng một Thương Lan hét lớn. Các ngươi thì không nên quá phận rồi, bằng không ta người sau lưng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Người sau lưng? Một Thương Lan cười khẩy. Phía sau ngươi năng lực có người nào, chẳng qua là thần võ hoàng triều lũ xuất sinh thôi. Giết các ngươi thì đến phiên hắn rồi. Dứt lời, thí thần kiếm vừa ra liền muốn gỡ xuống Đường Chấn đầu lâu. Dừng tay. Hét lớn một tiếng truyền đến, trên bầu trời chính là lại nhiều một thân ảnh. Một tiểu đưa ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn xin buông tha Đường gia chủ một ngựa. Một Thương Lan tự nhiên thì nhận ra thân phận của người đến, chính là Thiên Bắc thành thành chủ Phương Chính Hảo. Ngại quá, phóng thành chủ, hôm nay Đường Chấn này lão cầu đầu người, ta chắc chắn phải có được. Dứt lời, kiếm quang lóe lên, Đường Chấn liền tại mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng bên trong, chết tại thí thần kiếm phía dưới. Chương 285, nhất kiếm khuynh thành chương 285, nhất kiếm khuynh thành một kiếm này, không hề sức tưởng tượng, chỉ là Một Thương Lan trong tay thí thần kiếm thân mình hạt quang, không có linh khí bằng sáng, thậm chí ngay cả trên đó sát khí cũng cực kỳ nội liễm, nhưng lại trong nháy mắt liền đoạn tuyệt rồi kia Đường Chấn tất cả sức sống. Thiên Bắc thành thành chủ Phương Chính Hảo kinh hãi một tuyệt, bởi vì hắn lại mảy may không cảm giác được Một Thương Lan trên người có nửa phần linh lực ba động, dù là đối phương thì đứng ở trước mặt. Cái này nói rõ thực lực của đối phương đã không phải là chính mình cái này cấp độ có thể tưởng tượng rồi. Cho dù đây Đường Chấn còn muốn qua loa mạnh hơn một chút, vậy cũng có thể bỏ qua không tính. Phương thành chủ, Đường Chấn ta đã giết, Đường ra ta thì diệt, ngươi thành chủ phủ cũng nghĩ thử một chút à? Một Thương Lan giọng nói bình thản, dường như vừa nãy chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Một tiểu tôn gia, tại hạ không dám. Phương Chính Hảo chắp tay xoay người, tràn đầy khiêm cung. Rất tốt, vậy liền lui ra đi. Một Thương Lan thu kiếm quay người, theo không trung lướt xuống. Là Phương Chính Hào lúc này mới dám qua loa lên tiếng. Vẹn vẹn một sát na, hắn quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Gió nhẹ lướt qua, khẽ khẽ ý lạnh, có thể tinh thần của hắn lần nữa run lên. Lúc này Phương Chính Hào nội tâm đã do dự hồi lâu, lại chỉ có thể đơn giản toát ra hai chữ đáng sợ. Trước mặt người kia phảng phất là một tôn chém hết thiên hạ sát thần, muốn kết tính mạng của mình cũng là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Những người vây xem thì tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, giống như tất cả Thiên Bắc thành cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả tu đồ bên ngoài dân chúng tầm thường thì không tự chủ được hướng phía Vương phủ phương hướng ngừng chân mà đứng. Chẳng biết lúc nào, góc đường một tiếng khóc thút thít phá vỡ trong sân yên tĩnh. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, mới phát hiện đó là một toàn thân quấn lấy xiềng xích lao khất cái. Chỉ gặp hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, nửa thân người cong lại, run rẩy hai tay dãy rủa lấy vươn hướng bầu trời. Trời xanh, có mắt na. Ta từ bán trình năm đó lập thể muốn nhìn tận mắt Đường ra vẫn diệt, bây giờ cuối cùng coi như là đạt được ước muốn rồi. Đa tạ trời xanh, đa tạ một tiểu vương gia. Thành kính cúi đầu, đầu nặng nề túi tại lộ diện, phát ra đông một tiếng vang trầm, liền không còn có lên. Nhìn kỹ phía dưới mới biết này lao khất cái đã đoạn tuyệt rồi sức sống. Tới gần người, có biết rõ này từ bán trình đều là lắc đầu thở dài. Hạt dự, đều là Đường ra làm người ta. Nhớ ngày đó người từ bán trình cũng là Thiên Bắc thành một phương hào cường, chỉ vì nhất thời vô ý đắc tội Đường ra thiếu gia, liền bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Mà Đường Chấn con thứ ba càng là hơn tâm tính tàn nhẫn, đem từ gia diệt môn sau đó, cũng không có tại chỗ cho mất hết can đảm từ bán trình một thông khoái, mà là đưa hắn cả đời tu vi đều hủy đi, cũng khóa tại vương phủ trước cửa cách đó không xa làm tên ăn mày, ý đồ nhường hắn nhận hết trả tấn. Cũng là theo lúc đó bắt đầu, Từ Bán Trình liền lập thể tận mắt chứng kiến Đường Gia suy bại. Hôm nay cũng coi là trời không phụ người có lòng rồi. Từ Bán Trình cái này hành động, cùng với chỉ là mới bắt đầu. Có không ít nhận qua Đường Gia hãm hại người hướng về phía một vương phủ ôm quyền không người, để bày tỏ lòng biết ơn. Trong đó nổi danh môn gia tộc người trưởng đà, thì có bang phái đầu mục, thậm chí còn có không hề tu vi dân chúng tầm thường. Trên mặt của mỗi người đều là không đè nén được kích động. Thống khoái, đúng là mẹ nó hạ giận. Này Đường Gia sớm cái kia bị chém tận giết tuyệt. Một tiểu vương gia cũng coi là báo được thù lớn, cho một vương gia cùng với tất cả một vương phủ một câu trả lời. Trong đám người, một tên tóc mai điểm bạc trung nhân lặng im đứng lặng nhìn. Một đôi mở tối trong đôi mắt có ánh lấp loé, hốc mắt thì có hơi thâm ướt. Có chút kích động, cũng có chút vui mừng. Đưa tay lau thời điểm, không cẩn thận nhắc tới rồi bên chân giỏ thức ăn, cơ thể lay động ở giữa liền mất đi cân đối. Đang lúc hắn sắp ngã sắp xuống lúc, lại bị một cô nhu hòa lực lượng cho nâng dậy. Nhìn lại, lại là một đôi thanh niên nam nữ. Trung niên nhân lập tức mỉm cười chắp tay đón lấy. Lão hủ đa tạ công tử xuất thủ cứu rút. Không cần khách khí, dễ như trở bàn tay thôi. Thanh niên nam tử gật đầu cười một tiếng, đi đến trung niên nhân bên cạnh và đứng song vai, cùng nhau đưa ánh mắt về phía vương phủ phương hướng. Trầm mặc một lát, nam tử lại mở miệng nói, Thương Lan những năm này, kỳ thực thì sống tương đối ngột ngạt. Tuy nói bình thường cười toe toét, nhưng một người thời cũng khó tránh khỏi cô đơn đau thương a. Trung niên nhân sắc mặt chỉ trệ, sau đó trong nháy mắt lại khôi phục rồi đủ cười. Công tử đang nói gì đấy, là đang cùng tại hạ nói chuyện à? Thanh niên nam tử cũng không có đáp lại, nên miệng mỉm cười liền cất bước đi ra. Đi ra một đoạn sau đó, hắn bên cạnh tên kia thanh lệ thoát tục nữ tử mở miệng nói, Tiểu Tam, vừa mới đó phải là Thương Lan phụ thân đi. Ừm. Vậy chúng ta có cần hay không đem nó mời vào vương phủ, nhường cha con bọn họ mau chóng đoàn tụ? Không nóng này, không nóng này, hiện tại thời cơ chưa thành thục, đến lúc đó bọn hắn tự sẽ gặp nhau. Chuyện này đối với thanh niên nam nữ dĩ nhiên chính là Hỏa Tam cùng Hồ Ly, mà vừa nãy kia thế sự xoay vần trung niên nhân đang tuổi lớn một vương gia, cũng là một Thương Lan bố ruột rồi. Áo, ta biết rồi. Hồ Ly cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng khi lần nữa quay đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ cũng đã tìm không thấy một vương gia thân ảnh. Nàng không có sử dụng thần thức tìm kiếm, có lẽ là đã qua loa đã hiểu vừa nãy Tiểu Tam nói tới thời cơ chưa thành thục đi. Trên đường đi, bên cạnh mọi người không khỏi khe khẽ bàn luận nhìn một Thương Lan cùng với Đường gia sự tình. Này một tiểu vương gia thật đúng là cường hãn a, mạnh như Đường gia lại không có chút nào sức chống cự chính là bị đều đổ diện, thật sự không hổ năm đó danh thiên tài. Bây giờ một tiểu vương gia cường thế trở về, một vương phủ cũng có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng đừng quên Đường gia phía sau thế nhưng có thần võ hoàng triều chỗ dựa, cho dù một tiểu vương gia cường thế trở về cũng phải cẩn thận ứng đối mới là. Vậy khẳng định a, thần võ hoàng triều cũng không phải ăn chay diệt Đường gia cũng là đánh thần võ hoàng triều mặt, bọn hắn há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó khẳng định lại tránh không khỏi một phen tranh đấu. Nghe người chung quanh truyền đến xì xào bàn tán, Hỏa Tam không khỏi lắc đầu bật cười. Cái gì thần võ hoàng triều, chẳng qua lật tay có thể diệt lâu nghĩ mà thôi. Những lời này có thể thực đem phụ cận ánh mắt mọi người hoàn toàn thu hút đến đây. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng đau đầu lưỡi, ngươi có biết kia thần võ hoàng triều là cái gì cấp độ tồn tại? Tiểu tử này sợ là bị hóa điên rồi, nhìn nhân ra một tiểu vương gia vai phong hiển lộ rõ, hắn cũng nghĩ chém gió qua đã nghiền. Liên tục điểm tu vi đều không có ngay tại này phát ngôn bừa bãi, chớ nói thần võ hoàng triều, tại trước mặt chúng ta ngươi cũng là lâu nghĩ. Cười bang, liên tiếp liên miên. Còn có mấy cái lưu manh hóa trang nam tử, chính vẻ mặt không có hảo ý nhìn qua Hỏa Tam hai người. Cô nàng kia dáng dấp không tệ, nếu không chúng ta đoạt tới vui á vui a. Ta nghĩ được, trực tiếp đem tiểu tử kia trói lại, nhường hắn nhìn, chúng ta. Hắc, nhưng mà tiếng cười mới khởi liền đã im bặt mà dừng. Vì kia mấy thân ảnh tại trước mắt bao người, trong nháy mắt liền bị đông thành tượng băng. Mọi người nhìn qua nữ tử trước mắt kia lạnh băng dung nhan tuyệt thế, không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Nguyên lai cũng không phải đối phương không có tu vi, mà là mình cùng người ta cấp độ chênh lệch quá xa. Kinh ngạc sau khi, ba đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Trong đó liền có bọn hắn vừa mới tôn sùng có thừa tiểu vương gia một Thương Lan. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho ở đây tất cả mọi người kinh điệu cái cảm. Chỉ thấy một Thương Lan hướng về phía vừa mới thanh niên cười hắc hắc. Lão đại, trong nhà rác thải thu thập sạch sẽ, còn xin lão đại vào trong làm một chút. Chương 287, đứng ngồi không yên Hoắc gia. Chương 287, đứng ngồi không yên Hoắc gia. Lão đại. Mọi người ở đây đều bị nẹn họp nhìn chân chối, nội tâm kinh hãi lộ rõ trên mặt. Vừa mới một tiểu vương gia xưng hô kia thanh niên nam tử. Lão đại, Thiên lão gia của ta, chúng ta vừa mới có phải hay không còn chế rêu hắn tới? Đúng vậy a. Không đúng. Đó là ngươi chế rêu có quan hệ gì với ta? Khát ta ta ta, lão tử cùng ngươi quen biết sao? Ừm. Người kia kinh ngạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trên mặt nét mặt hoang mang không thôi. Lẽ nào đứng bên người không phải mình cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ? Thì may mắn được vừa mới nói năng lô mãng kia mấy người đã bị đông thành tựa băng, bằng không, hiện tại chỉ sợ ngay cả kiếp sau mệnh cũng dọa hết rồi đi. Đây chính là một tiểu vương gia, là một kiếm chém giết đường trấn, dọa lùi Thiên Bắc thành thành chủ siêu cấp loại người hung ác. Bây giờ lại xưng hô cái này chừng 20 nam tử là lão đại, đây chẳng phải là nói, người này thực lực còn muốn trên một tiểu vương gia. Cái này cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chẳng qua sự thực bày ở trước mặt, thì không phải do bọn hắn không tin. Vậy thì đi thôi, phía trước dẫn đường. Hỏa Tam Dương một tay lên nói. Được rồi. Một Thương Lan đáp ứng một tiếng, bày ra cái tư thế xin mời. Lão đại. Tẩu tử. Mời. Tiếp theo, một đoàn người chính là nên ngang rời đi. Chỉ là lúc gần đi, Hồ Ly vẫn không quên tiện tay đem kia vài tòa băng điêu đặt đổ, ngã vỡ nát. Có thể mọi người ở đây đều bị nuốt vào một miếng nước bọt, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, nữ nhân này thật ác độc. Cùng thuộc Thiên Bắc Thành Hoắc gia, tất cả nhân vật cao tầng tất cả đều tụ tập tại trong nghị sự đại sảnh, trên mặt của mỗi người tất cả đều là không che giấu được hoảng sợ. Đường ra diệt môn sự việc, bọn hắn tự nhiên là đã sớm biết, thậm chí còn có không ít người là tận mắt nhìn thấy. Trong đó liền bao gồm nhà của Hoắc gia chủ, Hoắc Đô. Đường ra đã bị diệt, sợ là một Thương Lan tiểu tử kia đã hiểu rõ một chút năm đó trận tướng, đoán chừng không bao lâu liền sẽ tìm thấy trên đầu chúng ta tới. Hoắc Đô nỗ lực đang duy trì trấn định, nhưng trong tay bưng lấy ly trà lại là không ngừng đang nhảy nhìn múa, phát ra hào hào âm thanh, vậy cũng biểu thị hắn sợ hãi của nội tâm. Năm đó hắn chính là tin vào rồi Đường Chấn Châm ngòi mới tại thời khắc mấu chốt phản chiến hướng Thần Võ Hoàng Triều một phương, mới khiến một vương phủ đại bại thua thiệt, cuối cùng suy tàn cho tới bây giờ tình trạng này. Mà lại năm đó một vương gia, chính là hắn cùng Đường Chấn liên thủ phế bỏ tu vi. Bây giờ một Thương Lan cường thế trở về, hắn lại có thể nào không sợ? Gia chủ đại nhân, kia diệt môn Đường gia người thực sự là một Thương Lan sao? Không phải là sai lầm đi, lúc trước ta thế nhưng tận mắt nhìn đến tiểu tử kia bị một Thiên Minh phế bỏ rồi tu vi à? Hoắc Đô bên cạnh, một lão giả không có cam lòng mà hỏi. Không sai được, không sai được. Tiểu tử kia lúc trước thế nhưng tại dưới mí mắt chúng ta lớn lên, thật sao có thể nhận lầm à? Hoắc Đô vô lực lắc đầu. Lúc trước, một Thiên Minh phế bỏ hắn tu vi lúc ta thì tại, có thể bây giờ người ta chính là quay về rồi, với lại hiện tại một Thương Lan thực lực muốn xa xa cao hơn chúng ta ở đây bất luận kẻ nào. Nghe được nhà mình gia chủ đều là nói như thế, ở đây tất cả mọi người là tuyệt vọng cúi đầu. Ngày đó giết sạch một vương phụ cả nhà lúc, bọn hắn đều không ít xuất lực, bây giờ người ta mất tích nhiều năm tiểu vương gia tới cửa đòi nợ đến rồi, bọn hắn như thế nào lại không sợ? Gia chủ đại nhân, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể ở nhà chờ chết không thành? Hoắc Đô không có trả lời, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư. Hắn tự nhiên cũng là không cam tâm cứ thế từ bỏ chống cự. Nhưng đối phương khí thế hung hùng, cho dù đem hết toàn lực đoán chừng cũng liền cùng Đường ra một kết quả, thậm chí còn không bằng Đường ra, rốt cuộc bọn hắn thực lực thế nhưng đây Đường ra còn muốn hơi yếu nhất tuyến. Bằng không lúc trước cũng sẽ không để Đường ra biến thành một vương phụ chủ nhân mới. Nên làm thế nào? Trốn. Tự nhiên cũng không có khả năng. Theo một Thương Lan hôm nay chém giết Đường Chấn thành thạo điêu luyện đến xem, bọn hắn cho dù cả gia tộc trong cùng một lúc chạy tứ phía đoán chừng cũng là phí công. Trầm tư thật lâu, Hoắc Đô chậm rãi ngẩng đầu, đem nó ánh mắt phóng xuống bên cạnh cách đó không xa ngồi tên lão giả kia. "Lão tổ, có thể được phiền phức ngài đi một chuyến Thần Võ Hoàng Triều rồi. Đem hôm nay xảy ra sự tình đều báo cho biết bệ hạ, nhường hắn mau chóng điều động cường giả tới trước tiếp viện." "Ừm." Lão giả không hề có nhiều nói chuyện, mà là đơn giản đáp lại một tiếng liền đứng dậy trốn vào không gian trong. "Gia chủ, vậy chúng ta đâu? Lão tổ đi rồi, trong nhà thực lực thì càng trống không, lúc này kia một Thương Lan nếu là đánh tới, lại càng không có sức chống cự rồi. Chúng ta tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết." Hoắc Đô đột nhiên đứng dậy. "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão đi với ta chuyến Tiêu gia." "Đúng." Đường gia bị diệt môn, một vương phủ trùng kiến thông tin tại Thiên Bắc thành lan truyền nhanh chóng. Có không ít năm đó may mắn thoát khỏi tại khó một vương phủ bộ hạ cũ sôi nổi nghe hỏi chạy đến, trong đó liền có một vương phủ lão quản gia Lâm Phúc. Nói đến, hắn lúc đó hay là ra ngoài công vụ mới vận may tránh được một kiếp, nếu không sớm đã mệnh tang Đường Chấn Hoắc Đô chi thủ. Lâm Phúc trở về biết được chân tướng sau đó, đã từng muốn giết vào Đường phủ vì chính mình một cái mạng ra để báo đáp một vương gia ơn chi ngộ, chẳng qua lại bị chủ nhà họ Tiêu Tiêu Nghĩa ngăn lại. Sau đó liền một mực Tiêu gia bế quan hối lỗi, cho đến hôm nay biết được tiểu vương gia trở về mới phá quan mà ra. "Thế tử, thế tử, Lao Nô có tội, Lao Nô tự nguyện tiếp nhận thế tử xử phạt." Vừa thấy mặt, Lâm Phúc chính là quỳ một Thương Lan trước mặt khóc ròng ròng. "Phúc bá, ngày trước lên lại nói." Một Thương Lan xoay người muốn đem Lâm Phúc đỡ dậy. "Chuyện năm đó ta cũng hiểu biết rồi bộ phận, là kia Đường gia cùng Hoắc gia âm thầm thông đồng Thần Võ Hoàng Triều hại một vương phủ, cùng ngươi lại có quan hệ gì đấy?" Có thể Lâm Phúc nhưng như cũ cố chấp quỳ trên mặt đất, nói cái gì cũng không chịu đứng dậy. "Không, chính là Lao Nô sai, Lao Nô không thể bảo vệ tốt vương gia nhường hắn tuổi thân nhiều năm lưu lạc bên ngoài, Lao Nô chết tiệt." "Cha." Một Thương Lan há to miệng, cuối cùng vẫn là không có để cho ra đây. Hắn một cử động kia, tự nhiên cũng bị trên mặt đất quỳ Lâm Phúc cho nhìn đi. "Thế tử, ngài còn đang ở sinh vương gia khí sao?" Một Thương Lan không nói gì. "Thế tử, kỳ thực ngài luôn luôn hiểu lầm lão vương gia rồi, lúc trước vương gia là vì bảo toàn ngài tính mệnh mới không được đã phế bỏ tu vi của ngài, đem ngài đuổi ra khỏi nhà." Nghe được Lâm Phúc lời này, Mục Thương Lan đôi mắt vừa nhấc, rõ ràng là có chút không dám tin tưởng, nhưng vẫn là trước đem Lâm Phúc cho nâng nâng dậy. "Phúc bá, ngài hay là trước đứng lên." Lâm Phúc vừa mới đứng dậy chính là tự mình biết tất cả, từng điểm nói ra. "Nguyên lai, ngày đó Mục Thương Lan thiên phú quá cao tìm người ghi hận, lúc này mới bị thiết lập nhân vật cục dẫn vào trong đó. Mà hắn ngày đó đắc tội nam tử thần bí kia chính là Thần Võ Hoàng Triều một tên hoàng tử. Mục Thiên Minh mặc dù biết rõ đối phương mục đích nhưng cũng không thể tránh được, vì thiết lập ván cục người trừ ra Thần Võ Hoàng Triều còn có khác người khác. Cuối cùng bất đắc dĩ mới phế bỏ nhi tử một thân tu vi, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó đưa đến Thần Châu Đại Lục đến bảo toàn tính mệnh. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, thiết lập ván cục người cũng không phải là chỉ nghĩ phế bỏ một Thương Lan, mà là tất cả một vương phủ. Chương 288, khúc mắc đã lỏng. Chương 288, khúc mắc đã lỏng. Lâm Phúc tỉ mỉ nói ra lúc trước chuyện ngọn nguồn, cũng lên án nhìn Đường ra, Hoắc ra, Thần Võ Hoàng Triều phạm vào đủ loại tội hành. Một Thương Lan tại nghiêm túc nghe, có thể theo đúng sự thật mở càng ngày càng nhiều, hắn ngược lại là dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy nói vẫn như cũ đắm chìm trên vương phủ hạ chịu thảm bởi diệt môn bi thống bên trong, nhưng tối thiểu nhất đấy lòng phụ thân kia vĩ đại hình tượng đã mất mà được lại. dường như một sợi ánh nắng xuyên thấu qua rồi một Thương Lan đáy lòng tích tụ nhiều năm vẻ lo lắng. Giờ khắc này, khúc mắc đã lỏng. Thế tử, Vương phi đi sớm, là Vương gia một tay đem ngài nuôi lớn, hắn lại có thể nào không đau lòng con của mình? Năm đó sự tình đúng là Vương gia vì bảo toàn ngài tính mệnh bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Hy vọng ngài năng lực đã hiểu Vương gia khổ tâm. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Phúc sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. Ta biết. Ngắn ngủi ba chữ lọt vào tai, Lâm Phúc dường như giống như bị chạm điện đột nhiên ngẩng đầu. Đập vào mi mắt chính là thế tử kia nụ cười ấm áp, dường như năm đó như vậy tràn ngập ánh nắng. Thế tử, ngài, tha thứ Vương gia. Chỉ là một Thương Lan cuối cùng là không có lần nữa đáp lại. Lâm Phúc cũng không có tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn hiểu rõ thế tử những năm này trong lòng đè nén có thể có chút lâu, có thể hoàn toàn phóng thích còn cần chút thời gian, nhưng Vương gia cùng thế tử hai cha con ngăn cách đã bắt đầu trừ khử, còn lại liền giao cho bọn hắn chính mình đi. Tiếng nói biến mất, liền lại là lâm vào phiến yên tĩnh. Hu hu hu. Vài tiếng thu kệ khóc thút thít đột ngột vang lên, đánh vỡ yên lặng, cũng đem nơi đây ánh mắt của mọi người sôi nổi hấp dẫn tới. Lại là Bách Lý Nhất Đao. Tên kia lại bắt đầu dùng cái tia cây cán bột quy mô ngón tay xóa dậy rồi nước mắt. Thật sự là quá cảm động rồi. Cỡ nào âm thầm tình thương của cha a, ô, vì sao ta thì không có cảm thụ qua đấy. Tuy nói Bách Lý Nhất Đao mình bị cảm động nước mắt chảy ngang, nhưng không biết tại sao đâu, để người khác để ở trong mắt làm sao lại làm như vậy cười đấy. Thậm chí trực tiếp phá vỡ vừa mới xây dựng tốt bi thương bầu không khí. Trên mặt mỗi người nét mặt cũng đều là có chút cổ quái. Cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua kia che mặt khóc thút thít đại hán. Có thể Hỏa Tam cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Gia hỏa này, lại là náo cái nào ra? Muốn ta một thế anh danh làm sao lại mang ra như thế cái dở hơi a? Có thể Bách Lý Nhất Đao nhưng Thủy Trung không phát ra gì, vẫn như cũ tự mình bôi nước mắt. Uy, tiểu tử ngươi đủ rồi ha. Nếu thiếu tình thương của cha liền nói câu nói, tuyệt đối đừng khách khí. Ta này làm lão đại sẽ cho ngươi biết hiểu rõ tình thương của cha âm thầm, để ngươi hiểu được cái gì gọi là tình thương của cha như núi, dùng bàn tay phiến. Nói xong, Hỏa Tam còn xoa xoa bàn tay phát ra cà cà tiếng vang. Quả nhiên, Bách Lý Nhất Đao kia như sấm gào khóc âm thanh lập tức thì im bặt mà dừng. Thay vào đó thì là vẻ mặt cười ngượng ngùng. Lão đại, người ta là nhất thời quá cảm động không nhịn được, hiện tại không có việc gì, không có việc gì. Thật không có chuyện, thật không có chuyện. Con cần thể hội một chút tình thương của cha không? Không cần, không cần. Bách Lý Nhất Đao dùng sức lung lay quạt hương bổ kích cỡ tương đương bàn tay. Không cần, thì ngoan ngoãn một bên đợi đi. Ôi, được rồi. Bách Lý Nhất Đao đáp ứng một tiếng, liền co lại đến Hỏa Tam sau lưng, một lời thì không phát. Cũng chính là điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn, này mới khiến Lâm Phúc chú ý tới cùng một dưới mái hiên còn có Hỏa Tam đám người tồn tại. Thế tử điện hạ, mấy vị này là? Áo, bọn hắn đều là hảo huynh đệ của ta. Một Thương Lan cũng là phản ứng, bắt đầu cho Lâm Phúc nhất nhất giới thiệu. Vị này là lão đại của ta, năm đó thương thế chính là lão đại giúp ta trị tốt, còn có ta cả đời này tu vi, cũng đều là lão đại ban cho. Đồng thời còn là của ta. Tốt lão đại. Nói đến đây lúc, Một Thương Lan cái chán cũng không tự giác xuất hiện một tầng nóng ánh mồ hôi. Ta đi, nguy hiểm thật ta, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhìn thấy Một Thương Lan trên mặt đột nhiên thoáng hiện mà ra khác thường nét mặt, Lâm Phúc không khỏi có chút lo lắng hỏi, thế tử điện hạ, ngài là có chút không thoải mái sao? A, không sao không sao. Đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu xong đấy. Một bên vừa cười, Một Thương Lan lại đi đến hồ ly bên cạnh thân. Bên này vị này là vợ của lão đại, cũng là chị dâu của ta. Còn có phía sau kia hai cái, hảo huynh đệ của ta, ngốc đại hát thu Bách Lý Nhất Đao, cùng kiệm lời ác miệng Dương Thất Dạng. Nghe Một Thương Lan giới thiệu, Lâm Phúc không khỏi lộ ra một nụ cười hòa ái. Thế tử cuối cùng bay về rồi. Hay là lúc trước chính mình quen thuộc cái đó thích làm quái thế tử. Mặc dù thời gian đã lặng lẽ trôi qua rồi 10 năm, có thể ngày xưa một màn kia màn vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Phúc bá, Phúc bá. Bên hai truyền vào vài tiếng kêu gọi, mới đem Lâm Phúc theo ngàn vạn trong suy nghĩ câu quay về. Tại, thế tử điện hạ, lão nông nghe đấy. Lâm Phúc cười nhẹ đáp lại. Sau đó quay người, hướng về phía Hỏa Tam đám người phương hướng thật sâu ôm quyền không người. Đa tạ vài vị đại nhân những năm này đúng thế tử điện hạ chiếu cố, Lâm Phúc vô cùng cảm kích. Ngày khác nếu là có cần phải ta bộ này lão cốt đầu cứ việc nói, cho dù liều lên đầu này mạng già cũng sẽ báo đáp vài vị đại nhân ân tình. Hỏa Tam bàn tay nhẹ giơ lên, liền đem Lâm Phúc cho nâng dậy. Lâm quản gia không cần phải khách khí. Thương Lan hắn vốn là huynh đệ của ta, với lại ta còn là lão đại của hắn, chăm sóc hắn tự nhiên cũng là ta phải làm. Hồ Ly cũng là nhịn không được che miệng khẽ cười nói. Đúng, Lâm quản gia ngài có thể tuyệt đối không nên khách khí, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà. Lúc nói chuyện, không biết là có lòng hay là cố ý, đem kia người một nhà giọng nói trọn vẹn tăng thêm mấy phần. Thế tử điện hạ năng lực có vài vị đại nhân bằng hữu như vậy, có thể thật sự là quá tốt, lão hủ cũng coi là triệt để yên tâm, ha ha. Lâm Phúc cao giọng cười to. Trong tiếng cười, đều là phát ra từ phế phủ chân tình bộc lộ. Tất nhiên, hắn nghe được thì vẹn vẹn là những lời này thân mình ý nghĩa, còn có càng sâu một tầng chỉ có Hỏa Tam bọn người mới biết được. Nhìn lão đại kia đã bắt đầu vặn béo nét mặt, Một Thương Lan chỉ cảm thấy phía sau lưng cũng lạnh siêu siêu. Có thể ngoài miệng nhưng vẫn là không tự chủ lẩm bẩm, đúng, người một nhà, người một nhà. Mãi đến khi hắn phát hiện lão đại của mình kia ánh mắt đầy sát khí, mới cười gượng hai tiếng triệt để hết rồi tiếng động. Lâm Phúc len lén đánh giá Hỏa Tam một bằng người. Đặc biệt ánh mắt đảo qua Hỏa Tam lúc, còn tận lực dừng lại thêm rồi mấy hơi. Hắn không có tự mình điều động thần thức giúp cho dò xét, vì đó là không tôn trọng. Không chỉ có là đúng thế tử đám huynh đệ này không tôn trọng, đồng thời cũng là đúng thế tử thân mình không tôn trọng. Với lại Lâm Phúc thì đã hiểu, bằng chính hắn vũ hóa nhị trọng thiên tu vi cho dù vận dụng thần thức thì không làm nên chuyện gì. Có thể vẹn vẹn bằng vào chính mình tích lũy mấy ngàn năm cay độc kinh nghiệm cũng có thể đạt được những người này cũng đáng giá thâm giao. Chẳng qua, hắn thì có chút hiếu kỳ. Tò mò nhà mình năm đó kêu kiêu căng khó thuần thế tử điện hạ, là như thế nào cam tâm tình nguyện sắp bị người phụng làm lao đại đấy. Nghĩ đến, lửa này ba nhất định có chỗ bất phàm. Tối thiểu nhất không vẹn vẹn là dáng dấp đẹp trai đi. Chương 289, tất cả lo lắng cũng bắt nguồn từ tu vi không đủ. Chương 289, tất cả lo lắng cũng bắt nguồn từ tu vi không đủ. Qua loa trầm mặc một lát, Lâm Phúc lại mở miệng nói, thế tử điện hạ, bây giờ ngài vì như thế thủ đoạn cứng rắn diệt môn rồi đừng ra, còn lại Hoắc gia nhất định có hành động, còn có thần võ hoàng triều khẳng định cũng sẽ không mặc cho ngài trưởng thành, chúng ta hay là được trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng mới là a. Lâm Phúc cau mày, bởi vì hắn biết rõ thần võ hoàng triều lợi hại, liền xem như năm đó binh cường mã tráng một vương phủ đều chỉ năng lực đau khổ trèo trống, vậy vẫn là tại vừa mới bắt đầu liên hợp tiên bắc thành tam đại gia tộc tình huống dưới. Sau đó đường ra Hoắc gia phản loạn, Tiêu gia bị ép rời khỏi, một vương phủ trong nháy mắt liền bị đối phương kia thực lực cường đại đè sập. Bây giờ đường ra bị diệt, Hoắc gia khẳng định còn có thể đứng tại chỗ phương, về phần Tiêu gia có lẽ sẽ gìn giữ trung lập đi. Rốt cuộc một an nguy của cả gia tộc cũng không phải cái việc nhỏ. Nghe vậy, một thương lan lại là nhẹ giọng cười một tiếng. Phúc bá, ngươi yên tâm đi, có lao đại ta tại, cho dù thiên vương lão tử đến rồi cũng không sợ. Lại nói, lão đại ta tại đây, kia thiên vương lão tử cũng không dám đến a. Về phần mặt khác những cái kia, chẳng qua là tạp binh mà thôi, không đủ gây sợ. Nhìn nhà mình thế tử này lời thề son sắt dáng vẻ, Lâm Phúc lại vẫn là có chút bận tâm. Tên kia gọi Hỏa Tam thanh niên nhìn lên tới quả thực có chút thâm tàng bất lộ, vẫn không đến mức không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Còn có kia thiên vương lão tử, không phải liền là lao thiên gia. Tuy nói tu giả tồn tại vốn là cùng thiên tranh đấu, nhưng vẫn còn muốn nhìn trời trong lòng còn có kính sợ. Chẳng qua Lâm Phúc cũng không có nói cái gì. Có thể, thế tử điện hạ là tự cấp chính mình tiếp xuống hành động cố lên động biên đi. Phúc bá, lúc trước chúng ta vương phủ may mắn còn sống sót xuống cũng đều tới không sai biệt lắm đi. Một thương lan hỏi. Ừ, không sai biệt lắm, Lâm Phúc như có điều suy nghĩ trả lời, cái kia tới đều tới, không có tới đợi thêm thì sẽ không tới. Đối với Lâm Phúc câu trả lời này, một thương lan cũng là sớm có đoán trước. Người trong thiên hạ này ai còn không nghĩ sống lâu 2 năm đấy. Bởi vậy, đúng những kia không đến bộ hạ cũ sẽ không quá nhiều yêu cầu cái gì, nhưng chỉ cần đến rồi thì nhất định sẽ không nhận bạc đái. Bởi vì hắn hiện tại đã có ủng có đủ thực lực. Lúc này, ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng bước chân vội vã. Không bao lâu hầu, chính là có một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Vừa vào cửa, nam tử liền quỳ một chân trên đất lớn tiếng bẩm báo. Khởi bẩm thế tử điện hạ, chủ nhà họ Hoắc Hoắc Đô cùng Tiêu gia Tiêu thần bên ngoài cầu kiến. Một thương lan trực tiếp đáp lại, mà là tiến lên 2 bước trước đem kia người đàn ông tuổi trung niên nâng dậy. Ngài trước lên. Nam tử này tên là Ngũ Cường, là một thương lan phụ thân một tiên minh kết bái 6 cái huynh đệ một chồng, xếp hạng cũng là trong đó thạc quả cận tồn một. Một tiên minh cũng coi là dự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, phía sau cũng không tông tộc ủng hộ, toàn bộ nhờ đám huynh đệ này dốc sức làm hạ mới có ngày xưa một vương phủ. Chỉ là cuối cùng cũng chôn vùi tại năm đó trường âm như bên trong. Lúc trước, hắn cũng là đúng lúc gặp ra ngoài mới vì tránh thoát. Những năm này thì không ít trải qua đường Hoắc hai nhà truy sát, chẳng qua cuối cùng là còn sống. Những năm này thật đúng là tuổi thân ngài. Không tuổi thân, không tuổi thân, ta cái mạng này đều là vương gia cho, lại ở đâu ra hủy khuất gì? Ngũ Cường cao giọng cười to. Tiếng cười qua đi, lại là dần dần nhíu mày. Thế tử, kia Hoắc Đô hôm nay tới trước tất nhiên không có theo cái gì hảo tâm, còn xin thế tử cẩn thận ứng đối. Về phần kia Tiêu gia tới trước mục đích, còn có một chút suy nghĩ không thấu. Ngài cứ an tâm đi, có ta ở đây không có chuyện gì. Một thương lan vẫn là bộ kia lạnh nhạt. Chỉ gặp hắn thẳng tắp thân thể, làm bộ nói. Lão đại ta từng nói qua, tất cả lo lắng cũng bắt nguồn từ tu vi không đủ. Sau đó còn hướng lửa cháy ba bên ấy trừng mắt nhìn. Điều này không khỏi làm hắn lắc đầu bật cười. Bách Lý Nhất Đao thì là hướng về phía một thương lan hung hăng liền bổ quyền. Lão Mục, hôm nay ngươi cái này 13 coi như là chứa trọn, bội phục bội phục. Một thương lan lại thì chắp tay đáp lại. Quá khen, quá khen. Cũng không lâu lắm, ngoài phòng chính là lại chuyển tới rồi một loạt tiếng bước chân. Lần này tiếng bước chân vài vị lộn xộn, nghe tới người tới cũng không ít. Thế tử, thế tử. Nghe nói ngài quay về. Vừa vào cửa, kia Hoắc Đô lại trực tiếp quỳ một thương lan bên chân, gào khóc. Thế tử điện hạ, ngài cuối cùng quay về. Những năm này thật đúng là nhường Hoắc Đô thật tốt lo lắng a. Hu hu hu. Hoắc Đô có tội, Hoắc Đô cô phụ vương gia tín nhiệm, thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Này một loạt động tác, đem sau người theo sát mà đến chủ nhà họ Tiêu Tiêu thần cũng cho sợ ngây người. Đây cũng là náo cái nào ra a? Ngươi vừa mới không phải nói với ta năm đó bị Đường gia cùng với thần võ hoàng triều bức hiếp làm chuyện sai lầm, để cho ta cho giải thích một chút sao? Sao vừa vào cửa trước khóc lên? Hoắc Đô, ngươi cái tên này lại còn dám đến? Lúc trước nếu không phải ngươi cùng Đường Chấn xuất sinh kia lâm trận phản chiến, một vương phủ cũng sẽ không thất bại thảm hại. Ngũ Cường hai mắt đỏ như máu, khỏe mắt. Ngũ Cường huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích à? Năm đó đúng là nhận bức hiếp thực sự bất đắc dĩ mới. Ngươi còn có mặt mũi nói? Nhìn xem lão tử không đồng nhất trưởng đập chết ngươi. Dứt lời, Ngũ Cường lại thật một trưởng đánh. Hoắc Đô trước đây cho rằng một thương lan sao cũng sẽ qua loa ngăn cản một chút, có thể nào biết hắn lại thật sự không núp đích, thờ ơ lạnh nhạt. Mắt thấy trưởng ấn sắp tới người, Hoắc Đô vội vàng bước ra thoát khỏi, có thể Ngũ Cường trực tiếp vồ hụt. Hoắc Đô, ngươi này đồ hèn nhát, chạy cái gì? Ngũ Cường lớn tiếng quát hỏi. Ngũ Cường huynh đệ, ngươi một trưởng này thật không đơn giản, ta nếu không chạy vậy còn không muốn rồi mệnh của ta à? Hoắc Đô cung quýt giải thích. Lao tử trước đây liền muốn mệnh của ngươi. Ngũ Cường hung hăng nói. Ngươi vừa mới không phải còn muôn lần chết khó tử tội lỗi sao? Sao? Vừa mới nói thì quên. Hoắc Đô không còn gì để nói. Trong lòng đúng Ngũ Cường đã là hờ đấu. Mẹ nó, làm sao lại đụng tới như thế cái mã phu, làm rối loạn an bài tốt tiết tấu. Còn muốn biểu diễn một hồi than thở khóc lóc cảm động cảnh tượng kéo kéo dài thời gian đâu, cứ như vậy bị hủy. Vậy vẫn là đội vàng bước vào kế tiếp phân đoạn đi. Chỉ thấy Hoắc Đô thân ảnh lóe lên liền trốn đến rồi chủ nhà họ Tiêu Tiêu Thần phía sau. Tiêu Minh, Tiêu Minh, mau giúp ta nói một câu a. Năm đó ta thực sự là bất đắc dĩ. Kỳ thực Tiêu Thần cũng không muốn mở miệng, nhưng này Hoắc Đô thật sự là quá không biết xấu hổ, lại bắt hắn làm tấm mục. Này con chịu nổi sao? Vũ Cường người này hắn tự nhiên mở, nổi danh làm việc bất chấp hậu quả. Nếu thật là không cẩn thận bị thứ nhất trưởng trục chuẩn, đoán chừng không chết cũng phải lộ ra. Vũ Cường huynh đệ, Vũ Cường huynh đệ, ngươi nghe ta nói, tuyệt đối không nên xúc động. Đánh lúc nhắm ngay điểm, khát ngộ thương người. Hoắc Đô, có thể Ngũ Cường ở đâu còn nghe loạn. Hắn theo bên ngoài lấy được thông tin chính là đường Hoắc hai nhà phản chiến, Tiêu gia rời khỏi, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cho. Hai người hôm nay đừng mong thoát đi một hay. Nhưng vào lúc này, một Thương Lan đột nhiên mở miệng nói, trước đường độc thủ, ta cũng muốn nghe một chút hai vị gia chủ muốn nói chút gì. Chương 290, rời lên tảng đá nện chân của mình chương 290, rời lên tảng đá nện chân của mình Ngũ Cường xuất thủ động tác đột nhiên cứng đờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút không hiểu quay đầu nhìn về phía một Thương Lan. Thế tử điện hạ, ngài đây là ý gì? Sao không để cho ta trực tiếp một trường đập chết hai cái này tham sống sợ chết tiểu nhân? Không nóng nảy. Một Thương Lan khỏe miệng có hơi câu lên một vòng không hiểu độ cong. Ngươi trước tạm lui về tới. Có thể. Nguyên bản Ngũ Cường còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng vẫn là quyết định nghe theo nhà mình thế tử mệnh lệnh. Chỉ là quay đầu róc xương lóc thịt Tiêu Nghĩa cùng Hoắc Đô một chút, thử lạnh một tiếng. Thử, thực sự là tiện nghi các ngươi rồi. Sau đó liền phất tay áo lùi sang một bên. Quen không biết, khi hắn vừa mới buông tay xuống lúc, Tiêu Nghĩa phía sau, Hoắc Đô kia mơ hồ lóe ra vầng sáng móng vuốt thì buông xuống. Một cử động kia tự nhiên không gạt được Mộc Thương Lan đám người con mắt. Cũng chính là bởi vì như thế, Mộc Thương Lan đây mới gọi là ngừng Ngũ Cường công kích. Bằng không, đối với một chết giá trị lợi dụng Hoắc Đô, đâu còn có thời gian nghe hắn nói nhảm. Tuy nói có hắn ở đây chẳng, Ngũ Cường thân mình cũng sẽ không nhận tổn thương, nhưng cũng không cần thiết. Đến đây đi, Hoắc gia chủ, xin bắt đầu ngươi biểu. Giải thích. Nghe vậy, Hoắc Đô lúc này mới bỏ được theo Tiêu Nghĩa phía sau đi ra. Vừa nãy trên mặt kia xóa âm tàn thì trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, tiến tới đổi thành rồi mặt mũi tràn đầy tủi thân. Thế tử điện hạ, năm đó ta đúng là có nỗi khổ tâm. Nếu không ngươi hỏi Tiêu Nghĩa gia chủ, ta cũng đã nói với hắn. Nói xong, còn đối Tiêu Nghĩa làm cái máy mắt. Tiêu Minh, nếu không hay là ngươi cùng thế tử nói một chút đi. Một Thương Lan cũng là đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Nghĩa trên người. Tiêu Nghĩa gia chủ, mặc dù nói thẳng, Tiêu Nghĩa ngược lại là cũng không có chối từ. Hắn đầu tiên là hướng về phía Một Thương Lan liền ôm quyền, sau đó mới mở miệng nói, thế tử điện hạ, kỳ thực chuyện năm đó đã không còn gì để nói, đơn giản chính là ta Tiêu Nghĩa sợ chết, vì bảo toàn Tiêu gia mới rời khỏi. Tiêu Nghĩa cô phụ vương gia tín nhiệm, thế tử cho dù tại chỗ giết ta Tiêu Nghĩa này tham sống sợ chết tiểu nhân, cũng không thể nói gì hơn. Tiêu Nghĩa có thể chết, nhưng còn thế tử xin vì Tiêu gia ta giữ lại một tia huyết mạch. Nói xong, Tiêu Nghĩa liền nhắm mắt lại. Lần này mọi người ở đây đều có chút bối rối. Ngay cả vừa mới không kịp chờ đợi muốn động thủ Ngũ Cường lại cũng nhất thời không biết làm sao. Muốn nói ở đây còn có thể gìn giữ chấn định, vậy liền chỉ có Hỏa Tam, Mộc Thương Lan cái đó giải rác mấy người. Bách Lý Nhất Đao thận trọng thu lại phong đòn đánh, tự lẩm bẩm, nha, hay là cái trung thần, kém chút thì thu lại không được nào. Về phần Tiêu Nghĩa bên người Hoắc Đô thì càng trợn tròn mắt. Hắn đem Tiêu Nghĩa thì kêu đến, là muốn cho hắn cho mình nói vài lời lời hữu ích, cái nào nghĩ đến này Tiêu Nghĩa há mồm thì tự bạo. Đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình à, bên ngoài còn không có động tĩnh, nói rõ thần võ hoàng triều viện binh chưa tới, còn phải lại kéo một chút thời gian mới là. Thế là, Hoắc Đô liền giả bộ phẫn nộ chất vấn, "Tiêu Nghĩa, ngươi đây là ý gì? Chuyện này đó, chúng ta không phải nói mở à? Tuy nói chúng ta lúc đó là nhất thời hồ đồ cô phụ vương gia tín nhiệm, nhưng này cũng là vì rồi bảo trụ nhà mình tông tộc a." Cho dù là có chút tư tâm, ta tin tưởng thế tử cũng sẽ đã hiểu chúng ta nỗi khổ tâm. Huống chi, lúc đó chúng ta không phải còn bảo vệ vương gia một cái mạng à? Nghe nghe, Tiêu Nghĩa đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong lại còn bao hàm một chút thê lương. Hoắc Đô, ngươi này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngày đó chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi thèm muốn kia Đường Chấn cho ra bảng giá mới đáp ứng lâm trận phản chiến sao? Đừng cho là ta không biết, Đường Chấn đã sớm nói với ta, ngay tại ngươi đáp ứng không lâu về sau. Mặc dù lúc đó ta không hề có đáp ứng, nhưng lại cuối cùng rời khỏi, cũng đúng thế thật đời ta lớn nhất tâm ma. Tiêu Nghĩa một đôi mắt giống như là con sói đói hung tợn chằm chằm vào Hoắc Đô, lại còn mơ hồ chạy ra điểm điểm vết máu. Hoắc Đô, liền để chúng ta cùng lên đường đi, là năm đó Vương phủ Linh đệ đã chết nhóm, chu tội. Dứt lời, hắn quanh thân khí thế ầm vang một phát, lao thẳng tới Hoắc Đô mà đi. Hoắc Đô lần này triệt để luống cuống. Hắn nói là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến, Tiêu Nghĩa lại không để ý tính mạng của mình, chết cũng muốn mang lên hắn cùng nhau. Nhưng hắn lại không cam tâm. Thế tử điện hạ, thế tử điện hạ, ngài nghe ta giải thích. Này Tiêu Nghĩa rõ ràng là điên rồi. Không đúng, hắn chính là điên rồi. Nhất định là đột phá tầng tiếp theo cảnh giới thời điểm nhất thời vô ý tẩu hỏa nhập ma, ảnh hưởng tới tâm trí, thần trí không rõ. Hoắc Đô cuống quýt hướng Mộc Thương Lan giải thích. Thần trí không rõ, ha 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 ha. Tiêu Nghĩa lại là cười to vài tiếng. Thế tử điện hạ, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Cả đời này chuyện hồ đồ, nói đến còn thật sự có hai kiện. Một là phía trước nói tới cô phụ vương gia tín nhiệm, hai chính là cùng ngươi cùng Đường Chấn hai cái này nữ làm định tiểu nhân biến thành bằng hữu, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là khiến người ta buồn nôn cực độ a. Bất quá, ta hiện tại thì tự tay trừ bỏ ngươi này tai họa. Dứt lời, Tiêu Nghĩa liền trực tiếp một trường đánh tới. Với lại, một trường này tận hết sức lực. Nhưng này Hoắc Đô tự nhiên cũng không phải ăn chay. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Nghĩa khí thế bộc phát một khắc này cũng đã sớm chuẩn bị. Thế là đồng dạng nhất chỉ tay nên. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là tại hai trường va chạm trong chớp mắt ấy liền mượn lực tối lui đến rồi ngoài phòng. Có thể Tiêu Nghĩa lại lặng lặng đứng lặng tại chỗ, cũng không lựa chọn trực tiếp đuổi theo. Hoắc Đô, ngươi cho rằng cái này năng lực chạy đi? Ngươi có biết tại Vương phủ trung quanh đã hiện đầy Tiêu gia hộ vệ? Hôm nay, ngươi nhất định chắp cánh có thoát. Giữa không trung phía trên, Hoắc Đô thần sắc đống nhiên biến đổi. Khi hắn buông ra thần thức dò xét là, quả nhiên phát hiện Vương phủ trung quanh có mười mấy đạo ngang ngược khí tức nhìn mình chằm chằm. Với lại trong đó lại có ba người tu vi cùng hắn tương xứng. Tiêu Nghĩa, ngươi điên rồi. Làm như vậy đúng ngươi có chỗ tốt gì? Lẽ nào ngươi cho rằng như vậy, Mộc Thương Lan tiểu tử kia rồi sẽ tha thứ ngươi sao? Lần này, Hoắc Đô cũng không có ý định che giấu. Ta nếu chết rồi, ngươi tất nhiên thì không sống được. Có thể Tiêu Nghĩa lại là nhếch miệng cười lạnh, yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi cùng lên đường. Ngay tại lúc Tiêu Nghĩa sắp động thủ lúc, lại đột nhiên cảm nhận được một câu ngang ngược uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới có chút thở dốc không được. Không tốt, là thần võ hoàng triều người. Tiêu Nghĩa quá sợ hãi, cũng biết tập trung toàn thân linh lực tại một trường, trực tiếp đánh. Nhưng mà đạo kia toàn lực ngưng tụ thành trường ấn lại tại sắp tới gần Hoắc Đô quanh thân 10 trượng thời điểm liền ầm vang sụp đổ. Làm sao có khả năng? Tiêu Nghĩa không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Hắn nhưng là Vũ Hóa Tam trọng thiên trung kỳ tu giả, như thế một kích toàn lực đủ để đem toàn bộ Thiên Bắc thành đánh bay 10 lần không chỉ rồi, có thể dĩ nhiên cũng liền như vậy tùy tiện liền bị đánh tan. Người đến kia lại là loại tầng thứ nào cao thủ? Lẽ nào là thần võ hoàng triều kia mấy lao quái vật đến rồi không thành? Giang co thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng càn rỡ tiếng cười to. Ha 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 ha. Tiêu Nghĩa, đã nhiều năm như vậy, ta nhìn xem ngươi hay là không nhớ lâu a. Vậy mà sẽ vì một kéo dài hơi tàn một vương phủ dư nghiệt đứng ở ta thần võ hoàng triều mặt đối lập, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Âm thanh rơi xuống, Hoắc Đô bên người không gian đột nhiên một hồi bặm mẹo, đúng lúc này cho rằng một vị người mặc áo mãng bảo nam tử trung niên. Lại là ngươi? Tiêu Nghĩa sắc mặt đại biến. Vì ngươi tới hắn thì biết nhau, chính là thần võ hoàng triều đương nhiệm quân vương bảo đệ Triệu Trụ, một vị ở vào Vũ Hóa Tam trọng thiên đỉnh phong tu giả. Có hắn ở đây, đoán chừng còn muốn lưu lại kia Hoắc Đô tính mệnh sợ là khó càng thêm khó rồi. Chương 291, thần võ hoàng triều song vương đều tới. Chương 291, thần võ hoàng triều song vương đều tới. Tất nhiên nhận ra bản vương, vậy còn không đuổi nhanh lên tiến lên lễ. Triệu Trụ hét lớn một tiếng, uy áp phô thiên cái địa liền dùng đi lên, có thể nguyên bản thì khí tức không khoái Tiêu Nghĩa càng thêm khó mà tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời sắc mặt ửng hồng, khí huyết cuồn cuộn. Nguyên bản bèn bèn hai cái tiểu cảnh giới chi kém hoàn toàn sẽ không có hiệu quả như thế, chỉ là Tiêu Nghĩa 10 năm này ở giữa luôn luôn lòng mang ấy nấy dẫn đến tâm cảnh bất ổn, mặc dù tu vi cấp độ còn tại, nhưng thực lực chân thật đã không đạt được rồi. Ha ha ha. Triệu Trụ, ngươi cho rằng thì ngươi một người tới trước thì nhất định năng lực giữ được Hoắc Đô mạng chó à? Tiêu Nghĩa đưa tay lau đi khỏe miệng vết máu. Hôm nay cho dù liều sạch rồi tiêu ra ta tất cả cao tầng chiến lực, cũng muốn đem ngươi lưu lại, là năm đó huynh đệ đã chết báo thù. Vậy mà lúc này, biến cố tái sinh. Theo, trên bầu trời lại truyền đến một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay. Cách cách. Tốt, vô cùng tốt, tốt một cái lạc đường biết quay lại trung quyền a. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi tiêu ra mấy cái kia rác rưởi còn có thể đỡ nổi chúng ta không thành? Lại có một tên nam tử xuất hiện. Cùng vừa rồi xuất hiện Triệu Trụ so sánh, người này nhìn lên tới muốn trẻ tuổi một chút, hoàn toàn chính là một thanh niên người hình tượng. Làm theo hắn âm tàn tướng mạo đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải đèn cạn dầu. Lý Dật Tiên, ngươi lại cũng tới. Tiêu Nghĩa sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Nếu nói vừa nãy Triệu Trụ xuất hiện lúc, hắn còn có thể bằng vào nhiều người ưu thế tại quần nhau một phen, vậy cái này Lý Dật Tiên vừa hiện thân chính là triệt để hết rồi hy vọng. Tuy nói Lý Dật Tiên tu vi cấp độ cùng Triệu Trụ giống nhau, đều là Vũ Hóa Tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng cái trước thực lực lại rõ ràng mạnh lên một cái cấp bậc. Đặc biệt kia dị thường thân pháp ma quái, Vũ Hóa tứ trọng thiên phía dưới dường như không có đối thủ. Bởi vậy, Lý Dật Phi có thể nói là thần võ hoàng triều quân vương phía dưới đệ nhất nhân, cũng là thần võ hoàng triều một vị duy nhất khác họ vương. Lần này, Tiêu Hoắc Đô coi như là triệt để yên lòng. Hắn đầu tiên là hướng về phía Triệu Trụ cùng Lý Dật Phi thật sâu không mình hành lễ. Tiểu nhân Hoắc Đô, gặp qua hai vị vương gia. Hoắc Đô gia chủ không cần đa lễ. Triệu Trụ tiện tay vung lên liền đem Hoắc Đô nâng lên. Đa tạ vương gia. Hoắc Đô cung kính đáp lại một câu liền lui lập một bên. Hoắc Đô, ngươi nói một vương phụ kia tiểu nghiệt chúng quay về rồi, lời nói này có đáng tin hay không? Lý Dật Phi hỏi. Hồi bẩm vương gia, một Thương Lan tiểu tử kia ngay tại hạ biên. Ừm, rất tốt. Lý Dật Phi cụp xuống đôi mắt, ngươi đi đem tiểu tử kia bắt lên tới. Cái này. Hoắc mặt đều biến sắc. Thế nào? Không dám. Không, không phải. Hoắc Đô xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán giải thích nói, tiểu tử kia tu vi không yếu, từng một kiếm liền chém giết Đường Chấn, ta lo lắng. Lo lắng? Lo lắng ngươi đánh không lại. Hoắc Đô ánh mắt lấp lóe gật đầu một cái, liền hết rồi tiếng động. Yên tâm đi, có Triệu Vương cùng bản vương lần nữa lực trận, ngươi yên tâm đi, khi tất yếu chúng ta sẽ ra tay. Được. Hoắc Đô lộc cộc nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó nơm nớp lo sợ đi ra phía trước. Mục Thương Lan, còn không mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Nhưng mà còn không đợi Mục Thương Lan đáp lại, Hoắc Đô chính là đột nhiên tiến lên trước một bước. muốn ra tay với Thế tử điện hạ, trước qua ta một cửa này. Nhưng hắn lúc trước chính là bị Triệu Trụ uy áp chấn cái khí huyết của quận, bây giờ lại là cưỡng ép phóng ra một bước, dẫn đến hắn rốt cuộc áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Còn có ta, Vũ Cường cũng là tiến lên một bước, cùng Tiêu Nghĩa tề thân đứng thẳng, cũng đem hắn lung lay sắp đổ thân thể nâng lên. Đa tạ. Tiêu Nghĩa đau thương cười một tiếng. Có thể Ngũ Cường cũng không nói gì thêm, mà là một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung kia ba đạo thân ảnh. Chỉ bằng ngươi? Hoắc Đô cười khẩy. Hắn e ngại một Thương Lan, thì không dám tùy tiện cùng Tiêu Nghĩa cứng đối cứng, nhưng đối với tu vi cấp độ so với chính mình thấp Ngũ Cường lại là cực kỳ khinh thường. Vậy ta trước hết tiễn ngươi đi gặp ngươi những kia ma quỷ huynh đệ. Dứt lời, trực tiếp một trường bố ra. Một viên mười trượng có thừa to lớn trưởng ấn chính là mang theo trận trận âm thanh xé gió lao thẳng tới mà xuống. Thấy này tình hình, Ngũ Cường thì không chút nào dám xem thường. Đối mặt thực lực cao hơn chính mình Hoắc Đô, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng lại tại đem động thủ thời khắc, chợt cảm giác được đầu vai dựng vào rồi một tay nắm. Vũ Cường nhìn lại, đúng là một Thương Lan. Thế tử điện hạ, ngài. Một Thương Lan hơi cười một chút, sau đó hơi hợt lật qua tay, liền đem Hoắc Đông ngưng tụ trưởng ấn trực tiếp đập nát. Tất cả nhìn qua đều là thong dong như vậy, liền phảng phất chỉ là duỗi duỗi tay giống như. Làm sao có khả năng? Hoắc Đô hai con ngươi trong nháy mắt thì co lại đến rồi to bằng mũi kim. Vừa mới vì một kích chém giết Vũ Cường, hắn nhưng là chọn vẹn vận dụng chín thành thực lực, lại bị một Thương Lan như thế thoải mái thì đánh tan. Hắn mặc dù biết một Thương Lan từng một kiếm chém giết Đường Chấn, nhưng vẫn cho là đó là Phương Chính Hào ở đây thả lòng cảnh giác nguyên nhân, như thế nào lại ngờ tới một Thương Lan tu vi lại khủng bố đến như thế cấp độ. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hoắc Đô liền đem thần thức gắt gao khóa chặt lại một Thương Lan trên người. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình lại hoàn toàn không cảm giác được đối phương một điểm tu vi ba động. Vừa mới một lòng muốn kéo dài thời gian rồi, lại không để ý đến quan trọng nhất đó chính là một Thương Lan thực lực chân chính. Ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng năm đó tận mắt thấy ngươi bị một tiên minh phế bỏ tu vi, ngắn ngủi thời gian 10 năm làm sao lại như vậy tu luyện tới cảnh giới như thế? Không, ta không tin. Nhìn Hoắc Đô vẻ mặt sợ hãi, Mộc Thương Lan cười nhạo một tiếng. Hoắc Đô, trên đời này ngươi không hiểu rõ sự việc còn nhiều, cũng đừng có ngạc nhiên rồi, dù sao thì sắp phải chết. Kỳ thực diệt môn đường ra thời điểm ta liền có thể thuận tay đem ngươi hoắc ra thì diệt, nhưng mà vì trừ lại thời gian để ngươi mật báo, cũng chỉ đành để ngươi sống lâu mấy ngày, bây giờ, cá lớn cũng câu đến rồi, ngươi cũng sẽ không có giá trị lợi dụng. Do đó, ngươi hay là an tâm đi thôi. Dứt lời, Mộc Thương Lan đưa tay xa xa một nắm. Hoắc Đô cơ thể liền bắt đầu đè ép biến hình, mãi đến khi triệt để áp xúc thành một viên thịt. Vương gia, cứu ta. Một tiếng thê lương kêu rên qua đi, Hoắc Đô liền ầm vang sụp đổ thành một đoàn xương máu theo gió mà đi. Ngay cả thần hồn cũng bị trực tiếp bóp nát. Uy, vừa mới tới hai vị kia vương gia. Tiếp xuống thì đến phiên các ngươi rồi. Ta sẽ tận lực ra tay chậm một chút, để ngươi hai thì đầy đủ thể hội một chút loại đó chậm rãi bị nghiền nát sảng khoái. Tuy nói Mộc Thương Lan trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười ấm áp, nhưng này trùng mơ hồ xuyên suốt mà ra sát khí, lại là nhường Triệu Trụ cùng Lý Dật Phi không rét mà run. Chương 292, ngược sát chương 292, ngược sát tiểu tử này. Dường như có gì đó quái lạ. Ừm, là cao thủ, không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Rút lui. Lý Dật Phi bình tĩnh phun ra một chữ về sau, thân ảnh lóe lên liền trốn vào không gian bên trong. Rút lui là như vậy gọn gàng mà linh hoạt, kém chút đem bên cạnh Triệu Trụ trong mắt cũng cho kinh điệu. Cơ mờ nở, tiểu tử ngươi không giảng võ đức. Triệu Trụ kêu lên một tiếng, cũng đồng dạng nghĩ nạp nhập không gian bỏ chạy. Nhưng này lúc mới phát hiện, không gian chung quanh đột nhiên trở thành giống như tường đồng bách sắt khó mà dung chuyển. Mộc Thương Lan, tiểu tử ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? A, không có gì, Mộc Thương Lan chẳng hề để ý buông tay, chính là đem này không gian chung quanh cũng phong tỏa mà thôi. Vậy ngươi vì sao chỉ khóa ta một, lại làm cho Lý Dật Phi đào tẩu? Triệu Trụ mặt mũi tràn đầy không cam lòng chất vấn. Ừm, ngươi muốn cho hắn lưu lại cùng ngươi sao? Vấn đề nhỏ. Nói xong, Mộc Thương Lan đưa tay vung lên, chính là nhìn thấy không gian một hồi bặm mẻo. Sau đó liền nhìn thấy cái kia vừa mới bỏ chạy Lý Dật Phi bị một cái đen ngòm vết nước cho trực tiếp phun ra. Lý Dật Phi trên không trung mượn lực một trở mình mới chật vật ổn định thân hình, tiếp lấy chính là đối Triệu Trụ trợn mắt nhìn. Triệu không ở, ngươi đây là ý gì, lẽ nào chết còn muốn kéo lên bản vương làm đệm lưng hay sao? Nguyên lai tại hắn vừa mới trốn vào không gian trên thời điểm cũng đã bị một Thương Lan chế trụ, vẫn cứng tại kia không cách nào động đậy, cho nên đối với Triệu Trụ vừa rồi nói mỗi một chữ cũng nghe được rõ ràng. Ngươi còn nói ta? Thì ngươi cái không coi nghĩa khí ra gì lúc trước kết bái thời điểm không phải từng xin thề không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết không? Triệu Trụ đồng dạng cãi lại giúp cho phản kích. Ách, lúc đó không thể không nghĩ tới chết à? Ừm. Được rồi, hiện tại này đều không phải là trọng điểm. Lý Dật Phi chậm rãi đem ánh mắt rời xuống đến một Thương Lan trên người, sau đó đệ thấp nhìn cuống họng nói ra, chúng ta hiện tại muốn làm chính là nghĩ biện pháp theo tiểu tử này trong tay chạy đi. Vừa mới, theo một Thương Lan lần đầu tiên ra tay thời điểm, Lý Dật Phi liền đã phát hiện một Thương Lan thực lực có chút bất thường. Cho nên mới sẽ lựa chọn nhường kiếp Hoắc Đô ra tay thử một lần. Chỉ là mặc hắn làm sao suy đoán đều không có nghĩ đến một Thương Lan thực lực sẽ mạnh như thế. Thì vì vừa nãy phong tỏa không gian cái kia một tay mà nói, thì xa xa không phải mình cùng Triệu Trụ hai người có thể ứng đối. Này có thể nên làm thế nào cho phải? Lúc trước tiếp vào Hoắc Đô báo tin lúc, là vì đoạt công mới không hề nghĩ rằng báo cáo bệ hạ, bây giờ nghĩ đến thật đúng là chủ quan rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Dật Phi trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Một tiểu đô gia, Năm đó sự tình có thể còn có một chút hiểu lầm, một vương phủ cùng thần võ hoàng triều trong lúc đó nếu là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa lời nói, đối với song phương cũng có chỗ tốt. Chính diện giao phong, Lý Dật Phi tự biết đã mất phần thắng, cho nên liền đánh lên hắn tâm tư. Hiểu lầm. Mục Thương Lan cười lạnh hai tiếng. Có hiểu lầm thời ra chính là, chẳng qua trước lúc này một vương phủ chết vì tai nạn các huynh đệ còn cần các ngươi đi đầu hoàn lại. Vút một tiếng, thí thần kiếm ra khỏi vỏ. Nương theo lấy mấy cái kiếm hoa múa ra, Triệu Trụ tứ chi đã bị đều chém hết. Hoàn toàn thì không cho đối phương mảy may có thời gian phản ứng. Khục. Một ngụm máu tươi ho ra lúc, Triệu Trụ một đôi tay chân đã rơi xuống trên mặt đất. Khoan thai tới chậm máu tươi mới vừa vặn phun ra. Triệu Trụ lúc này muôn phần hoảng sợ, có thể vẫn là vô thức phía dưới hay là đem trên người mấy cái đại việt phong bế, cùng sử dụng linh khí bao trùm tại mỗi một chỗ vết thương chỗ, phòng ngừa khí huyết sói mòn. Thân hình thì giữa không trung lắc lư hai lần, bất quá vẫn là nỗ lực duy trì được rồi ngự không mà đứng. Bằng không một khi rơi xuống, tất nhiên trực tiếp quẳng thành bùn nhão. Mục Thương Lan, ngươi tiểu xuất sinh này lại thì không giảng võ đức. Ta thế nhưng một câu đều không có nói, vì sao muốn trước ra tay với ta? Triệu Trụ phun ra mỗi một chữ, vậy mà đều mang theo răng ma sát kéo kẻ tâm thành. Chẳng qua là chạm tay ngươi chân mà thôi, còn cần lý do à? Mục Thương Lan nhẹ giọng cười một tiếng, lại nói năm đó ở Thiên Bắc Thành làm sằng làm bậy, đồng thời còn đem ta đả thương tên kia chính là của ngươi dòng dõi đi. Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cùng hắn tương tự khí tức. Ngươi nói đó là cháu của ta, cùng ta lại có quan hệ gì? Triệu Trụ cuồng loạn gào thét, mặt mũi tràn đầy gân xanh tăng láo cao, giống như đều nhanh nhảy ra giống như. Áo, là ngươi chất nhi, không phải con trai của ngươi. Mục Thương Lan bước cằm, dường như đang tự hỏi giống như. Kia chạm sai lầm rồi, thật sự là ngại quá, lần sau nhất định chú ý. Ngươi. Phúc, nghe được Mục Thương Lan này bình tĩnh dáng vẻ, Triệu Trụ nhịn không được lại là cuồn phún một ngụm máu tươi. Còn có bên cạnh cái đó, ngươi mới vừa nói có hiểu lầm gì đó tới, ta còn muốn tiếp tục nghe một chút. Nói xong, Mục Thương Lan lại còn làm ra một duỗi thẳng lỗ tai động tác. Có thể Lý Dật Phi lại là một chữ cũng không dám nói rồi. Này Mục Thương Lan làm việc quá mức dứt khoát, lại luôn luôn như vậy đột nhiên, như thật một câu nói không tốt, chỉ sợ gặp nạn lại đến phiền hắn rồi. Ngược lại là kia Triệu Trụ lai kình. Cái này có thể có hiểu lầm gì đó. Chúng ta thần võ hoàng triều đã sớm nhìn xem các ngươi một vương phụ không vừa mắt. Một nho nhỏ giang hồ nhân sĩ, tầng dưới chốt không thể tại tầng dưới chốt người lại còn dám xây phủ sư vương, thực sự là thật to gan. Lúc trước nên đem một thiên minh cùng với các ngươi những thứ này một vương phụ dư nghiệt cùng chạm thảo trừ can. Triệu Trụ gào hét. Đột nhiên lại là một đạo hàn quang hiện lên, Lý Dật Phi hai tay hai chân thì liền sôi nổi rời nhà trốn đi. Lý Dật Phi vừa kinh vừa sợ hốc mắt muôn nước. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Mục Thương Lan chậm rãi thu hồi trường kiếm. Bên cạnh tên kia trên người đã không có cái gì đại bộ phận món có thể chặn, cũng chỉ đành chặn ngươi rồi. Ai nói hắn hết rồi, đây không phải là còn có cái. Lý Dật Phi còn chưa nói xong đâu, đã thấy đến kiếm quang lại lên. Thần võ hoàng triều hai đại vương gia trên người là nam tử quan trọng nhất hai tiểu bộ kiện đều bị chặn trừ. Áo, ngươi nói cái này a, đa tạ nhắc nhở. Tiểu xuất sinh, ngươi khinh người quá đáng. Triệu Trụ cùng Lý Dật Phi chăm miệng một lời. Chẳng qua thanh âm kia lại đột ngột đây vừa nãy bén nhọn rồi gấp bội. Trong phòng, Bách Lý Nhất Đao rốt cục nhịn không được cười to lên. Lão Mục à, ta trước kia mặc dù biết ngươi rất tiện, nhưng không ngờ rằng không những rất tiện, vẫn rất làm giận. Bất quá, lão tử nhìn xem vô cùng thoải mái. Một vương phủ một đám bộ hạ cũ cũng là nhìn xem tâm tình khuấy động. Đặc biệt Tiêu Nghĩa, năm đó hắn tận mắt nhìn đến đồng sinh cộng tử các huynh đệ chết thảm, chính mình lại bất lực, cuối cùng lại còn lựa chọn trốn tránh. Bây giờ tận mắt nhìn đến hai đại thủ phạm cự ác tiếp nhận trừng phạt lại có thể nào bình tĩnh? Ngũ Cường cũng là kích động tuần ra hai hàng huyết lệ. Nhị ca, tam ca, thứ ca, lục đệ, thất đệ, các ngươi chất nhi cuối cùng có thể vì các ngươi báo thù. Còn có một đại ca, ngài năm đó lo lắng nhất, Thương Lan đã bình an trở về. Ngài nếu là có thể nhận được tin tức thì sớm ngày trở về đoàn tụ đi. Một vương phủ vẫn chờ ngài đến trùng kiến đấy. Ngũ Cường song quyền nắm chặt, nhìn lên bầu trời bên trong hai người kia cồn, rất có một loại sông đi lên đem bọn hắn thiên đao vạn quả xúc động. Tiêu Nghĩa, Lâm Phúc chờ ngươi cái khác bộ hạ cũ thì tâm đồng này cảm giác. Phúc Bá, còn có. Tiêu Thúc. Vang lên bên thai kia xa cách hơn 10 năm quen thuộc xưng hô, Tiêu Nghĩa chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị chạm điện. Hắn chợt vật quay đầu lại, nhìn thấy là Mục Thương Lan trong mắt khẳng định. Môi run rẩy, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trầm mặc một lát, Mục Thương Lan nói tiếp, đi lên đem bọn hắn chặt đi. Thì tự tay là huynh đệ của mình, vì chính mình ngày xưa hào hữu, hả giận. Âm thanh vừa mới rơi xuống, chính là nhìn thấy mấy thân ảnh, như mũi tên giống như chui lên giữa không trung. Đem địa tàn khuyết không đầy đủ Triệu Trụ cùng Lý Dật Phi chặt thành thịt nát. Chương 293, có ta ở đây, cùng khắp thiên hạ là địch lại có sợ gì? Chương 293, có ta ở đây, cùng khắp thiên hạ là địch lại có sợ gì? Thần võ hoàng triều kia không ai bị nổi song vương, cứ như vậy tại không hề phản kháng phía dưới chết tại một vương phủ một đám bộ hạ cũ loạn đao phía dưới. Thông quái, đúng là mẹ nó hạ giận. Ha ha ha. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng cười to vang vọng tại tất cả thiên bắc thành vùng trời. Vương phủ bên ngoài, không thiếu có người vây xem tại tận mắt chứng kiến đến rồi một vương phủ tiểu vương gia cường thế sau đó. Nhịn không được lên tiếng cảm thán. Một tiểu vương gia, vậy mà liền như thế đem thần võ hoàng triều hai đại vương gia cho. Chật, thật đúng là hảo phách lực a. Không riêng gì quyết đoán, tiểu vương gia thực lực thì đồng dạng để người lực bất tòng tâm. Nguyên bản tùy tiện chém giết Đường Chấn Hoắc Đô đã đầy đủ kinh ngạc thiên bắc thành rồi, lại không nghĩ rằng Vũ Hóa Tam Trọng Thiên đỉnh phong thần võ song vương đồng dạng không có sức chống cự. Đúng vậy à, liền xem như năm đó một vương gia, đều chưa từng có như thế cường hãn thực lực đi. Người vây quanh đang thán phục đồng thời, cũng không nhịn được sản sinh mấy phần sầu lo. Thần Võ Hoàng Triều hai đại vương gia cũng chết tại Thiên Bắc Thành, kia Thần Võ Hoàng Triều Võ Hoàng há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu thật là Hoàng Triều đại quân giết đến tận cửa, chỉ sợ tất cả Thiên Bắc Thành đều sẽ chịu thảm bởi cá trong chậu. Rốt cuộc kia Võ Hoàng hung tàn có thể là mọi người đều biết. Trong đám người, một tên tóc mai điểm bạc nam tử trung niên nhìn qua một vương phủ vùng trời kia mấy đạo thoải mái cười to thân ảnh quen thuộc, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa. Đó chính là năm đó các huynh đệ A Phúc. Những năm này thật sự là tuổi thân các ngươi rồi. Nhớ ra năm đó phát sinh một màn kia màn, nam tử đáy mắt không khỏi nổi lên một chút nước mắt. Nam tử này chính là vài ngày trước Hỏa Tam cùng Hồ Ly trên đường lớn đụng phải người kia, đồng thời cũng là ngày xưa một vương phủ đô gia, một Thương Lan phụ thân một Thiên Minh. Còn có Tiêu Nghĩa huynh đệ, năm đó để ngươi rời khỏi loạn cục, là nghĩ bảo toàn Tiêu gia, thật không nghĩ đến lưu lại cho ngươi tâm mà, còn bị Thương Lan bọn hắn hiểu lầm, thật sự là ta cái này làm đại ca cân nhắc không chu toàn a. Thành chủ phủ Phương Hướng, Phương Chính Hào đứng lơ lửng trên không, bên cạnh thì là hắn mấy tên thân tín. Thành chủ đại nhân, một Thương Lan cử động lần này sợ là gây ra đại họa rồi, sợ là không bao lâu Thần Võ Hoàng Triều người liền sẽ giết tới cửa. Đúng vậy à, thành chủ, kia Võ Hoàng luôn luôn là ngang ngược bá đạo, nếu thật là tìm tới cửa, sợ là chúng ta thành chủ phủ cũng sẽ bị liên lụy à. Thành chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không cùng một vương phủ sớm ngày phân rõ giới hạn, hoặc là trực tiếp. Phương Chính Hào lắc đầu, đưa tay ngắt lời rồi người kia nói chuyện. Không thể, không thể a. Năm đó một vương phủ nguy nan thời điểm, ta không thể ra tay giúp đỡ đã lòng có chỗ thẹn, lại có thể nào làm này bất nghĩa cử chỉ. Thế nhưng thành chủ, kia Thần Võ Hoàng Triều phía sau thế nhưng còn có thánh địa. Không có thế nhưng. Phương Chính Hào luôn từ quyết tuyệt. Đợi một vương phủ trọng lập thời điểm, bản tọa muốn đích thân phụng trên bảng hiệu, cũng coi là đền bù một chút dựa vào một Thiên Minh tiếp nối đi. Nhưng mà, làm tất cả mọi người cho rằng dừng ở đây thời điểm, một Thương Lan lại là chậm rãi người nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, nhẹ nói, tất nhiên đến cũng đến rồi, cần gì phải giấu đầu lộ đôi đấy. Lẽ nào trong truyền thuyết võ hoàng đúng là như vậy nhát gan hạng người? Vừa dứt lời, lại là một thân ảnh đột ngột xuất hiện giữa không trung. Thân hình thẳng tắp, khí độ bất phàm, một thân tử kim long bào có vẻ rất có uy nghiêm. Võ hoàng, kia lại là võ hoàng. Hắn cũng lại đích thân đến, hôm nay việc này sợ là thật sự không cách nào thiện. Thiên Bắc Thành bên trong truyền ra trận trận tiếng kinh hô, báo trước rồi thân phận của người đến, Thần Võ Hoàng Triều võ hoàng. Một Thương Lan bên cạnh, Ngũ Cường, Lâm Phúc, Tiêu Nghĩa mấy người cũng là trong nháy mắt thì cảnh giác lên. Tuy nói vừa nãy bọn hắn thì tận mắt chứng kiến đến rồi nhà mình thế tử thủ đoạn, nhưng đối mặt võ hoàng hay là không dám xem thường. Rốt cuộc vũ hóa cựu trọng thiên, càng về sau cấp độ chi ở giữa chênh lệch rồi sẽ càng lớn. Mà này võ hoàng, chính là đây vừa mới thần võ song vương cao hơn một tầng vũ hóa tứ trọng thiên. Ngươi là sao phát hiện ta tại đây? Ta rõ ràng đã ẩn nó khí tức, nếu không phải thần thức cực kỳ cường đại người bạn không thể dễ dàng như thế phát hiện. Võ hoàng sắc mặt nghiêm trọng, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú một Thương Lan. Thì ngươi kia vụng về ẩn thân manh khóe, cần phải vận dụng thần thức. Theo ngươi mới vừa tới đến thời điểm ta liền đã phát hiện. Một Thương Lan bĩu môi khinh thường, trầm trọng nói: chỉ là ta không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh võ hoàng bệ hạ lại là như vậy ẩn nhẫn, trơ mắt nhìn đồng bào của mình huynh đệ chết ở trước mặt mình cũng thờ ơ, quả nhiên là để người bội phục a. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Võ hoàng mặt tâm trầm, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay mạo muội tới trước lại là có chút thiếu thỏa đáng rồi, bởi vì hắn đã từ trên người Một Thương Lan cảm nhận được một tia nguy hiểm. Muốn như thế nào? Một Thương Lan cười nạo một tiếng, đương nhiên là đem ngươi này phân thân thì lưu lại. Nghe vậy, võ hoàng kinh hãi, ngươi lại năng lực nhận ra ta đây chỉ là phân thân. Này thân ngoại hóa thân chi thuật chính là hắn lớn nhất át chủ bài, được từ một chỗ thượng cổ di tích, một khi tu thành cùng bản thể không khác, cho dù là tu vi cấp độ cao hơn nhiều hắn tu giả cũng không thể tùy tiện phát hiện. Nhưng bây giờ cũng là bị Một Thương Lan một chút phân biệt nhận ra, vậy hắn hao phí ngàn năm mới ngưng tụ mà thành phân thân ha không mất đi ý nghĩa. Ngươi đến tuột cùng là ai? Một Thiên Minh là không có khả năng bồi dưỡng được ngươi như vậy yêu nghiệt. Nói nhảm nhiều quá. Một Thương Lan đưa tay định đem võ hoàng đạo này phân thân trực tiếp bóp nát. Chấm đã. Thì thế nào? Ngươi trẻ tuổi, ngươi đây là muốn triệt để dẫn phát Thiên Bắc Thành cùng Thần Võ Hoàng Triều ở giữa chiến tranh sao? Võ hoàng nghiêm nghị hét lớn. Ngươi cũng đã biết thiên địa đại kiếp sắp tới, các đại thánh địa đã không cho phép tông môn thế lực ở giữa tranh đấu, vì chính là tốt hơn giữ lại nhân tộc sinh lực. Một khi nhân tộc nội bộ vì nội đấu tiêu hao quá mức nghiêm trọng, kia thiên địa đại kiếp tiến đến thời điểm tất sẽ tạo thành không thể bù đắp hậu quả. Một Thương Lan có chút do dự, hắn dần dần buông xuống vừa mới nâng lên bàn tay. Đoạn thời gian gần nhất hắn đã không chỉ một lần nghe nói này thiên địa đại kiếp rồi. Tuy nói còn không biết đây rốt cuộc là ý vị như thế nào, nhưng tất nhiên có thể khiến cho cựu thiên thập địa tất cả chủng tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, kia tất nhiên không thể coi thường, vậy hắn đến tuột cùng có nên hay không tiếp tục báo thù đấy. Một Thương Lan không khỏi rơi vào trầm tư. Thấy thế, kia võ hoàng rốt cục qua loa nhẹ nhàng thở ra. Hắn này phân thân tuy nói bị Một Thương Lan tại chỗ nói trắng ra đã coi như là bại lộ, nhưng vẫn thì ngưng tụ không dễ. Lại nói, này phân thân nếu là bị người hủy đi lời nói, khó tránh khỏi cũng sẽ thương tới bản nguyên. Thế là hắn liền tiếp theo thừa thắng xông lên. Nếu là ngươi năng lực thả ta rời đi, vậy chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói không chừng còn có thể biến thành đồng minh, nhưng ngươi nếu là khư khư cố chấp lời nói, chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Vâng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so với ta bản thể đều mạnh hơn, nhưng ngươi mạnh hơn thì chỉ là một người, năng lực đấu qua được thánh địa sao? Năng lực đấu qua được khắp thiên hạ sao? Ngay tại Tề Hoàng cho là mình nữ làm kế đạt được thời điểm, lại nghe được một hồi tiếng cười khẽ truyền đến. Ai nói Thương Lan chỉ có một người sau lưng hắn thế, nhưng còn có chúng ta. Mấy thân ảnh chậm rãi bay lượn đến một Thương Lan bên cạnh. Lão đại, Mộc Thương Lan theo bản năng kêu lên. Hỏa Tam cười nhẹ vỗ vỗ Mộc Thương Lan bả vai. "Thương Lan, yên tâm động thủ đi, có ta ở đây, cùng khắp thiên hạ là địch lại có sợ gì? Người cản giết người, ma cản chu ma, tiên cản lục tiên, thần cản thí thần." Chương 294, ok đợi thỏ chương 294, ok đợi thỏ giọng Hỏa Tam mặc dù không cao, thậm chí giọng nói đều là như vậy bình thản, nhưng trong đó lại có một loại khó mà che giấu khí thế. Giống kinh lôi một bên vang vọng tại tất cả lọt vào hai lòng người bên trong. Người cản giết người, ma cản chu ma, tiên cản lục tiên, thần cản thí thần. Ngắn ngủi 16 chữ, lại là cỡ nào bá khí, cơ hồ là một câu liền đem thiên hạ tất cả tu giả đặt ở mặt đối lập. Loại người này không phải tiên điên, đó chính là có đầy đủ tự tin. Còn có tiên, cái này hư vô mở mịt mà thần bí đến cực điểm tồn tại, đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng tồn tại cùng tiên địa ở giữa rồi, nhưng cựu thiên thập địa nhưng vẫn lưu truyền tiên truyền thuyết. Đó là tất cả tu giả chí cao truy cầu. Tượng trưng cho một loại siêu thoát, tượng trưng cho một loại vô địch, tượng trưng cho thật sự vượt lên trên bản vật. Nhưng mà như vậy chủng ngay cả nói một chút đều bị lòng người tổn tính sợ tồn tại, lại tại cái đó nhìn như bình thường không có gì đặc biệt thanh niên trong miệng là như vậy không đáng một đồng. Lời tuy đại, có thể nghe tới lại khiến người ta cảm thấy không hiểu hợp lý. Nguyên do trong đó, không thể gọi tên. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, lại không biết trời cao đất rộng mở miệng khinh nhẫn tiên linh, nhất định bị lọt vào thiên phạt. Võ Hoàng chỉ vào Hỏa Tam lớn tiếng gầm thét, ý đồ dùng la lên để che giấu sợ hãi trong lòng. Vừa mới Mộc Thương Lan thủ đoạn đã để hắn đầy đủ rung động, mà bây giờ lại xuất hiện như thế một có thể để cho Mộc Thương Lan đều là cam tâm hô một tiếng lão đại người, đây chẳng phải là nói tu vi của người này còn muốn trên Mộc Thương Lan. Khinh nhẫn tiên linh. Hỏa Tam cười nhạo một tiếng, kia có lẽ là vinh hạnh của bọn hắn đi. Thương Lan, chém đạo này phân thân đi, coi như là trước thu chút lợi tức. Lão đại, đa tạ. Mộc Thương Lan xông lửa này ba ôm quyền không người. Sau đó rút kiếm vung khẽ, một đạo kiếm quang trong nháy mắt liền đem kia Võ Hoàng phân thân bao phủ hoàn toàn. Không, một tiếng không cam lòng hống. Thiên Bác thành có, thần Võ Hoàng triều hoàng cung cấm địa thì có. Kia Võ Hoàng bản thể đang ngồi tại giường biên giới, khẽ khẽ vết máu không ngừng theo hắn hai mắt trong miệng mũi chảy ra, nhìn lên tới tương đối chi khủng bố. Vậy hạ, ngài đây là thế nào? Người sao chảy máu? Vậy hạ, ngài không có sao chứ? Vậy hạ, trên giường có mấy tên quần áo bại lộ chỉ có lụa mỏng che đậy thân tuyệt sắc nữ tử bị bừng tỉnh, sôi nổi tiến tới góp mặt ân cần hỏi đến. Võ Hoàng không có trả lời, chỉ là hai tay gắt gao nắm chặt chính mình long bào góc áo, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn trời sinh đế vương, trong cả đời chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì khuất nhục, nhưng hôm nay vậy mà tại Thiên Bắc thành ngay trước một đám tu giả cùng với toàn thành bách tính mặt ăn quả đắng, như thế nào lại nuốt xuống một hơi này? Chết tiệt một vương phủ, chết tiệt một Thương Lan. Còn có kia nói mạnh miệng người trẻ tuổi, các ngươi chờ đó cho ta. Bản hoàng nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Tiếng gầm gừ bên trong, bên cạnh mấy tên nữ tử bị trực tiếp chấn động đến vỡ nát. Máu tươi nhuộm đỏ rồi đèn chăn, nhuộm đỏ rồi giường màn, thì nhuộm đỏ rồi vàng son lộng lẫy vách tường chấm đất mặt. Còn có vài máu tươi vẩy ra đến Võ Hoàng trên mặt, có thể nụ cười kia càng thêm dữ tợn. Những kia tất cả nhìn thấy bản hoàng xấu mặt hết thảy đều phải chết. Một vương phủ dương nghiệt nhóm, còn có Thiên Bắc thành, cuối cùng đều sẽ chôn vùi vào bản hoàng lửa giận trong. Võ Hoàng đột nhiên đứng dậy, tiện tay một chưởng liền đem giường trong nháy mắt bốc hơi, mà hắn trên mặt mang huyết châu, thì theo bốc lên nhiệt khí bị bốc hơi không còn một mảnh. Người tới, vậy hạ có gì phân phó? Đi chuẩn bị một chút, bản hoàng muốn đích thân đi một chuyến Thiên Diễn Thánh Địa. Đúng. Thiên Bắc thành. Vương phủ trận chiến kia đã thành toàn thành bách tính cùng với tu giả trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Vì Thiên Bắc thành ra cái khó lường nhân vật. Ngày xưa một vương phủ tiểu vương gia cường thế trở về, là báo gia cửu đánh giết thần Võ Hoàng triều Song Vương, cường thế chạm diệt Võ Hoàng thân ngoại hóa thần, như thế ngạo nhân chiến tích đã đủ để hành động tất cả Bắc Huyền Thiên. Cửu Thiên thập địa, vũ hóa cảnh tu giả có thể cũng không ít, nhưng lại phần lớn dừng bước tại tam trọng thiên chi cảnh. Có thể đột phá đến tứ trọng thiên đều là chấn nhiếp một phương hào cường, mà kia Võ Hoàng liền là một cái trong số đó. Nhưng mà như vậy làm cho người kính nhi viễn chi Võ Hoàng, tại tiểu vương gia trước mặt sửng sốt ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hôm đó, ngừng chân tại Thiên Bắc thành quan chiến các tu giả đều nghe được Võ Hoàng chính miệng nói ra câu nói kia, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so với ta bản thể đều mạnh hơn. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Chỉ sợ một tiểu vương gia tu vi so với Võ Hoàng, không chỉ có riêng là mạnh một điểm nửa điểm đơn giản như vậy. Về phần cuối cùng hiện thân ở trước mặt mọi người, bị một tiểu vương gia cung xưng là lão đại thanh niên, thì là càng thêm dẫn động mọi người hứng thú. Vì từ xưa đến nay như thế không đem thiên hạ tu giả để ở trong mắt người, đều không ngoại lệ chính là kết cục thế thảm. Chỉ là không biết hiện nay cái này, kết cục lại sẽ như thế nào. Một vương phủ. Khởi bẩm thế tử, khai phủ ngày sơ bộ định tại 2 ngày về sau. Thế tử, thế lực khắp nơi thiếp mời cũng đã phát hạ. Thế tử, về vương gia hành tung còn chưa tìm được. Một Thương Lan sau lưng, Lâm Phúc, Tiêu Nghĩa, Vũ Cường riêng phần mình hồi báo tiến độ. Hôm đó sau đó, Mộc Thương Lan không hề có thừa thắng xông lên trực tiếp hủy diệt thần Võ Hoàng triều, mà là chuẩn bị tại một vương phủ trùng kiến sau đó tại đậu thủ. Một mặt là muốn trở thành thì một vương phủ, mặt khác cũng là nghĩ nhường phụ thân của mình tự tay cầm lại mất đi tôn nghiêm. Có thể cho tới bây giờ, tới gần mấy cái thành trì cũng đều tìm khắp rồi, vẫn như cũ không có tin tức gì. Thế tử, còn có ngài nói kia hai tên nữ tử, ta cũng không có nhận được bất cứ tin tức gì. Trầm mặc một lát, Vũ Cường lại bổ sung nói. Được rồi, ta biết rồi. Mộc Thương Lan xoay người, khẽ cười nói. Phúc Bá, Tiêu Thúc, khổ cực, mấy ngày nay đã tạ hao tâm tổn trí. Thế tử điện hạ nói gì vậy chứ, đây đều là chúng ta phải làm. Lâm Phúc cười ha hả nói. Đúng vậy à, thế tử điện hạ, cũng là người một nhà không cần khách khí, có việc cứ việc phân phó, chúng ta nhất định nghĩa bất dung tử. ngươi nói đúng đi, lão Tiêu. Nói xong, Vũ Cường còn đưa tay chụp rồi một bên Tiêu Nghĩa một cái, có thể hắn trực tiếp một lảo đảo. Tiêu Nghĩa không tự chủ được lắc lư hai lần, cười khổ nói, Ngũ Minh, ngươi điểm nhẹ, ta thương thế kia còn chưa tốt lưu loát, ngươi một trưởng này đoán chừng lại phải nhiều tính dưỡng mấy ngày.
Quên rồi, thực sự là ngại quá, ha ha.
Vũ Cường gượng cười gãi gãi đầu. Nếu không như vậy, lão Tiêu ngươi thì đánh ta một chút, đến.
Ngươi nằm mơ đi, ngươi này da dày thịt béo đánh ngươi một chút nói không chừng thương nặng hơn.
Nhìn trước mắt Tiêu Tan hiểm khích lúc trước Ngũ Cường cùng Tiêu Nghĩa, Lâm Phúc cũng là vui mừng cười. Chỉ là trong tươi cười khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần thương cảm. Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa một vương phủ một đám huynh đệ rượu vào lời ra cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt.
Phúc bá, yên tâm đi, một vương phủ đại thủ cũng nhanh được báo.
Một thương lan mấy năm gần đây dạo bước trong rừng Phúc bên cạnh. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, khai phủ hôm đó, đối phương tự nhiên sẽ đưa tới cửa. Đến lúc đó, mặc kệ là thần võ hoàng triều hay là hắn thế lực sau lưng, cùng diệt chi.
Chương 295, phụ tử gặp lại, một cái tát mận ân cửu. Chương 295, phụ tử gặp lại, một cái tát mận ân cửu. Đầu tử, mấy ngày nay sao không thấy lao đại thân ảnh à?
Hồ ly sau lưng, Bách Lý Nhất Đao rụt cổ lại thận trọng hỏi, ánh mắt bên trong lại còn có mấy phần sợ hãi. Bởi vì hắn thế nhưng từng nghe đã từng nói hồ ly uy danh một ngày cả lão đại người sợ, hắn lại như thế nào không trong lòng còn có kính sợ.
Nhà ngươi lão đại ra ngoài uống rượu, cùng một vị mới quen đã thân bằng hữu.
Hồ ly cười nhẹ trả lời.
Bằng hữu?
Còn mới quen đã thân?
Bách Lý Nhất Đao cúi đầu nhỏ giọng thầm thì nhìn.
Ngày nay Bắc Thành lẽ nào còn có người nào đáng giá lão đại giao nhau à?
Khi hắn ngẩng đầu nghĩ lại hỏi nhiều một câu lúc, mới phát hiện hồ ly đã đi xa.
Bách Lý Nhất Đao giơ tay lên một cái, có thể lời đến khỏe miệng ngữ nhưng cũng không dám hỏi lại lối ra, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận thế sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán.
Thiên Bắc Thành một chỗ quán rượu nhỏ.
Hòa Tam đang cùng một người đàn ông tuổi trung niên nâng chén đối ẩm.
Nam tử tóc mai điểm bạc, mặt mũi tràn đầy đều là dấu vết tháng năm, nhưng hắn hai đầu lông mày lại là mơ hồ lộ ra một cỗ khí khái hào hùng.
Đây cũng là ngày xưa một vương phủ vương gia một thiên minh.
Một thiên minh bưng lên một chén cho cửu, đặt ở bên miệng quan xem hai mắt, sau đó ngửa đầu một uống mà xuống.
Cay độc cửu dịch do khẩu vào cổ họng, kích thích cùng ấm áp cùng tồn tại, khiến cho không tự chủ được một phát miệng, phát ra ca ca âm thanh.
Uống xong vẫn không quên sáng sáng lên lộ chân tướng chén rượu.
Hòa huynh đệ, đa tạ những năm này đúng thương lan tiểu tử kia chiếu cố.
Hòa Tam nét mặt thì là hơi có vẻ lúng túng.
Ách, không phải đã nói thay cái xưng hô sao, luôn cảm giác là lạ.
Một thiên minh còn tưởng rằng là hai bên tuổi tác chênh lệch quá lớn nguyên nhân, cho nên cười khổ giải thích nói, tu giả một đường vốn là đạt giả vi tiên. Hỏa huynh đệ thực lực dù là ta đỉnh phong thời điểm đều khó mà nhìn theo bóng lưng, cho dù kêu một tiếng tiền bối cũng không đủ, năng lực ngang hàng luận giao vẫn như cũ chiếm thiên đại tiện nghi, sao lại dám vì trưởng bối tự cho mình là a?
Được rồi.
Hỏa Tam gượng cười hai tiếng, dự định không tại cái đề tài này trải qua nhiều xoắn xuýt.
Cái kia ngược lại là nói một chút, ngươi dự định khi nào đi gặp một lần thương lan tiểu tử kia a?
Nghe vậy, Mục Thiên Minh liền lại rơi vào trầm mặc.
Hỏa Tam bất đắc dĩ, lấy tay nâng chán.
Bên cạnh, lân cận mấy bàn truyền đến xì xào bàn tán.
Uy, các ngươi xem xét, một già một trẻ này hai quái nhân lại như vậy rồi.
Còn không phải thế sao đâu, này cũng đã mấy ngày, mỗi lần trò chuyện không vài câu thì rơi vào trầm mặc, không biết lần này là không phải lại phải rằng có hơn nửa ngày.
Nếu không chúng ta đánh cược, thì cược lần này ai không kiên trì nổi trước.
Tốt, không sao hết, ta cược người thanh niên kia.
À, ta cũng còn chưa bắt đầu hô đâu, ngươi này không chơi lại không.
Đối với chung quanh người chỉ trò trò, Hỏa Tam thì đã sớm tập mãi thành thói quen, rốt cuộc đây cũng không phải là một ngày hai ngày rồi.
Chẳng qua lần này, Hỏa Tam cũng không định tiếp tục cùng hắn tại đây rằng co. Liên tiếp mấy ngày hợp lý thuyết khách hắn thực sự thì hơi mệt chút,
như không phải là muốn giúp huynh đệ của mình cởi ra khúc mắc, hắn cũng không nguyện đem thời gian lãng phí ở như vậy không thú vị sự việc bên trên.
Coi như làm Hỏa Tam muốn đứng dậy rời đi lúc, Mục Thiên Minh nhưng lại mở miệng nói chuyện rồi.
Hỏa huynh đệ, ngươi nói ta bây giờ như vậy chật vật cùng, còn có mặt mũi đi gặp Thương Lan cùng ta kia còn sót lại mấy cái huynh đệ sao?
Thở dài một tiếng nôn không hết đầy bụng nước đắng.
Hỏa Tam lại là vui mừng, nhịn không được kích động nói, ta đi ngươi cuối cùng đổi câu lời kịch, không phải mở miệng thì cảm tạ ta chăm sóc con trai của ngươi.
Mục Thiên Minh lắc đầu cười thảm.
Năm đó ta từng tự tay phế bỏ Thương Lan toàn thân tu vi cũng đưa hắn khu trục xuất khỏi gia môn, sau đó càng là hơn ngay cả hắn thở nhỏ lớn lên ra đều không có thủ được, hiện tại còn mặt mũi nào cùng hắn gặp nhau à?
Nói xong, lại là một chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Huống chi, bây giờ ta đã là một phế nhân, cho dù trở về cũng có thể giúp đỡ được gì, nói không chừng còn là cái bưng hữu.
Thương Lan năng lực có tu vi hiện tại đúng là không dễ, ta hy vọng hắn năng lực toàn tâm toàn ý xông ra thuận theo thiên địa, mà không phải ở ta nơi này phế nhân trên người tiêu hao quá nhiều tinh thần và thể lực. Bạn nhất đối phương đem ta bắt dùng để áp chế sẽ đối với Thương Lan càng thêm bất lợi.
Vậy ngươi không đi gặp hắn, lẽ nào liền không có bị quân địch bắt mạo hiểm?
Hỏa Tam hỏi ngược lại.
Có.
Kia chẳng phải xong rồi.
Cho nên ta dự định lấy cái chết đến trốn thoát Thương Lan công xiềng.
Hỏa Tam không còn gì để nói.
Trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên là thân sinh phụ tử.
Nhớ ngày đó vừa mới gặp được một Thương Lan lúc, chính là như vậy cố chấp, hiện tại lại là như thế cái cha, thực sự là đời trước thiếu cha con bọn họ.
Có thể một thiên minh lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc.
10 năm 5 tháng, tăng thêm hắn đối ta oán hận. Tin tưởng đã đủ để hòa tan giữa chúng ta thân tình, chỉ cần tại trước gặp nhau chết đi, vậy liền năng lực xong hết mọi chuyện.
Nói xong, này Mục Thiên Minh lại cầm lấy đũa xuyên thẳng chính mình cổ họng, sợ tới mức Hỏa Tam đội vàng đem kia đũa hóa thành hư vô.
Ta đi, ngươi nói thế nào động thủ thì động thủ a, ngươi có hay không có thay ta nghĩ, thay tiểu quán lao bản nghĩ a. Người ta êm đẹp mở tiệm đâu, ngươi đang giữa ban ngày cho người ta náo ra nhân mạng, này trêu ai gẹo ai. Còn có ta, xưa nay chưa từng thấy làm lần thuyết khách, lại đem người cho nói hết rồi, cái này khiến ta còn thế nào có mặt coi người ta lao đại à. Thật làm cho ngươi buồn chết rồi. Hòa Tam không khỏi giơ tay lên vuốt vuốt chính mình hơi nhíu lên lông mày. Ta. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cái gì cũng đừng nói. Mục Thiên Minh vừa mới há mồm, Hòa Tam thì lập tức lên tiếng ngắt lời. Ta nhìn kìa, hay là được giải linh hệ linh ghé vào một viên mới tiện giải quyết. Nói xong, tiện tay vạch ra một khe hở không gian, sau đó đưa tay với vào đi dùng sức lôi kéo, chính là trực tiếp túm ra một người tới. Thân ảnh kia dưới chân không vững lắc lư hai lần, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Lão đại, ngài vội như vậy tìm ta, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Đánh ngươi cha. Hỏa Tam thốt ra. Một Thương Lan càng bối rối. Nhưng mà còn không đợi một Thương Lan có phản ứng, Hỏa Tam vừa chỉ phía sau hắn. Đi. Cho kia cố chấp một chút ra hỏa một cái tát. Áo. Một Thương Lan cái hiểu cái không đáp ứng, sau đó chậm rãi xoay người. Nhưng khi đạo thân ảnh quen thuộc kia đập vào mi mắt lúc, Một Thương Lan trong nháy mắt cứng đờ, sau đó liền cắn răng đi lên. Đối diện Một Thiên Minh thì là thân hình run rẩy. Thương Lan, có thể một giây sau lại nên đón một tiếng vang dọn. Cách. Giờ khắc này giống như toàn bộ thế giới cũng thanh tịnh. Hạt dự, này chẳng phải giải quyết nha. Hòa Tam chỉ cảm thấy tâm trạng thư sướng. Nhi tử trong lòng có oán hận, lao tử trong lòng hổ thẹn, cũng tại một tát này bên trong. Nói xong, Hòa Tam thân ảnh lóe lên liền từ quán rượu nhỏ biến mất mà đi, lại xuất hiện thời đã ở mấy con phố đạo bên ngoài. Đúng phi thường chuyện liền phải dùng vô cùng giải quyết thủ đoạn. Hòa Tam nhỏ giọng thầm thì nhìn, đột nhiên trong mắt vui mừng lóe lên. Đúng là mẹ nó hạ giận. Mấy ngày nay có thể nghẹn mà chết ta rồi. Chẳng qua hẳn là cũng tính giải quyết đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bên ấy chính là chuyển đến rít lên một tiếng. Danh con, ngươi lại dám đánh lao tử. Một tiếng này, đồng thời thì biểu thị phụ tử ở giữa ngăn cách thì đã tiêu trừ hơn phân nửa. Chương 296, khai phủ ngày, 1, chương 296, khai phủ ngày, 1, tại một Thiên Minh trở về hôm đó, liền từ một Thương Lan trong tay lại lần nữa cầm lại rồi một vương phủ gánh nặng, một mặt là không hy vọng tử vô cùng vất vả, mặt khác thì là nghĩ lại lần nữa cùng thần võ hoàng triều đấu một trận, tự tay vì chính mình chết vì tai nạn huynh đệ báo thủ. Tất nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là không cầm về cũng không được à, người ta đã đem gánh ném đi ra rồi, chính mình cái này làm lao tử lại có thể nào không đỡ lấy đến rồi a, càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, lấy trước kia cái tiêu căng khó thuần nhi tử, lại trở nên như thế khéo đưa đẩy, là thật có chút khó hiểu. Một Thương Lan, không khó hiểu, không khó hiểu, ngài nếu là có như vậy cái lao đại cũng sẽ biến thành như vậy. Khai phủ ngày, một vương phủ trên dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì hôm nay tới không vẹn vẹn là đến nhà đến hạ tân khách, tất nhiên còn sẽ có dụng ý khó dò thế lực đối địch. Bất luận từ góc độ nào phân tích, khai phủ ngày nhất định sẽ là náo nhiệt một ngày. Nhưng mà, hôm nay bình tĩnh lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. Trừ ra Tiêu Nghĩa mang theo Tiêu gia các vị cấp cao trước kia tới trước bên ngoài, đến bây giờ cũng không người tới cửa. Vương phủ trước cửa lánh lánh thanh thanh, thậm chí ngay cả tới gần là mấy cái quảng trường, phường thị cũng là như thế. Nguyên bản náo nhiệt đường lớn bóng người rơi rụng, hai bên đường phố cửa hàng cũng là đóng chặt không ra, nhìn lên tới tương đối chi quỷ dị. Một vương phủ, chính đường. Một Thiên Minh ngồi lặng lặng, hắn bên cạnh thì là Lâm Phúc, Ngũ Cường, Tiêu Nghĩa đám người. Đại ca, hôm nay quang cảnh như vậy đều là kia thần võ hoàng triều dở cho quỷ. Ngũ Cường cắn răng giận dữ nói, kia hai con nổi đất lớn nắm đấm cũng là nắm kéo kẹt rung động. Lâm Phúc cũng là than nhẹ một tiếng. Thật không nghĩ tới kia thần võ hoàng triều sẽ đến một chiêu như vậy, lại phóng ra tiếng gió ai, nếu là hôm nay đến nhà một vương phụ chúc mừng đó chính là và là địch, xem ra là nghĩ tới trước cái ra bài phủ lầu a. Một Thiên Minh cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Kỳ thực thần võ hoàng triều kia phiên làm việc hắn đã trước thời gian biết được, nhưng lại không thể làm gì. Rốt cuộc một vương phụ đã im tiếng hơn 10 năm. Bây giờ cho dù lại lần nữa hiện thân coi Trần Thanh Danh thì rất bị hao tổn, tự nhiên so ra kém kia chính vào cường thịnh thần võ hoàng triều. Mà thiên hạ sinh linh bản năng lại là xu lợi tránh hại, không người tới cửa tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Qua loa trầm mặc một lát, Mục Thiên Minh chậm rãi mở miệng. Khai phủ nghi thức như thường lệ tiến hành, một vương phủ có huynh đệ chúng ta mấy cái liền đã đầy đủ, ngày khác bước lên đỉnh cao, lại để cho người trong thiên hạ ngước nhìn sợ hãi thán phục. Đúng, đại ca. Vũ Cường đám người cùng kêu lên đáp lại. Thanh âm bên trong tất cả đều là không kiềm chế được hưng phấn cùng kích động, hào tình tráng chí đại ca đã trở về. Cho dù không người tán thành thì thế nào, cùng lắm thì cùng năm đó giống nhau, lại từ đầu đánh trở về. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng hào phóng phá vỡ lúc này yên tĩnh bầu không khí. Thanh chủ phủ Phương Chính Hảo tới trước chúc mừng. Mục Thiên Minh đại hỉ, lập tức đứng dậy nên ra cửa lớn. Lâm Phúc, Ngũ Cường đợi sau lưng người đi theo. Phương thành chủ đại gia đến dự, ta một vương phủ đồng tất sinh huy, một mộ ở đây đã tặng. Mục lão đệ, trước đừng có gấp tặng, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Phương Chính Hảo cười thần bí, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay, sau người chính là có mấy tên tùy hành người giơ lên trầm xuống trọng chi vật đi ra. Bên trên còn che kín một viên màu đỏ màn tre. Đây là? Mục Thiên Minh nét mặt chỉ trệ, theo bản năng hỏi. Phương Chính Hào cũng không sốt ruột đáp lại mà là trực tiếp đưa tay đem kia màu đỏ màn tre giật xuống, một viên kim quang lóng lánh bảng hiệu liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên đó là ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, một vương phủ. Nay biển chính là Phương Mỗ tự tay viết, đường đột dâng lên, nếu có mạo muội chỗ còn xin một lao đệ thông cảm nhiều hơn. Qua loa chần chờ một lát, Mục Thiên Minh lần nữa ôm quyền con người. Đa tạ. Tuy là ngắn ngủi hai chữ, lại bao hàm nhìn Mục Thiên Minh khó mà nói rõ cảm kích. Phương Chính Hào năng lực vào lúc này treo lên đắc tội thần võ hoàng triều mạo hiểm tự mình dâng lên bảng hiệu, đủ để thể hiện ra thành ý của hắn. Tuy nói mấy ngày Mộc Thương Lan đã trước mặt mọi người thể hiện rồi hắn cường thế, cũng chạm diệt rồi võ hoàng một đạo phân thân, nhưng trong mắt người ngoài lại cũng không có nghĩa là Mộc Vương phủ có rồi cùng thần võ hoàng triều chống lại thực lực. Bởi vậy, đối với hôm nay tới cửa chúc mừng tông môn thế lực có thể có bao nhiêu, Mộc Thiên Minh vẫn thật là ôm hy vọng quá lớn. Có thể thành chủ phủ lại là đến rồi, hay là thành chủ Phương Chính Hào tự tay dâng lên Mộc Vương phủ bảng hiệu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một cử động kia chính là đã đứng ở thần võ hoàng triều mặt đối lập. Mộc lão đệ quá khách khí á. Phương Chính Hào cao giọng cười một tiếng. Phương Mỗ đây là muốn lên môn lấy chén rượu uống, lẽ nào Mộc lão đệ không trước hết mời ta vào trong sao? Mộc Thiên Minh đồng dạng cũng là cười lớn một tiếng, sau đó có hơi nghiêng người bày ra một tư thế xin mời. Phương Minh, mời. Mời. Tiếp theo, hai người loại xách tay tay đi vào trong phủ. Lâm Phúc sau đó lên tiếng phân phó nói, người tới. Đem Phương Thành chủ hạ lễ mời vào trong phủ. Đúng. Tại Mộc Thiên Minh đem Phương Chính Hào đám người đón vào trong phủ sau đó, liền lại là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà Mộc Vương phủ bên trong, tuy nói thường xuyên truyền ra trận trận đàm tiếu âm thanh, nhưng trong đó bầu không khí lại vẫn là có chút ngột ngạt. Mộc lão đệ, vi huynh này có câu nói không biết làm giảng hay là không được giảng. Phương Minh, cứ nói đừng ngại. Ừm, Phương Chính Hào do dự một lát, mới mở miệng nói. Theo thông tin xưng, kia võ hoàng mấy ngày trước đã tự mình tiến về Thiên Diễn Thánh Địa, Mộc lão đệ còn cần trước thời gian làm tốt ứng đối biện pháp mới đúng à? Tuy nói mấy đại thánh địa luôn luôn gìn giữ địa vị siêu nhiên, không tham dự tông môn thế lực ở giữa tranh đấu, nhưng nếu là thật vụng trộm đùa giỡn chút ít thủ đoạn, vậy cũng không phải chúng ta năng lực tiếp nhận. Huống chi kia thần võ hoàng triều nhị hoàng tử Võ Vinh tại Thiên Diễn Thánh Địa địa vị không thấp, nói không chính xác còn có thể cho một vương phủ cài lên cái nói xấu thánh địa mũ, nói như vậy có thể liền phiền phái. Nghe vậy, Mộc Thiên Minh nhẹ giọng cười một tiếng. Phương Minh, đa tạ nhắc nhở. Kỳ thực, năm đó ta Mộc Vương phủ gặp nạn thời điểm, hắn Thiên Diễn Thánh Địa cũng đã âm thầm ra tay, bằng không một thần võ hoàng triều còn không làm gì được ta, bây giờ muốn ra tay nữa lời nói, tất nhiên sẽ nhường hắn đánh đổi khá nhiều. Dứt lời, Mộc Thiên Minh ánh mắt ngưng tụ, một cỗ sắc bén khí thế trong nháy mắt thấu thể mà ra. Vũ hóa tứ trọng thiên. Mộc lão đệ khôi phục năm đó thực lực. Phương Chính Hào hoảng hốt. Những năm này Mộc Thiên Minh nặc tại Thiên Bắc Thành, hắn cái này thành chủ tự nhiên là biết được, hơn nữa còn từng phái người âm thầm bảo hộ, nhưng lại không có nhận qua bất luận cái gì về Mộc Thiên Minh khôi phục thực lực sự việc. Mộc Thiên Minh gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Này nói đến còn phải đa tạ Hỏa Tam huynh đệ xuất thủ tương trợ, mới có thể ta này tàn phế người lại lần nữa đạp vào tu đồ a. Ha ha ha. Mộc Thiên Minh một bên cười lớn, một bên cho khách tịch thủ tọa phía trên Hỏa Tam bắn ra qua ánh mắt cảm kích. Đối với cái này, Hỏa Tam ngược lại là không thèm để ý chút nào phất phất tay. Một vương gia không cần khách khí, chút lòng thành mà thôi. Chút lòng thành. Phương Chính Hào nét mặt ngốc trệ, tiết hầu nhúc nhích ở giữa, lộc cộc nuốt xuống một miếng nước bọt. Này còn nhỏ ý nghĩa. Năm đó Mộc Thiên Minh tu vi bị phế, toàn thân gân mạch cũng bị Đường Chấn cùng Hoắc Đô liên thủ phá hủy, thể chất so với dân chúng tầm thường cũng có vẻ không bằng, này đều có thể được chữa trị. Chương 296, khai phủ ngày 2, chương 296, khai phủ ngày 2. Với lại, theo vừa nãy Mộc Thiên Minh kia lóe lên một cái rồi biến mất khí thế có thể suy đoán, hắn thực lực chỉ sợ xa không chỉ khôi phục như lúc ban đầu đơn giản như vậy. Này không thể so với kia heo mẹ lên cây, càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, Phương Chính Hào lại có chút ít thu không hoàn hồn tới. Lại nghiêng đầu xem xét kia cách đó không xa tự rót tự uống tốt không được tự nhiên thanh niên, hắn đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ cổ quái. Nếu con ta cũng có thể có như thế cái lao đại tốt biết bao nhiêu à, kia không tương đương tại nhiều cái mạng à không? Tiểu tử thúi kia lại chương 297, tới cửa muốn chết, không quên nổi vừa ra khỏi cửa, một vương phủ mọi người chính là gặp được hai tên người mặc đạo bào tóc bạc lão giả. Đều là râu dài trường mi, hai mắt thanh minh, mặc dù thân hình thon gầy lại hiện lộ rõ tiên phong đạo cốt, một phái siêu thoát ngoại vật chi phong phạm. Bên trong một cái Hỏa Tam thì biết nhau, chính là tại Thần Châu đại lục thời điểm cái đó tự xưng là dẫn độ người Kỳ Dương Minh, một cái khác tay cầm phất trần chính là vừa mới lên tiếng chúc mừng Thanh Phong quan quán chủ Trần Tự Tại. Hai vị đạo trưởng tới trước, chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Một tiên minh bước nhanh đi ra cửa lớn, chắp tay đón lấy. Trần Tự Tại khẽ cười một tiếng. Một vương gia không cần phải khách khí, hôm nay chính là ta hai người không mời mà tới, nếu có quấy rầy còn xin vương gia đừng nên trách. Sao dám sao dám. Mộc Thiên Minh cười nhẹ lắc đầu, một bộ kinh sợ dáng vẻ. Chỉ chẳng qua trong lòng lại khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Cho dù là hắn cũng biết Thanh Phong quan bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng một vương phủ và hay là không thể tương đối. Bất kể là nội tình hay là danh vọng, giữa hai bên cũng kém rất rất nhiều, có thể nói là hai cái cấp độ tồn tại. Có thể hôm nay đối phương tại sao lại đột nhiên tới cửa đấy? Đang lúc Mộc Thiên Minh hoang mang thời khắc, một bên Kỳ Dương Minh cười khẽ hai tiếng mở miệng nói, có phải một vương gia có chút ngoài ý muốn tại sao lại có hai cái Thanh Phong quan lao đạo đột nhiên tới cửa a? Nghe vậy, Mộc Thiên Minh chỉ là cười bồi hai tiếng, nhưng cũng không hỏi cửa ra vào. Thế là Kỳ Dương Minh nói tiếp, kỳ thực ta cùng với thế tử từng tại hạ giới từng có gặp mặt một lần, nói đến cũng coi là bằng hữu, ha ha ha. Vị đạo trưởng này là Vân đạo Kỳ Dương Minh. Nguyên lai là Kỳ đạo trưởng, thất kính thất kính. Mộc Thiên Minh lại lần nữa chắp tay một cái. Tiếp lấy lại hỏi dò, Kỳ đạo trưởng có ý tứ là từng gặp quyền tử Thương Lan. Đúng đúng đúng, chính là thế tử đại nhân. Chính là thế tử đại nhân. Kỳ Dương Minh luôn miệng đáp lại. Như vậy thái độ cung kính quả thực nhường một vương phủ cả đám kinh ngạc không thôi. Tuy nói một Thương Lan chỗ hiện ra thực lực đã đầy đủ để người kinh ngạc, nhưng vẫn không đến mức nhường Thanh Phong quan quản chủ tự thân lên môn đi, rốt cuộc kia Thanh Phong quan thế nhưng so sánh thánh địa tồn tại. Nhưng này Kỳ đạo trưởng nói chuyện hành động trong toát ra cái chủng loại kia sùng bái nhưng lại không cách nào che giấu. Lúc này, Hỏa Tam, Hồ Ly, Mộc Thương Lan mấy người cũng theo trong vương phủ đi ra. Kỳ Dương Minh sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức cho bên người sư huynh Trần Tự Tại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn lập tức hiểu ý, hai người liền cùng nhau chờ không nổi hướng phía bên kia thật sâu không người. Thanh Phong Quan Trần Tự Tại, Kỳ Dương Minh gặp qua vài vị đại nhân. Như thế xảy ra bất ngờ động tác đem triệt để nhường một vương phủ đám người trợn tròn mắt. Nguyên bản đối phương lưu lộ ra ngoài kia phiên sùng bái đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc, có thể bây giờ lại năng lực ngay trước mặt mọi người không mình hành lễ, này dường như qua. Còn không đợi một vương phủ đám người qua loa lấy lại tinh thần, kia Thanh Phong Quan quản chủ Trần Tự Tại liền có mở miệng nói chuyện rồi. Tặng dược chi ân bản môn trên dưới không thể báo đáp, như vài vị đại nhân có cần Thanh Phong Quan chuyện, thỉnh cầu cứ mở miệng, Trần Mỗ nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Trần Tự Tại, Kỳ Dương Minh hai người dường như toàn bộ hành trình đều là xoay người, kia khiêm tốn tư thế lộ rõ trên mặt. Hòa Tam tiện tay đem hai người nâng lên. Trên mặt nét mặt còn có một chút cổ quái. Ách, bất quá chỉ là chút ít cọ nổi thủy thôi. Trần Tự Tại nhẹ giọng cười một tiếng. Đại nhân nói cười, thuốc nước kia chân quý bẩn đạo bình sinh hiếm thấy, như thế nào lại là cọ nổi thủy bực này tục vật đấy. Hòa Tam không còn gì để nói. Chẳng qua hắn cũng sớm đã quen thuộc, dù sao đầu năm nay nói thật luôn luôn không ai tin tưởng. Lại nghiêng đầu xem xét kia sắc mặt nhăn nhó, mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đỏ bừng Kỳ Dương Minh, hắn dường như đột nhiên đã hiểu rồi cái gì. Đại khái là tên kia sau khi trở về cũng không hoàn toàn nói rõ sự thật đi. Đã như vậy, Hòa Tam thì cũng không tính điểm phá, dù sao kia cọ nổi thủy đối với ngoại nhân, nói là Quỳnh Tương Ngọc Lộ cũng không tính nói quá sự thật. Cái này, Mục Thiên Minh chật vật quay đầu, nhìn về phía Lâm Phúc. Ta nên nói chút gì không? Lâm Phúc đồng dạng cũng là khỏe miệng co giật, cổ chuyển động ở giữa giường như còn có thể phát ra ca ca âm thanh. Vương gia, ta vậy, không rõ ràng. Giang co thời khắc, một hồi tiếng cười to theo phía chân trời xa xôi chuyển đến. Ha 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 ha, ha 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 ha. Không ngờ rằng Thanh Phong Quan đã suy tàn đến tình trạng như thế, vậy mà sẽ đúng một nho nhỏ một vương phủ như vậy lễ kính có thừa, thực sự buồn cười a, ha 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 ha. Càn rỡ tiếng cười to tiếng vọng tại tất cả Thiên Bắc Thành, có thể trên đường lớn còn sót lại mấy thân ảnh thì trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì này âm thanh trước mấy ngày cũng nghe qua, chính là kia thần võ hoàng triều võ hoàng, võ chính hành. Vũ Cường ngửa mặt lên trời gầm hét. Tất nhiên đến rồi cần gì phải giấu đầu lộ đôi, còn không vội vàng cho ra lăn ra đây. Tiếng cười dần dần rơi xuống, nhân tiện nói thân ảnh theo một vương phủ từng cái phương hướng hiện thân mà ra, trong đó tự nhiên thì bao gồm võ hoàng võ chính hành. Chỉ gặp hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bế nghệ. Một Thiên Minh, quản tốt ngươi người, nếu không ta không ngại động thủ thay ngươi thanh lý môn hộ. Võ chính hành, ngươi tới làm gì? Một Thiên Minh lạnh giọng quát hỏi. Ta tới làm gì? Võ hoàng nết miệng cười một tiếng. Đó là đương nhiên là tới cho ngươi cổ động một chút rồi. Hôm nay là ngươi một vương phủ trùng kiến lễ lớn, không người đến sao được, bản hoàng đặc biệt tới trước chúc mừng, tiện thể chúc mừng ngươi lần sau khai phủ cũng có thể náo nhiệt như vậy, ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, võ hoàng sắc mặt cũng trầm trầm âm trầm xuống. Bất quá, vậy cũng phải sống qua hôm nay mới được. Động thủ. Nhưng lại tại thần võ hoàng triều một phương người sắp chịu chết thời khắc, Thanh Phong Quan Kỳ Dương Minh lại là đứng ra. Chấm đã. Thế nào, kỳ trưởng lão còn có lời muốn nói sao? Võ hoàng bệ hạ, bây giờ thiên địa đại kiếp sắp tới, quan trọng nhất chính là bảo tồn thực lực, ngài cần gì phải dồn ép không tha đấy. Kỳ Dương Minh lên tiếng an ủi. Có thể võ hoàng lại là tương đối không đồng ý hử, bảo tồn thực lực vậy cũng đúng đại tông môn thế lực lớn, cùng một nho nhỏ một vương phủ lại có quan hệ gì? Ta khuyên các ngươi bớt lo chuyện người, bằng không ngay cả các ngươi Thanh Phong Quan thì một viên thu thập. Võ hoàng luôn từ cứng rắn, không chút nào đem Thanh Phong Quan hai người để vào mắt. Lần này tới thế nhưng có Thiên Diễn Thánh Địa ở sau lưng chỗ dựa, liền xem như Thanh Phong Quan thời kỳ cường thịnh đều không sợ, huống chi là bây giờ suy tàn không chịu nổi cái này đấy. Kỳ Dương Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng là vì thiên hạ đại cục suy nghĩ mới tốt luôn khuyên bảo dường như ban đầu ở hạ giới khuyến cáo kia đường ra mọi người giống nhau. Có thể cái nào nghĩ đến đầu năm nay luôn luôn có người tới cửa muốn chết, thật sự là không khuyên nổi a, sau lưng ngươi là có một Thiên Diễn Thánh Địa không giả, nhưng này tựa hồ tại vài vị trước mặt đại nhân thì không đáng chú ý đi. Nào không tốt Bắc Huyền Thiên Lục Đại Thánh Địa muốn thiếu một cái rồi. Chương 298, phiêu chiến chương 298, phiêu chiến võ hoàng bệ hạ, ta khuyên ngài nghĩ lại à, ngươi có biết hạ giới phong ấn tôn này bị dị chi hoàng chính là bị vài vị đại nhân chẳng diệt. Kỳ Dương Minh vốn là muốn đem hạ giới sự tình nói ra, nhường võ hoàng biết khó mà lui, có thể cái nào nghĩ đến vừa nói phân nửa liền bị hắn mở miệng ngắt lời rồi. Kỳ trưởng lão ngươi cũng đừng nói mạnh miệng rồi, ngươi cho ta dễ lừa gạt hay sao? Võ hoàng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Con chạm diệt quỷ dị chi hoàng, kia rõ ràng là bị thiên lôi đánh chết được không? Thế nhưng, bớt nói nhảm. Võ hoàng khoát tay chặn lại, hung hắn nói: "Hôm nay ngươi Thanh Phong Quan khoanh tay đứng nhìn thì cũng thôi đi, nếu là muốn nhúng tay ngăn ta làm việc, vậy liền đừng trách ta ngay cả các ngươi cùng nhau thu thập." Kỳ Dương Minh than nhẹ một tiếng, không nói nữa. Hắn bên cạnh Trần Tự Tại lên tiếng an ủi: "Sư đệ, ngươi thì chớ có quá mức chấp nhất, có ít người nhất định là cứu không thể, như vậy tùy bọn hắn đi thôi." "Đúng không? Này mới đúng mà." Kia võ hoàng lại cũng là phụ họa theo đôi. Chẳng qua là một ít dâu riêng người, chết rồi cũng liền chết rồi, làm người chính là nên thoải mái một chút mới tốt. Nghe vậy, Trần Tự Tại cùng Kỳ Dương Minh thân thể đồng thời run lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngự không mà đứng Dương Dương đắc ý võ hoàng võ chính hành, trên mặt nét mặt cổ quái đến bặm mẹo. "Cái này, cũng quá có tự mình hiểu lấy đi. Có thể ngươi phần này hào phóng chịu chết quyết tâm nếu dùng tại đối kháng quỷ dị sinh linh bên trên, thật là tốt biết bao à, tối thiểu chết rồi cũng có thể sống giữ hoa." Hòa Tam nhìn trước mắt lần này buồn cười đúng trắng, trong lòng không khỏi buồn cười. Hai người hoàn toàn không tại một tên bên trên, lại còn năng lực nhận như thế không hài hòa, thì thực sự là không ai bằng rồi. Thương Lan, người ta cũng tìm tới cửa chịu chết rồi, ngươi thì bày tỏ một chút đi. Hiểu rõ rồi, lão đại. Một Thương Lan đáp ứng một tiếng, liền muốn trực tiếp ra tay. Nhưng vào lúc này, lại bị hắn cha Mục Thiên Minh ngăn lại. Thương Lan, này võ hoàng có thể giao cho phụ thân. Một Thương Lan nét mặt chỉ trệ, sau đó đem ánh mắt hỏi thăm bắn ra tượng cha mình, lại là thấy người sau kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Thương Lan, năm đó phụ thân bại vào chính mình không biết nhìn người, hôm nay có cơ hội này tất nhiên muốn tự tay làm mất đi tất cả đều cầm về. Một Thương Lan chần chờ một lát, hay là lui trở về. Phụ thân, cẩn thận. Một màn này tự nhiên là bị giữa không trung võ hoàng thu về trong mắt. Nói thật, tại Một Thương Lan đi ra một khắc này lúc, hắn trong lòng vẫn là có chút sợ sợ, ngọc giản trên tay cũng đã siết chặt chuẩn bị gọi người, cái nào nghĩ đến đối thủ cuối cùng lại là biến thành Mục Thiên Minh, không khỏi làm hắn nhịn không được cười ra tiếng. Phúc, Mục Thiên Minh, thì ngươi cái này phế nhân cũng nghĩ cùng bản hoàng độc thủ. Năm đó ngươi, bản hoàng có thể còn có mấy phần kiên kỵ, nhưng mà hiện tại lật tay liền có thể đem ngươi nghiền nát. Võ hoàng càn rỡ gầm hét. A, phải không, nguyên lai ngươi đúng năm đó ta còn có một chút kiên kỵ a. Mục Thiên Minh nết miệng cười lạnh. Vậy ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại ta có thể so sánh trước kia còn mạnh hơn. Vừa dứt lời, chính là một cỗ kinh thiên khí thế thấu thể mà ra. Bàng bạc mênh mông uy áp giống sóng lớn giống như tuôn hướng thần võ hoàng triệu một phương nhân mã, có thể đối phương trừ ra võ hoàng bên ngoài tất cả mọi người đều là sắc mặt ửng hồng hô hấp không khoái. Cái gì? Ngươi khôi phục thực lực? Võ hoàng hoảng hốt. Mới vừa nói, không vẹn vẹn là khôi phục, Mục Thiên Minh cười lạnh nói, là có khác tình tiến. Sau đó dưới chân chấn động liền phóng lên tận trời, chỉ để lại một tiếng tràn ngập hào hùng hùng hậu giọng nói. Võ chính hành, có dám cùng ta đến trên trời đánh một trận? Võ hoàng sắc mặt âm trầm như nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mục Thiên Minh khôi phục thực lực đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng một trận chiến này hắn tất nhiên phải tiếp. Thứ nhất, là bởi vì hắn thực chất bên trong kia cấu ngạo khí, thứ hai mặt cũng là làm cho chỗ tối Thiên Diện Thánh Địa những người kia nhìn xem. Một vị địa nhượng bộ sẽ chỉ làm thánh địa những kia mắt cao hơn đầu đám lao già này chết hứng thú, chỉ cần không phải đối đầu Mục Thương Lan, hoặc là kia thanh niên thần bí, kia đón lấy lại có sợ gì. Đã ngươi muốn tìm cái chết, quyền kia hoàng liền thành toàn ngươi. Võ hoàng hét lớn một tiếng liền thì xông tới. Hai người đều là hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng thâm không. Trong quá trình cũng không thiếu va chạm, giống như ủ ủ nộ lôi vang vọng thiên tế. Một vương phủ, thần võ hoàng triều, thậm chí thiên bắc thành toàn thành ánh mắt cũng tập trung trên bầu trời chỗ kia vòng chiến. Vì trong mắt bọn hắn một trận chiến này thắng bại, liền quyết định hai phe thế lực thành bại. Lộc cộc một tiếng nuốt nước miếng tại hỏa tam vang lên bên hai. Nay đều không cần nghĩ, liền hiểu rõ Bách Lý Nhất Đao phát ra tới. Nhất Đao, tỉnh, những kia là người, không thể ăn. Hắc hắc, lão đại, ta biết không thể ăn, ta đây không phải ngửa tay à? Bách Lý Nhất Đao ánh mắt lửa nóng, hai bàn tay to không ngừng mà xoa nắn, vẻ rất là háo hức. Lão đại, nếu không ta đi đem còn lại những tên kia chặt đi, kìm nén đến khó chịu. Những kia con kiến hôi nhân vật cũng có thể dẫn tới hứng thú của ngươi. Lão đại, ngài không phải đã nói chân mũi cũng là thịt nhà, lại nói, người nơi này có thể so sánh ta quê quán mạnh hơn nhiều, hắc hắc. Nhìn Bách Lý Nhất Đao nhìn dáng vẻ hưng phấn, Hỏa Tam không khỏi xoa xoa hơi nhíu lên cái chán. Như vậy đi, nay thần võ hoàng triều phía sau không phải còn có cái gì thiên diện thánh địa sao, ngươi đi đem cái đó diệt đi. Ôi, được rồi. Còn không đợi Hỏa Tam nói xong, Bách Lý Nhất Đao liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Lão đại, ngài thật sự nhường Nhất Đao đi diệt Thiên Diễn Thánh Địa? Một Thương Lan hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Đó cũng không phải, chỉ là nhường hắn ra ngoài tấu gió lùa thôi, do hắn nhất thời nhịn không được đem vụng trộm những con chuột kia cũng giải quyết, chờ một lúc tìm không thấy chỗ, tự nhiên là quay về rồi. Nghe được lão đại nói như vậy, Một Thương Lan mới qua loa nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cái đó đã thương chính mình thần võ hoàng triều nhị hoàng tử liền ẩn giấu ở đây chỗ, lỡ như Nhất Đao toàn bộ giải quyết, vậy hắn năm đó chết lại đi chọc ai cầm về? Hòa Tam đám người đối thoại, người khác tự nhiên là không nghe được. Do đó, tại đối diện thần võ hoàng triều trong mắt, còn tưởng rằng một vương phủ bên này đã có người sinh lòng e ngại, nhịn không được vượt lên trước chạy trốn đấy. Thế là sôi nổi chế rêu lên tiếng. Nha, nhìn tới một vương phủ hay là có mấy cái thức thời vụ đâu, vẫn còn biết chạy trốn. Hại, là người đều hiểu rõ xu lợi tránh hại sao, sợ chết cũng là nhân chi thường tình. Bất quá ta thần võ hoàng triều thủ hạ thế nhưng không lưu người sống. Vừa mới nói chuyện người kia, sắc mặt trầm xuống, phân phó nói, đi mấy người đuổi kịp vừa mới đào tàu đại hán kia, đi tiện hắn một đoạn. Đúng. Chỉ nghe được một tiếng đáp lại, chính là có mấy đạo thân ảnh theo sát kia đào tàu Bách Lý Nhất Đao mà đi. Một Thương Lan nhìn qua kia mấy cái đi xa quan điểm, si ngốc hỏi, lão đại, vậy bây giờ đấy? Ngài nói Nhất Đao trở về thời điểm có thể hay không đụng tới bọn hắn? Hòa Tam chần chờ một lát, mới mở miệng trả lời, đụng phải hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Cùng lắm thì thần võ hoàng triều thì, hết rồi chứ sao? Chương 299, tháng bại đã phân chương 299, tháng bại đã phân thâm không phía trên chiến đấu đương nhiên sẽ không vì mặt đất thiếu một cái hoặc là thiếu mấy người mà có chỗ ảnh hưởng. Hai đạo quang ảnh gián tiếp xê dịch, gần một tỷ tắc liền đã giao thủ hơn ngàn hiệp. Thằng đánh cho phong vân biến hóa, tiên địa thất sắc, mảng lớn vết nứt không gian luyện như mạng nhện kéo dài nghìn dặm. Ngay cả kia cựu thiên tri thượng tinh thần cũng mơ hồ có loại rơi xuống xu thế. Trên mặt đất người, quan chiến sau khi không khỏi sợ hai than này vũ hóa tứ trọng thiên chiến lực lại là khủng bố như thế. Má ơi, may mắn chiến đấu này không phải tại mặt đất, bằng không vẹn vẹn một hiệp liền phải làm cho cả thiên bắc thành hóa thành một vùng phế tích. Một vương gia cùng võ hoàng này tu vi cảnh giới, chúng ta đợi này chỉ sợ đều khó mà với tới đi. Vậy mọi người nói, hai người bọn họ đến tuột cùng phía kia sẽ càng hơn một bậc đâu? Vấn đề ném ra ngoài, lại còn như đá ném vào biển rộng, không có tiếp vào bất kỳ đáp lại nào. Trung quanh đều là một mảnh lặng im, để người cảm giác sợ nổi da gà. Không người nào dám nói bừa phỏng đoán, vì kia thực sự đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Thần võ hoàng triều mọi người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bởi vì bọn họ hiểu rõ, nhà mình nhị hoàng tử vẫn như cũ thiên diện thánh địa cường giả thì giấu ở phụ cận, cho dù võ hoàng bệ hạ thất bại, nhị hoàng tử vừa ra kia chiến cuộc nhất định ngay lập tức bị thay đổi. Một vương phủ một phương, Lâm Phúc, Vũ Cường đám người thì là song quyền nắm chặt, sắc mặt hơi chút căng thẳng. Tuy nói bọn hắn hiểu rõ có thế tử tại, vương gia khẳng định không có nguy hiểm, nhưng lại vẫn là hy vọng đại ca của mình năng lực bằng vào thực lực bản thân là năm đó mất đi tay chân đồng bào, báo thủ rửa hận. Về phần cái khác vây xem tu giả cùng với thiên bắc thành bách tính, trong lòng hay là càng nhiều thiên hướng về một thiên minh một phương. Đặc biệt phương chính hảo, vì theo kia bảng hiệu đưa ra một khắc này, liền đã mất đường lui. Sư Minh, ngươi nói một vương gia cùng kia võ hoàng rốt cục phần thắng của ai lớn một ít? Kỳ Dương Minh ngước cổ, theo bản năng hỏi. Một vương gia. Trần Tự Tại không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp thốt ra. Ồ, Sư Minh lại đúng một vương gia thực lực như thế xem trọng. Bởi vì ta tin tưởng bên ấy mấy vị kia đại nhân. Trần Tự Tại bình tĩnh trả lời. Ngay cả cọ nổi thủy đều có thể chữa khỏi sư thúc tổ địa năm xưa vết thương cũ, ngươi nói còn cần suy xét cái khác sao? Ê, nguyên lai Sư Minh ngươi cũng hiểu rõ rồi. Nói nhảm, ngươi bưng bay về lúc đến ta liền phát hiện bên trên tung bay vắng dầu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm thâm không trên tu vi ba động chính là trở nên bằng thẳng. Kia hai đạo kịch liệt va chạm khí tức thì đã yếu bớt, trong đó càng là hơn có một đạo đã trở nên tương đối bề bại. Mãi đến khi hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, chính là có một đạo thân ảnh chật vật từ trên cao thiểm lược mà xuống, là kia thần võ hoàng triều quân vương Võ Chính Hành. Chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, sợi tóc lộn xộn, khóe miệng còn mang theo từng tia từng sợi vết máu, toàn thân long bào thì chỉ là bị linh lực cương phong xé thành rồi từng đầu vải rách. Nếu không nhìn xem quần áo chất liệu chỉ xem hắn trạng thái lời nói, muốn nói là ven đường không có cơm ăn tên ăn mày kia cũng không quá đáng. Trái lại một tay thả lỏng phía sau, tiêu sái hạ xuống một thiên minh, trên người lại bèn bèn có thêm có ít mấy đạo vết nứt thôi. Bởi vậy con chi, lập tức phân cao thấp. Thế nào, một mỗ thực lực còn có thể nhìn được đi. Một thiên minh khẽ cười nói. Một thiên minh, đừng tưởng rằng ngươi may mắn thắng qua bản hoàng một chiêu thì đắc chí, bản hoàng cũng chỉ là nhất thời chủ quan thôi. Võ hoàng thẹn quá hóa giận. A, phải không? Một thiên minh cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Nguyên lai chỉ thắng qua một chiêu có thể để ngươi đường đường võ hoàng bệ hạ biến thành tên ăn mày à, vậy ngươi này long bảo cũng quá mức thấp kém rồi chút ít, ha ha ha. Hắn nụ cười này, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng có thể một vương phủ trên dưới đều là một mảnh cười vang. Ngươi! Võ hoàng khó thở nghẹn lời. Nguyên bản tái nhợt không huyết sắc khuôn mặt trong nháy mắt chính là mặt đỏ tới mang hai, cho đến bên hai. Ngay cả một bên đứng yên hồ ly, đều là nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thương Lan, ngươi kia tức chết nhất đao khéo mồm khéo miệng chính là truyền lại từ một vương ra đi. Cũng coi là đi, tẩu tử, ha ha. Một Thương Lan gượng cười gãi gãi đầu. Kỳ thực theo lão đại kia, nguyên bản một Thương Lan còn muốn nói chút gì tới, lại bị Hỏa Tam kia ánh mắt sắc bén dọa cho trở về một nửa, đành phải yếu ớt địa quay đầu đi. Bên kia, trải qua mấy hơi thở qua loa bình phục, kia võ hoàng cũng coi là khôi phục rồi mấy phần lý trí. Một Thiên Minh, ngươi cũng đừng đắc ý. Ngươi này đơn giản là mạnh hơn ta một ít thôi, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được Thiên Diễn Thánh Địa vô số cường giả không? Nói xong, võ hoàng rốt cục cầm trong tay ngọc giản hung hăng bóp nát. Tiếp lấy chính là tại trước mắt bao người, theo không gian gợn sóng bên trong chậm rãi đi ra mấy đạo nhân ảnh. Trong đó đạo kia trẻ tuổi một ít nhìn lên tới còn cùng kia võ hoàng giống nhau đến mấy phần. Đây cũng là thần võ hoàng triều nhị hoàng tử, đồng thời cũng là Thiên Diễn Thánh Địa tam đại thánh tử một trong Võ Vinh. Chính là Võ Vinh hiện thân giờ khắc này, Hỏa Tam rõ ràng cảm nhận được một Thương Lan trên người sát khí du lên, có loại ức chế không nổi muốn toàn thân mà ra cảm giác. Chẳng qua, cái này cũng chẳng trách. Cho dù một Thương Lan tu vi lại cao hơn, vẫn luôn cũng bất quá chừng 30 tuổi thanh niên nhiệt huyết, sao động chút ít vậy cũng bình thường, huống chi hắn còn có như vậy cái có thủ không cách đem lao đại đấy. Nhi tử, khoái giúp phụ hoàng đem một vương phủ người hết thảy giết sạch. Võ hoàng gầm thét. Có thể hắn bên người Võ Vinh nhưng thủy chung thờ ơ phụ hoàng, ta không phải đã nói ở trước mặt người ngoài muốn gọi ta thánh tử đại nhân không? Cái này, Võ hoàng trên mặt nét mặt lập tức cứng đờ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Võ Vinh phía sau vài vị sắc mặt lạnh lùng lão giả thời điểm lại không thể không cúi đầu. Thế là cắn răng chắp tay nói ra, "Thánh tử đại nhân, còn xin ra tay diệt trừ một vương phụ dư nghiệt." "Ừm, bản thánh tử hiểu rõ rồi." Võ Vinh thẳng tắp cái eo đứng chắp tay, lại đúng cha mình đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. "Kia một vương phụ, bản thánh tử tự nhiên sẽ thu thập, ngươi trước tạm được lui ra." "Đúng." Võ hoàng mặc dù không có cam lòng, lại không thể làm gì, chỉ có thể không người thối lui đến một bên. Vì Võ Vinh đứng bên người mấy tên lão giả kia, mỗi một cái đều là đạt đến vũ hóa tứ trọng thiên trung kỳ tình trạng. So với hắn cái này sơ kỳ tự nhiên là muốn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có một đã đạt đến vũ hóa tứ trọng thiên hậu kỳ. Hai cái tiểu cảnh giới nhìn như, nhưng nếu thật là độc thủ, đoán chừng đối phương lật tay có thể đưa hắn chấn áp. Chính mình này nhi tử là không làm gì được rồi, nhưng lúc này thân ở thiên bắc thành những người khác nhất định phải xóa đi, theo trong triều mang tới thì không thể bỏ qua. Như thế chính mình chật vật cũng không cần bị truyền đi. Nghĩ, võ hoàng khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Kia võ vinh chọc trời tiến lên trước hai bước, ở trên cao nhìn xuống nói, nghĩ không ra năm đó như chó nhà có tang bình thường mọi người. Hôm nay cũng có thể cho tàn lại cháy, thực sự khiến người ngoài ý à. Chẳng qua, chó nhà có tang cuối cùng là chó nhà có tang, cho dù khôi phục rồi thực lực thì tính sao, cuối cùng vẫn là muốn chôn vùi tại bản thánh tử thủ bên trong. Ngươi nói cái đó là chó nhà có tang đâu? Vũ Cường nhịn không được tiến lên quát. Nói, đương nhiên là ngươi, ngươi, ngươi. Võ binh từ phía dưới một vương phủ trên thân mọi người nhất nhất điểm qua. Lại hoặc là nói, là các ngươi tất cả mọi người. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Vũ Cường lần nữa quát. Đánh với ngươi một trận. Võ Vinh cười nhạo một tiếng. Chê cười. Ngươi tu hành bao nhiêu năm tháng, cũng không cảm thấy ngại cùng ta đánh một trận. Như cùng ngươi cùng thế hệ, chẳng ngươi dễ như trở bàn tay. Tại đây, giữa đồng bối ta vô địch. Vậy ta đâu? Trong đám người đi ra một tên thanh niên, cười nhẹ từng bước một đạp vào giữa không trung. Ta đánh với ngươi một trận làm sao? Võ Vinh nét mặt chỉ trệ. Ngươi là? Mục Tương Lan. Chương 300, giải quyết xong tâm ma chương 300, giải quyết xong tâm ma bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc. Cái đó đã từng bị chính mình giẫm tại dưới chân không hề có lực hoàn thủ bướng bình thiếu niên. Bây giờ tuần tự chém giết Đường Chấn, Hoắc Đồ, Thần Võ Song Vương, cũng một kiếm chạm diệt cha mình phân thân nhân vật kinh khủng. Các loại tình báo, các loại thông tin, dường như sấm sét tại Võ Vinh trong đầu nổ tung. Chết tiệt sao đem hắn quên mất đấy? Võ Vinh đột nhiên đối vừa mới kia cực kỳ cao điệu ra sân có chút hối hận rồi. Bởi vì Mục Thương Lan gần đây kia kinh người chiến tích, hắn lại không tự giác đem nó đã đưa vào thế hệ trước cường giả trong phạm vi rồi. Như lại có một lần bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, kia tất nhiên lộ diện một cái thì phân phó mấy vị trưởng lão đem một vương phủ người toàn bộ đổ diệt. Nha, không ngờ rằng thánh tử đại nhân lại còn nhớ ta à, kia thật sự là quá tốt, thỉnh ta tốn nhiều miệng lưỡi tự giới thiệu mình. Một Thương Lan cao giọng cười một tiếng. Với bạn, các bậc cha chú đã phân ra thắng bại, thánh tử đại nhân, chúng ta thì luận bàn một chút làm sao. Nhưng mà, hiện trường lại là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Kia võ binh dường như cũng họng bị nẹn lên một khối đá, không nói một lời. Gió nhẹ lướt qua, hắn mồ hôi trên mặt trâu trượt xuống gò má rơi xuống đất, âm thanh tựa hồ cũng nhường hắn có chút khẩn trương. Thế nào, thánh tử đại nhân không nói lời nào? Vừa mới không phải còn tuyên bố cùng thế hệ vô địch sao, hiện tại cùng thế hệ người đến rồi, ngươi có dám thử một chút? Võ Vinh vẫn là không có đáp lại. Một Thương Lan tiếp thì là nhìn tự mình nói. À đúng, nói đến, tuổi của ta đây ngươi còn nhỏ trên không ít đi. Chẳng qua thánh địa đại nhân rất không cần phải lo lắng, ta cũng không ngại ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Như thánh tử đại nhân thực sự băn khoăn, nhường tại hạ một cánh tay làm sao? Nói chuyện công phu, kiếm quang hiện lên, kia Võ Vinh cánh tay trái đã bị tận gốc chặt đứt. Tay cụt quanh quẩn trên không trung vài vòng, sau đó rơi xuống trên mặt đất, phát ra phù phù một tiếng vang trầm, đây cũng là giữa sân duy nhất lật ra một điểm động tĩnh. Mấy tức sau đó, một tiếng thống khổ kêu thảm phóng lên tận trời. Bình tĩnh thì tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ. Võ Vinh còn sót lại một cánh tay nắm thật chặt vai trái chỗ kia thể chỉnh vết thương, hàng loạt huyết dịch thức chế không nổi phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem nó toàn thân áo bào nhuộm đỏ hơn phân nửa. Có thể trên mặt hắn nét mặt trước hết nhất biểu hiện ra cũng không phải đau khổ, mà là hoảng sợ. Vì vừa nãy một Thương Lan xuất thủ trong chớp mắt ấy, không riêng gì hắn không có phản ứng, ngay cả thiếp thân bảo vệ mấy tên thánh địa trưởng lão lại cũng không kịp ra tay bảo vệ, kia liền mang ý nghĩa sinh mệnh của mình đã thật sự nhận lấy uy hiếp. Phải biết kia mấy tên trưởng lão thế nhưng mỗi một cái đều mạnh hơn cha mình siêu cấp cường giả a. Thánh tử đại nhân, ngài không có sao chứ? Thánh tử đại nhân, ta giúp ngài trước ổn định thương thế. Trong đó tu vi cao nhất người trưởng lão kia thì là sắc mặt nghiêm trọng, một đôi thâm thủy đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một Thương Lan. Chần chờ một lát hay là truyền âm nói, thánh tử đại nhân, tu vi của đối phương có chút bất thường, chúng ta tốt nhất vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn. Võ Vinh tuy nói không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì gật đầu đáp lại. Nhưng mà, ngay tại người trưởng lão kia thì thầm đưa tay rụt xé rách không gian lúc, nhưng lại là một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp chém tới rồi đầu của hắn. Một Thương Lan kêu bình thản âm thanh tại lúc này vang lên lần nữa. Ta để các ngươi đi rồi sao? Một Thương Lan, rốt cuộc muốn thế nào? Giết ngươi. Một Thương Lan, ta thế nhưng thiên diễn thánh địa thánh tử, ngươi nếu giết ta, thì tương đương với đúng thánh địa tuyên chiến. Ngươi cho dù là cường năng mạnh hơn nguyên một thánh địa hạ. Năng lực. Một Thương Lan bình tĩnh trả lời. Vẹn vẹn một chữ, nhưng lại có khó mà che giấu ba khí, giống như người kia người kính sợ thánh địa trong mắt hắn là như vậy không đáng một đồng. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt bên trong, Một Thương Lan nhấc kiếm chẳng hạ còn lại mấy tên thánh địa trưởng lão đầu lâu. Cuối cùng, Võ Vinh lòng tin triệt để bị phá hủy rồi, một cô âm thầm sợ hãi tổng tâm đấy lan tràn đến toàn thân. Với lại không riêng gì hắn, hắn phụ thân Võ Hoàng thậm chí thần Võ Hoàng triều, thiên diện thánh địa tới tất cả mọi người đều là mặt lộ hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Nếu không phải vừa mới ý đồ đảo tẩu người trưởng lão kia bị trực tiếp chém giết sớm liền không nhịn được chạy từ phía. Võ Vinh cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi của nội tâm, làm lấy cuối cùng dãy rủa. Một Thương Lan, ta là thiên diện thánh địa thánh tử, chỉ cần ngươi thả ta, thiên diện thánh địa tài nguyên mặc cho ngươi hưởng dụng. Chỉ cần ngươi thả ta, thần võ hoàng triều tất cả cũng đều là ngươi, bao gồm võ chính hoành tính mệnh. Nhi tử, ngươi. Võ Hoàng nét mặt trì trệ, tựa hồ có chút không thể tin vào thái của mình. Võ Vinh nghiêm sắc mặt. Ngươi cái gì ngươi, không phải nói ở trước mặt người ngoài muốn gọi ta thánh tử đại nhân không? Tốt, đã ngươi bất nhân kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Võ Hoàng cắn răng một cái, quay đầu liền cho Một Thương Lan quỳ xuống. Đại nhân, năm đó đều là tiểu tử này ghen ghét thiên phú của ngài, sợ ngài trưởng thành trả thù, lúc này mới nghĩ chạm thảo trừ căn có thể nghìn vạn lần không thể bỏ qua hắn a. Võ Vinh cũng là không cam lòng yếu thế, ngụy biện nói, năm đó một vương phụ thế nhưng ngươi động thủ hủy diệt, liền xem như ta động thủ, vậy cũng đúng ngươi cùng thiên diễn thánh địa ở sau lưng sai sử, bằng không chỉ dựa vào một thần võ hoàng triều không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Nhìn trước mắt phụ tử tự hiếu Một Thương Lan không do dự nữa, huy kiếm liền đem trước mặt hai người chém thành hai đoạn. Cứ như vậy, không ai bị nổi võ hoàng phụ tử mang theo đầy mắt không cam lòng dần dần đoạn tuyệt rồi sức sống. Về phần thần võ hoàng triều cùng thiên diện thánh địa tới đây những người khác, Một Thương Lan không hề có trực tiếp diệt sát, mà là lật tay phong cấm rồi tu vi của bọn hắn. Trong chốc lát, những kia chết ngự không năng lực tu giả, giống như hạ như sủi cảo theo giữa không trung bịch bịch rơi xuống mặt đất, từng cái đều là bị ngã được thất điên bắt đảo. Phúc bá, những thứ này thì giao cho các ngươi. Vừa dứt lời, một vương phủ một đám thị vệ chính là tại Ngũ Cường Lâm Phúc dẫn đầu hạ còn giống như là con sói đói xông vào đám kia dê đợi làm thịt. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, cùng với xương vỡ vụn âm thanh, bên tai không dứt. Bọn thị vệ thậm chí vứt bỏ rồi nguyên bản trong tay nắm giữ binh nhận, thì không sử dụng linh khí, mà là lựa chọn dùng năm đấm này nguyên thủy nhất phương thức tấn công, vì chính mình năm đó chết vì tai nạn đồng bào báo thù rửa hận. Một thương lan thì là theo không trung phiêu nhiên mà xuống, rơi xuống hắn cha một tiên minh bên cạnh. Hai cha con không nói gì, lại là cực kỳ ăn ý cộng đồng bên người, hướng về phía hỏa tam phương hướng không người xoay người. Đa tạ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chính là đơn giản hai chữ. Hỏa tam cũng không có khách sáo, bởi vì hắn hiểu rõ hai cha con này túi đầu bao hàm tình cảm thực sự rất rất nhiều. Hồi lâu sau, hai cha con đồng thời đứng dậy, hai đôi trong đôi mắt cuối cùng một màn kia vẻ lo lắng đã triệt để tiêu tán. Thứ nay về sau, thâm ma lại, tu độ chắc chắn càng thêm thẳng thắn. Mà đổi thành một bên kia trầm muộn đập nện âm thanh thì dần dần ngừng, trên mặt đất lại không còn một bộ hình người, đều là bị giết đỏ cả mắt một vương phủ bộ hạ đấm lung tung đánh thành rồi thì nát. Thiên biên một thân ảnh chạy nhanh đến, mang theo trận trận âm thanh xé gió, cùng với tiếng cười to. Ha 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 ha. Lão đại, thiên diện thánh địa mặc dù không tìm được, nhưng mà nhất đao ta đem thần võ hoàng triều hoàng cung cho nện thành phế tích rồi. Chương 301, thiên diện thánh chủ, tới trước thỉnh tội. Chương 301, thiên diện thánh chủ, tới trước thỉnh tội. Thần võ hoàng triều bị diện, ngày đó liền đã truyền tận Bắc Huyền Thiên Tây Bắc một vùng. Người đời không phải ngày đó một đao kia chém hết hoàng tộc vương công, triều đình cung điện người, chỉ biết ngày xưa thiên bắc thành kia một vương phủ đã đông sơn tái khởi. Một vương phủ chi uy, dương danh thiên hạ. Nhưng mà, tứ phương tông môn thế lực vẫn là không dám lên môn giao nhau, thiên bắc thành bầu không khí cũng không có khôi phục đến thường ngày như vậy náo nhiệt. Thần võ hoàng triều bị một vương phủ lật út cũng không giả, nhưng cùng lúc lại chém giết thiên diện thánh địa võ vinh thánh tử cùng mấy tên hộ pháp trưởng lão, xúc phạm rồi thiên diện thánh địa tôn nghiêm. Cũng chính là bởi vậy, tất cả mọi người suy đoán này tất sẽ nên đón thánh địa điên cuồng trả thù. Thanh Phong quan Trần Tự Tại, Kỳ Dương Minh sư huynh đệ hai người cũng không có rời đi. Tuy nói bọn hắn biết rõ có mấy vị kia đại nhân tại, cho dù Thiên Diễn Thánh Địa dốc toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không đúng một vương phủ tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng lại nghĩ làm hết sức ngăn cản nhân tộc tu giả bên trong hao tổn, là sắp đến thiên địa đại kiếp giữ lại thực lực. "Uy, ngươi hai cái lao ra hỏa còn chưa đi à, lẽ nào là nghĩ tại huynh đệ của ta ra hết ăn lại uống cả đời?" Bên hai đột nhiên vang lên lớn giọng quả thực cho Thanh Phong quan hai cái lão đạo sĩ giật mình. Bởi vì bọn họ tự nhiên là nghe được này thanh âm chủ nhân, với lại vừa mới chính đang thương nghị đối tượng chính là người này. Lão hủ gặp qua Bách Lý đại nhân. Trần Tự Tại, Kỳ Dương Minh đồng thời không người, cung kính hành lễ. Bách Lý nhất đao mặt mũi tràn đầy cổ quái quan sát toàn thể hai cái lao đạo sĩ. Hai người vừa mới có phải hay không nói gì chuyện tốt? Là không phải là nói ta. Trần Tự Tại, Kỳ Dương Minh hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hồi bẩm Bách Lý đại nhân. Lão hủ hai người nhưng thật ra là nghĩ. Là nghĩ. Lời đến quẹ miệng, Kỳ Dương Minh lại có chút nói không nên lời. Hắn cùng sư minh là nghĩ quên nhủ trước mặt Bách Lý nhất đao không muốn ra tay với thiên diễn thánh địa tới, nhưng lại sợ nói ra hoàn toàn ngược lại. Cái này. Được rồi. Chớ có rông dài. Bách Lý nhất đao có chút không nhịn được nói. Hai ngươi không phải liền là muốn chờ tại đây ngăn cản thiên diễn thánh địa muốn chết sao? Nghe vậy, Trần Tự Tại đầu tiên là trì trệ, sau đó cười khăn nói, nguyên lai Bách Lý đại nhân đã hiểu rõ rồi, ha ha. Nói nhảm, thì các ngươi hai cái lao ra hỏa điểm ấy tâm địa gian xảo, lão tử dùng chân để Trần Tử đều có thể nghĩ ra được. Bách Lý nhất đao vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng mà, ta khuyên ngươi không nên uổng phí công phu, thì ngươi lão người trẻ tuổi kia khuyên ai chết, khuyên ai không có niệm tính, trong lòng mình còn chưa đến mà. Tại lão đại ta cửa nhà, khuyên chết rồi đường ra một đám cúng phụng, sau đó đường ra cũng bị diệt. Hai ngày trước khuyên kia cái gì cho má võ hoàng, kết quả thần võ hoàng triều thì mất giáo, thực sự là tốt miệng à, về sau lão tử cũng phải cách ngươi gần một chút, có đỡ đánh còn náo nhiệt, ha ha ha. Nhìn Bách Lý nhất đao này vui sướng cười to, Kỳ Dương Minh lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn tự suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là như vậy. Với lại Bách Lý nhất đao nói tới thì chẳng qua là trong đó này hai kiện thôi. Hắn bên cạnh Trần Tự Tại lại giống như bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt cổ quái nhìn lấy mình sư đệ, trong lòng âm thầm cô. Ta đi, nguyên lai là chuyện như vậy. Quái không được năm đó chính mình bị phạt lúc, sư đệ càng cầu tình, phạt lại càng nặng đấy. Thì nhưng vào lúc này, một vương phủ phía trên không gian đột nhiên xảy ra một hồi bạt mèo. Đúng lúc này một toàn thân hiện ra kim quang nam tử từ đó đi ra. Một vương gia, thiên diễn thánh địa, tới trước tỉnh tội. Hùng hậu giọng trầm thấp, mặc dù không chói tai nhưng lại lực xuyên tấu cực mạnh, trong chốc lát liền đã truyền khắp tất cả thiên bắc thành. Toàn thành tu giả cùng với bách tính đều ở đây khắc ngừng tay trên đầu động tác, ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia vĩ đại thân ảnh. Thần thánh mà không thể xâm phạm, không thể không khiến lòng người sinh kính sợ. Có thể, hắn lại là đến tỉnh tội. Cái đó là thiên diễn thánh chủ. Thế mà thật là thiên diễn thánh chủ. Không ngờ rằng sinh thời còn có thể nhìn thấy như thế một tôn đại nhân vật, một phương cự kình. Nhưng hắn vừa mới có phải hay không nói đến tỉnh tội? Tất cả thiên bắc thành xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình. Một vương phủ một tiểu vương ra chém giết thiên diễn thánh địa tam đại thánh tử một trong, kia không nên đánh thiên diễn thánh địa mà sao? Xúc phạm rồi thánh địa uy nghiêm không đồng nhất hướng là kết cục thê thảm sao? Sao này thiên diễn thánh địa ngược lại là chủ động tới cửa thỉnh tội đến rồi? Lúc này, thiên bắc thành dường như tất cả mọi người là cùng một cái nét mặt, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả một vương phủ bên trong tất cả bộ hạ cũng không ngoại lệ. Trên người bọn họ cái kia huyền đã kéo căng rồi mấy ngày, phòng chính là Thiên Diễn Thánh Địa trả thù, thật không nghĩ đến lại náo loạn một màn như thế. Thiên Diễn Thánh Địa chi chủ tự thân lên môn tỉnh tội. Bách Lý Nhất Đao vừa mới gỡ xuống trên lưng phong đòn gánh chuẩn bị độc thủ, không ngờ trực tiếp một lảo đảo.
Mời.
Tội. Hắn nói hắn là đến tỉnh tội. Bách Lý Nhất Đao mặt mũi tràn đầy không thể tin chọc chọc bên cạnh Kỳ Dương Minh. Hắn chần chờ một lát mới gian nan gật đầu. Tựa như là tiếp lấy liền lại là một trận trầm mặc.
Lao đầu, nếu không, ngươi khuyên hắn lần nữa.
Cùng lúc đó, một vương phủ có mấy thân ảnh lướt lên giữa không trung. Thiên Diễn Thánh Chủ đại giá, chúng ta chào mừng đã đến.
Là một Thiên Minh, Lâm Phúc đám người.
Tiêu Nghĩa cũng là trước tiên theo Tiêu phủ chạy đến. Trên mặt mỗi người nét mặt cũng có hơi có vẻ ngưng trọng, tuy nói vừa nãy kia âm thanh kinh ngạc toàn thành thỉnh tội bọn hắn đều đã thu vào trong tai, nhưng vẫn là không tin ngày xưa kia cao cao tại thượng thánh địa sẽ như vậy tùy tiện liền hạ mình nhận lầm. Ngay cả một Thương Lan cũng từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Thiên Diễn Thánh Chủ thực lực trong mắt hắn có lẽ không đáng chú ý, nhưng nếu là thật sự âm mưu đúng cha mình ra tay, cũng phải để phòng điểm. Nhìn thấy một Thiên Minh đám người xuất hiện, kia Thiên Diễn Thánh Chủ lại là rất cung kính không mình hành lễ.
Một vương, bản tọa lâu dài bế quan, giáo hạ không nghiêm, dẫn đến một vương phủ gặp tai vạ bất ngờ, do đó tới trước thỉnh tội.
Đối diện, một Thiên Minh cùng bên cạnh Lâm Phúc đám người liếc nhau, vẫn còn có chút nghi ngờ không thôi. Nếu nói Thiên Diễn Thánh Địa là đánh tới cửa, kia cũng không về phần hiện tại, như vậy sợ hãi, nhưng bây giờ,
một vương, năm đó một vương phụ sự tình bản tọa đúng là đau lòng, vốn nên lấy cái chết tạ tội, nhưng thiên địa đại kiếp sắp tới, chúng ta cũng không nguyện nhẹ chết, cho nên tới đây thỉnh tội, dù được một vương và hưởng đi anh linh đồng ý, cả giáo đánh vào minh thổ, là bác huyền thiên sinh linh truy hồi một sợi thiên địa khí vận.
Lời này vừa nói ra, toàn thành phải sợ hãi. Tất cả mọi người không ngờ rằng, này Thiên Diễn Thánh Chủ lại sẽ làm ra như thế quyết định. Cả giáo đánh vào minh thổ, cũng liền mang ý nghĩa, bác huyền thiên từ đây đem triệt để chết nhất phương thánh địa.
Một Thiên Minh cúi đầu trầm tư một lát, hỏi dò, nếu ta một vương phụ chuyện cũ sẽ bỏ qua, thánh chủ có thể?
Thế gian lui tới đều nhân quả, một vương tử không cần lo lắng.
Thiên Diễn Thánh Chủ lại nói,
huống hồ việc này là ta trưởng thượng tổ ngủ say nhiều năm thôi diễn kết quả, Thiên Diễn phải làm có kiện nạn này, chỉ cần có thể đoạt lại bộ phận tiên địa khí vận liền đã đầy đủ.
Một Thiên Minh không nói gì, chỉ là hắn ánh mắt bên trong lại tăng lên mấy phần kính sợ.
Hắn bên cạnh Lâm Phúc mấy người cũng là như thế.
Sau đó, cùng nhau liền ôm quyền.
Thiên Diễn Thánh Chủ cười khẽ vài tiếng, chắp tay.
Một vương, bản tọa cáo tử.
Nói xong, liền quay người rời đi, mấy bước ra liền đã biến mất không thấy gì nữa.
Chỉ để lại Thiên Diễn Thánh Chủ một câu đề xuất.
Thiên Diễn Thánh Địa vẫn còn tồn tại mấy tên đệ tử, còn xin một vương hao tâm tổn trí chăm sóc một hai.
Chương 302, số mệnh, thanh phong chuyện xưa chương 302, số mệnh, thanh phong chuyện xưa lúc này đi.
Chẳng lẽ lại, thực sự là đến tình tội.
Bách Lý Nhất Đao gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy hoài nghi khó hiểu.
Nhưng hắn bên cạnh Trần Tự Tại, Kỳ Dương Minh lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái.
Chỉ thấy hai người kia hướng về phía Thiên Diễn Thánh Chủ rời đi phương hướng cùng nhau chắp tay xoay người, cùng kính hành lễ.
Cùng tiễn Thiên Diễn Thánh Chủ.
Với lại, không chỉ là thanh phong quan hai cái này lão đạo, vương phủ đùng trời một Thiên Minh, Ngũ Cường, Lâm Phúc, Tiêu Nghĩa, thậm chí tất cả Thiên Bắc thành tất cả tu vi cao hơn một chút tu giả đều là như thế.
Chẳng lẽ lại vừa mới tên kia nói là sự thật?
Bách Lý Nhất Đao tự lẩm bẩm.
Đoán chừng là thật.
Bên hai truyền đến âm thanh, có thể Bách Lý Nhất Đao không tự chủ được quay đầu đi.
Lão đại, ngài thì cho rằng như vậy?
Vậy,
không kém bao nhiêu đâu.
Hỏa Tam lục lọi cái cằm, khẽ cười nói, tuy nói cũng không biết ngày đó Thiên Diễn Thánh Chủ nói tới đánh vào minh thổ rốt cục ý vị như thế nào, nhưng lại cũng là bọn hắn số mệnh không giả.
Đêm qua ta từng cảm nhận được có người âm thầm rình mò nơi đây thiên cơ, chắc hẳn chính là Thiên Diễn Thánh Địa lao tổ đi.
Áo, Bách Lý Nhất Đao như có điều suy nghĩ gật đầu.
Nguyên lai là bị một lão nhị sợ tới mức.
Phúc, khúc khủng.
Hỏa Tam kém chút không bị Bách Lý Nhất Đao này lời thành thật cho sạch chết.
Ê,
ngươi hiểu như vậy, xác thực thì không có tâm bệnh.
Bách Lý Nhất Đao hắc hắc cười ngượng ngùng.
Lão đại, Nhất Đao là thẳng điểm, nhưng cũng kém không nhiều chính là ý kia đi. Kia Thiên Diễn Thánh Địa lao tổ chẳng phải là thôi diễn đến kiếp số khó thoát, lúc này mới muốn đổi cái đại khí kiểu chết à?
Chẳng qua dù vậy, này Thiên Diễn Thánh Địa đồng dạng đáng giá tôn kính.
Hỏa Tam nhíu nhíu mày, nói tiếp:
tin số mệnh lại không nhận mệnh, không có lựa chọn ngồi chờ chết, cũng không có lựa chọn cá chết lưới rách, mà là làm ra lúc này tối quyết định chính xác, cũng coi như không có bôi nhọ ngày này diễn nhị chữ.
Qua loa trầm mặc một lát, Hỏa Tam quay đầu, có chút hăng hái nhìn về phía Trần Tự Tại, Kỳ Dương Minh hai người.
Bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, kia minh thổ đến tuột cùng lại là cái gì? Vừa mới kia Thiên Diễn Thánh Chủ nói ra cái danh từ này lúc, ta quan hai người các ngươi rõ ràng đây những người khác xúc động nhiều một ít.
Trần Tự Tại than nhẹ một tiếng.
Đại nhân có chỗ không biết, nhiều năm trước ta Thanh Phong Quan chính là từng cố gắng đánh vào minh thổ.
Tiếp theo, này Thanh Phong Quan lão đạo chính là kể ra lên năm đó sự tình.
8.000 năm trước, Thanh Phong Quan hương hỏa cường thịnh, môn hạ đệ tử đông đảo, tông môn thực lực cũng là phát triển đến rồi một tương đối kinh khủng tình trạng, so với hiện nay lục đại thánh địa cũng không thua bao nhiêu. Nhưng mà thì đỉnh kia thịnh chi tế, tiền nhiệm quán chủ Trần Kiến lại là làm ra một cái kinh ngạc tất cả Bắc Huyền Thiên quyết định, tiến công minh thổ.
Cuối cùng, khắp trên giới toàn giáo thì chỉ trốn về một trọng thương hấp hối người, cũng là Trần Tự Tại, Kỳ Dương Minh vị sư thúc kế tổ.
Về phần lúc trước Trần Kiến vì sao làm ra điên cuồng như vậy quyết định, chính là Trần Kiến tu đồ gặp ngăn thời khắc, diễn thiên cơ mà cho ra duy nhất phá cảnh chi pháp, cũng là lần này thiên địa đại kiếp duy nhất phá cục chi pháp. Cửu thiên thập địa tu giả, nửa trước đoạn tu luyện chủ yếu dựa vào chính là thiên địa linh khí lại thêm chi đúng đạo pháp cảm ngộ, dùng cái này hai dung hợp có thể tu tới đại thừa đỉnh phong.
Đột phá vũ hóa chính là còn cần cơ hội dẫn động, cũng là thiên địa khí vận. như cảm nộ không đến thiên địa khí vận, kia cuối cùng rồi sẽ đột phá vô vọng. Tất nhiên, vũ hóa trước đó 9 cái cảnh giới nếu là có thể đạt được thiên địa khí vận gia trì, kia tiến cảnh tu vi cũng sẽ càng nhanh. Thần Châu đại lục thực lực của tu giả cấp độ sở dĩ trên phạm vi lớn thấp hơn cựu thiên thập địa chính là thiên địa khí vận mỏng manh nguyên nhân, đột phá đến vũ hóa cảnh đại tu thưa thất đồng dạng cũng là đạo lý này. Bắc Huyền Thiên tình trạng so với Thần Châu đại lục là muốn tốt một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nơi này thiên địa khí vận có thể duy trì tu giả đến vũ hóa tam trọng thiên đỉnh phong, trước lúc này căn bản là không có hạn chế, chỉ cần thiên tư đầy đủ, thời gian tu hành đầy đủ, vậy liền không thành vấn đề. Nhưng muốn lại đột phá tiếp, liền cần tranh tìm cơ duyên rồi. Cái này cũng giải thích vì sao vũ hóa tam trọng thiên tu giả cũng không ít, tứ trọng thiên tu giả lại lắc đắc không có mấy rồi. Như là Thiên Bắc Thành tam đại gia tộc gia chủ, Thiên Bắc Thành thành chủ, cùng với kia thần võ song vương liền vô duyên đạt tới vũ hóa tứ trọng thiên, mà một thiên minh cùng võ hoàng có thể may mắn đột phá cũng là đồng dạng đạo lý. Về phần lại sau này, đó chính là càng thêm khó khăn. Vũ Thiên, cảnh giới này sở dĩ được xưng là thánh chủ cấp, nguyên nhân chủ yếu hay là đạt tới này cảnh giới tu giả, phần lớn đều là các đại thánh địa thánh chủ hoặc là siêu cấp hoàng triều hoàng chủ. Bọn hắn thiên tư tất nhiên vô cùng cao minh, đúng thiên địa khí vận có độc đáo đã hiểu, đồng dạng tông môn khí vận cũng có thể giúp cho phụ trợ, lúc này mới có thể thuận lợi đột phá gông cùng xiềng xích đã đến cảnh giới mới. Đến rồi vũ hóa lục trọng thiên thì là cần chiếm cứ đầy đủ thiên địa khí vận, không chỉ cần phải cơ duyên, cần tông môn khí vận gia trì, hay là một thời gian dài tích lũy quá trình. Vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Bởi vậy vũ hóa lục trọng thiên cũng được xưng là trường sinh cảnh. Tiên nhiệm Thanh Phong Quan quán chủ Trần Kiến chính là đạt đến trình độ này, cũng là Bắc Huyền Thiên thậm chí Cựu Thiên thập địa bây giờ tình trạng hạ năng lực đạt tới cảnh giới tối cao. Có thể Trần Kiến lại không cam tâm dừng bước ở đây, hắn vì truy tìm cảnh giới cao hơn trầm tư suy nghĩ trên vạn năm, cuối cùng lại là không hề đạt được, mãi đến khi tôi diễn thiên cơ mới biết thiên hạ hôm nay khí vận đã bị trường sinh người vì vô thượng diệu pháp đều chiếm cứ. Những thứ này trường sinh người không thiếu có các tộc ngủ say đại năng, bọn hắn vốn là ứng đối thiên địa đại kiếp ngủ say, là đại kiếp đến thời thiên địa vạn tộc ỷ bảo, chiếm cứ chút ít khí vận tự nhiên không gì đáng trách, Trần Kiến thì biết rõ như thế. Vậy cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Minh Thổ phía trên. Minh Thổ nói đúng ra cũng không phải một duy nhất, mà là đúng Cửu Thiên thập địa mấy cái huyền dị nơi khai xương. Nơi này rời xa trần thế, vạn tộc sinh linh không dám đặt chân, một khi tới gần trong đó liền sẽ bị trong đó tử khí ăn mòn, biến thành đọa lạc sinh linh. Nhưng Minh Thổ nhưng lại có một độc nhất vô nhị đặc tính, đó chính là thiên địa đại kiếp đều không thể tác động đến, cho dù vượt ngoại vọt tới quỷ dị sinh linh đều khinh thường bước vào trong đó. Do đó, này Minh Thổ biến thành có chút xa đọa tu giả có yên vui. Vô số kỷ nguyên đến nay, đông đảo người bị thiên địa khí vận đại tu người tự cam đọa lạc trốn trong đó chịu đựng qua cái này đến cái khác thiên địa lại kiếp, Newton có thể đợi được một cơ hội đặt chân cảnh giới càng cao hơn, lại hoặc là truy tìm thiên đồ. Nhưng này, cuối cùng thành hy vọng xa vời. Thiên địa khí vận càng ngày càng ít, đại kiếp đều khó mà ứng đối rồi, làm sao đến tiên đồ mà nói. Trần Kiến sở dĩ quyết định cả giáo đánh vào Minh Thổ, không vẹn vẹn là vì chính hắn, đồng thời cũng muốn là này cựu thiên thập địa mỗ một chút hy vọng sống. Ngày đó, các đại thiên vực, địa vực tu giả tới đây người quan chiến nhiều vô số kể. Trận chiến kia, Trần Kiến vì thiêu đốt thần hồn dẫn động, theo Minh Thổ đánh đến thâm không, thẳng đánh cho trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, tinh thần truy lạc, không gian quấy động. Nhưng mà, cuối cùng cũng vô pháp cùng tên kia sa đọa tu giả liều đến cực hạn một đối một. Vì tôn này đọa lạc sinh linh, lại là không biết cái đó kỷ nguyên thì ngủ say Minh Thổ chí tôn cảnh lão quái vật, cũng là đạt tới vũ hóa thất trọng thiên tu giả. Trần Kiến mặc dù vẫn, nhưng vẫn thật là thả ra một sợi thiên địa khí vận, xác nhận hắn thôi diễn chuẩn xác không phải hư. Kỳ thực, vô số kỷ nguyên đến nay lại có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chi thiên kiêu đã từng thôi diễn đến tận đây, chỉ là bọn hắn cuối cùng cũng không chịu làm được người khác áo cưới thôi. Chương 303, đánh vào Minh Thổ. Chương 303, đánh vào Minh Thổ. Từ ngày đó bắt đầu, Thanh Phong Quan liền phong quang không còn, chẳng qua vì trong thiên địa này vạn tộc sinh linh, ta quan bên trong lịch đại tu giả cũng không hối hận. Ta Trần Tự Tại nguyện lưng đeo tiên bối nguyện vọng, rèn luyện tiến lên, trọng trấn Thanh Phong Quan. Chỉ thấy kia Trần Tự Tại ngửa mặt chỉ lên trời bốn, trong đôi mắt có ánh lấp lóe, môi nhiều khóa mấy lần cũng rốt cuộc không nói gì. Song quyền nắm chặt lại toàn thân run rẩy, nét mặt tràn đầy kích động. Hắn bên cạnh Kỳ Dương Minh cũng bị lần này hào phóng phân trần lây, vươn tay cánh tay chậm rãi chụm tại Trần Tự Tại đầu vai. Sư Minh, còn có ta. Tốt. Liên đệ chúng ta sư minh đệ, cộng đồng là quan về sau bối xông ra một mảnh đường bằng thẳng. Uy, hai người nội tâm trình diễn xong chưa? Bên hai truyền đến nhìn trầm thấp đệ nén quát hỏi, Trần Tự Tại Kỳ Dương Minh lúc này mới tuần tự lấy lại tinh thần. Lệnh ra đầu, vừa hay nhìn thấy Bách Lý Nhất Đao một tấm bị bóng tối bao phủ hắc kiểm. A. Diễn xong, diễn xong. Hai cái lao đạo cùng nhau túi đầu không lưng chê cười. Hai người là hóa, lão đại nhà ta hỏi ngươi kia Minh Thổ là cái gì, nói thẳng liền xong rồi thôi, còn ở lại chỗ này lại nhảy cả ngày ca công tụng đức nếu không, ra ra ta khắc viên bia hai mộ phần được chứ sao. Nói xong, Bách Lý Nhất Đao lại vẫn làm ra một rút đao tư thế. Sợ tới mức Trần Tự Tại Kỳ Dương Minh cuống quýt khoát tay. Không không không, Bách Lý đại nhân, không cần thiết hao tâm tổ trí, không cần thiết hao tâm tổ trí, ha ha ha. Thử, ngươi này hai lao hóa chắc chắn không thành thật. Bách Lý Nhất Đao lại đưa tay hung giữ điểm rồi hai người mấy lần, mới thối lui đến hỏa tam bên cạnh. Lão đại, kia thiên diện thánh địa cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Còn nói cái gì giáo hạ không nghiêm, những tên kia ngay cả thiên cơ đều có thể thôi diễn ra đây, lại sao lại không biết nhà mình tiểu bối làm việc bá đạo? Ta xem bọn hắn chính là cố ý. Nhìn Bách Lý Nhất Đao này mặt mũi tràn đầy không cam lòng dáng vẻ, hỏa tam khẽ cười một tiếng. Thả hay là không thả qua, còn phải Thương Lan đến quyết định. Hỏa tam vừa mới nói xong, một Thương Lan thân ảnh chính là chậm rãi hiện thân mà ra. Lão đại, vừa mới Trần quán chủ nói những kia ngươi cũng nghe thấy rồi chứ?
Ừm. Làm gì dự định?
Nghe vậy, Mộc Thương Lan nhíu mày. Lão đại, tất nhiên Thiên Diễn Thánh Địa năng lực có đây là thiên địa hy sinh giác ngộ, ta cũng không tiện truy cứu, huống hồ kia kẻ cầm đầu đền tội, tâm ta chuyện thì đã xong kết, bên ấy tùy bọn hắn đi thôi.
Tốt, tùy tâm là được.
Hòa Tam khẽ gật đầu. Chẳng qua lão đại vẫn là câu nói kia, bất kể ngươi làm gì quyết định, dù là cùng thiên hạ là địch, ta vĩnh viễn sẽ đứng ở sau lưng ngươi.
Lão đại, đứng ở phía sau kia không phải là một lão nhị đối mặt mình sao?
Bách Lý Nhất Đao chen miệng nói.
Hòa Tam không còn gì để nói, chỉ là kia ánh mắt đầy sát khí, đem Bách Lý Nhất Đao sợ tới mức đội vàng im miệng không nói.
Hôm đó, Thiên Diễn Thánh Chủ đến vậy vội vàng đi thì vội vàng, nhưng ở Thiên Bắc Thành lưu lại ngôn từ quyết tuyệt lại chấn kinh rồi tất cả Bắc Huyền Thiên. Đánh vào Minh Thổ thời điểm, dường như tất cả thiên vực tất cả đỉnh phong tu giả tự mình trình diện cho trắng được. Tất nhiên nhưng cũng có riêng phần mình tiểu tâm tư. Một khi Thiên Diễn Thánh Địa thành công diệt sát đọa lạc sinh linh, khí vận trở về thiên địa, chỗ nào có thể liền sẽ biến thành tranh đoạt đối tượng. Thiên Diễn Thánh Địa khắp trên dưới toàn giáo, mênh mông quần quận đi đến Bắc Huyền Thiên Tây Bộ Dư Tấn Bình Nguyên, cũng đúng thế thật lúc trước Thanh Phong Quan tiến công kia phiến Minh Thổ. Theo Thánh Địa lão tổ, thánh chủ, đến trưởng lão, chấp sự, đệ tử, trên mặt mỗi người nét mặt đều là kiên định nghiêm túc, ông quyết tâm quyết tử là phương thiên địa này nhu cầu một tia sinh cơ. Thiên Diễn Thánh Địa may mắn còn sống sót kia hai tên thánh tử cũng tới. Bất quá bọn hắn lại là đành phải bên ngoài quan chiến, và sư môn trưởng bối, cùng làm bạn nhiều năm huynh đệ đồng môn, xa nhau.
Thiên quyết,
thiên tâm. Sau này Thiên Diễn Thánh Địa thì giao cho các người, mặc kệ hưng suy thịnh bại, tất cả tùy tâm, trôi chảy tự nhiên.
Thiên Diễn Thánh Chủ dặn dò.
Đệ tử ghi nhớ. Hai tên thánh tử đồng thời cung kính đáp lại.
Thiên Diễn Thánh Chủ thỏa mãn gật đầu, sau đó người nhẹ nhàng về phía trước đi vào một tên hình dung tiểu tụy trước mặt lão giả.
Lão tổ, mọi việc đã định, có phải khởi thế?
Lão giả nhìn qua xa xa kia tinh hỏa điểm điểm, khói đen lượn quanh Dư Tấn Bình Nguyên, mấy tức sau đó mới lên tiếng đáp lại.
Lên.
Vừa dứt lời, Thiên Diễn Thánh Địa hơn vạn tên đệ tử chính là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào Minh Thổ.
Tiếng la giết một mảnh.
Mỗi một tên đệ tử áo bào đều là kim quang phun trào, vầng sáng lưu chuyển, đó là dùng tại chống cự Minh Thổ tử khí trận văn. Nhưng khi chân chính bước vào thời điểm, trận này văn lại chỉ có thể ủng hộ một lát, liền hoàn toàn bị ăn mòn hầu như không còn. Tiếp xuống chính là tu vi, lại sau đó là sức sống. Mãi đến khi bị tử khí triệt để ăn mòn thành hư vô. Này Minh Thổ tử khí cũng không phải bình thường tu giả có thể chống cự, không phải trường sinh không thể vào, nhưng Thiên Diễn Thánh Địa những thứ này tu vi kém xa tít tắp đệ tử lại là dùng huyết nhục chi khu, vị sư môn trưởng bối mở ra một cái thông hướng Minh Thổ chỗ sâu, đoạ lạc sinh linh ngủ say chỗ một cái sức sống đại lộ.
Một trượng, ba trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng.
Theo dần dần xâm nhập, mảnh này Minh Thổ, Dư Tấn Bình Nguyên thì bắt đầu không ổn định lên. Tiên lặng mặt đất tử khí thời gian dần trôi qua bắt đầu phun trào mà lên.
Trong chốc lát, cùng phong gào thét, khói đen đầy trời.
Cuối cùng lại trực tiếp ngưng tụ thành một tấm to lớn mặt người. Phẫn nộ gầm thét, hèn bọn sinh linh, lại mưu toan quấy rầy bản tọa thanh tĩnh, thực sự đáng chết.
Thanh âm kia thoáng như đến từ địa ngục, trầm thấp, khàn khàn, không chút nào mang mảy may tức giận, dẫn ra nhìn mọi người sâu trong linh hồn nguyên thủy nhất sợ hãi.
Chúng đệ tử, ngừng lại tâm thần.
Thiên Diễn Thánh Địa trong đó một vị trưởng lão đại hống.
Sau đó, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía tấm kia giữ tận gương mặt khổng lồ.
Lâu nghĩ,
gương mặt khổng lồ há miệng liền phun ra một ngụm hắc khí, càng đem người trưởng lão kia trực tiếp bao phủ.
Mặc cho trong đó linh lực vầng sáng tại làm sao phun trào, cuối cùng không cách nào dung chuyển hắc khí lồng giam mảy may, cuối cùng bị ăn mòn hầu như không còn.
Thấy thế, kia giữ tợn gương mặt khổng lồ lại lộ ra một khinh miệt nụ cười.
Không biết lượng sức.
Thì đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh khô gầy, đạp trên cái kia sức sống đại đạo chậm rãi đi vào Minh Thổ. Mỗi một bước cũng đạp này, mênh mông mặt đất run rẩy mấy phần.
Ồ,
lại tới cái muốn chết. Gương mặt khổng lồ lại là một ngụm hắc khí phun ra, ý đồ lập lại chiêu cũ, đem này khô gầy lão giả thì chôn vùi hầu như không còn. Nhưng hắn lại là suy nghĩ nhiều quá. Này khô gầy lão giả chính là Thiên Diễn Thánh Địa còn sót lại tên kia lão tổ.
Thiên Diễn lão tổ không nói nhiều, lật tay liền đem đoàn kia hắc khí đánh sơ sát.
Trường sinh cảnh,
ngươi lại cũng là trường sinh cảnh.
Gương mặt khổng lồ hoảng sợ kêu to, ngươi rốt cục muốn làm gì?
Ta muốn làm gì, ngươi như thế nào lại không biết?
Thiên Diễn lão tổ nổi giận nói, thân làm giữa thiên địa tuyệt đỉnh tu giả lại mưu toan ngồi mát ăn bát vàng, một lần lại một lần tránh né này thiên địa đại kiếp, hôm nay chính là của ngươi tận thế.
Lập tức đưa tay một nắm, kia gương mặt khổng lồ không gian chung quanh chính là bắt đầu từng khúc đổ sụp.
Dần dần, gương mặt khổng lồ vỡ nát, hiện ra một đạo toàn thân bốc lên hắc khí bóng người thống khổ dãy rồi lấy.
Không,
ngươi không có tư cách thẩm phán ta.
Thiên Diễn lão tổ hừ lạnh một tiếng.
Đã ngươi tự cam đoạn lạc, kia bất luận kẻ nào cũng có tư cách thẩm phán ngươi.
Đem ngươi chiếm cứ thiên địa khí vận giao ra đây đi.
Dứt lời, bóng người sụp đổ, một đạo vô hình chi khí vận đột phá trói buộc dần dần quy về thiên địa.
Chương 304, khí vận lực lượng chương 304, khí vận lực lượng cái đó là
thiên địa khí vận.
Kia thật chính là thiên địa khí vận.
Ta cảm nhận được.
Dư Tấn Bình Nguyên bên ngoài, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác.
Một đám quan chiến các tu giả, bất kể tu vi cảnh giới cao thấp, đều là ma quyền sát trưởng, kích động. Cảnh vật chung quanh nhiệt độ thậm chí cũng ở chỗ nào nóng rực dưới ánh mắt dần dần lên cao nhìn, chỉ cần có thể đạt được này vừa mới phóng thích ra thiên địa khí vận, sau đó con đường tu hành chắc chắn một mảnh đường băng thẳng. Nhưng bây giờ, cho dù kia thiên địa khí vận lực hấp dẫn lại lớn, nhưng thủy chung không người dám tùy tiện ra tay. Vì khí vận còn ngưng tụ cùng Dư Tấn Bình Nguyên trong chưa hoàn toàn quy tán ở thiên địa, muốn đạt được cũng chỉ có thể vì thân mạo hiểm đặt chân trong đó, nhưng ai lại dám tùy tiện đối mặt kia kinh khủng tử khí đấy?
Vũ hóa lục trọng thiên trường sinh cảnh mới khó khăn lắm chống cự tử khí ăn mòn, càng không nói đến là bọn hắn. Trước đó thiên diễn thánh địa đám kia xông mở con đường sống đệ tử, thế nhưng tất cả đều là hải cốt không còn. Thiên địa khí vận, còn xin giúp ta và một chút sức lực. Dư Tấn Bình nguyên bên trong, thiên diễn lao tổ vẫy tay, trong tay áo liền bay ra một mặt hình mâm tròn linh bảo hướng về phía kia lọn thiên địa khí vận phương hướng bao phủ tới. Mâm tròn đầu tiên là quanh quẩn trên không trung rồi vài vòng, sau đó phát ra trận này nhạt ánh sáng màu xanh lam, thoáng như cựu thiên chi thượng ngân hà bình thường, tinh huy điểm điểm. Ngưng. Thiên diễn lao tổ khẽ quát một tiếng. Nhạt lam sắc quang hoa mở mịt sáng lên, sau đó liền dần dần ảm đạm xuống, có thể mâm tròn phía trên lại nhiều hơn một sợi nụ khí màu trắng thể trạng huyền dị vật, nhẹ nhàng trôi nổi nhìn. Là thiên diễn tinh bản, thiên diễn thánh địa bảo vật chân giáo. Thiên diễn lao tổ lại dùng thiên diễn tinh bản bắt được kia lọn khí vận lực lượng. Lại là trận trận tiếng than thở, hết đợt này đến đợt khác. Còn có mấy tên tu giả đã không tự chủ âm thầm điều động linh lực, ý đồ ngay đầu tiên đem kia thiên địa khí vận tranh đoạt tới tay. Như thế rằng qua hồi lâu, rốt cục có người nhịn không được hét lớn lên tiếng. Thiên diễn lao tổ, đem kia khí vận giao cho ta và làm sao? Đúng à, dù sao ngươi thì không ra được, coi như là ta Bắc Huyền Thiên Tu chân giới làm ra cuối cùng công hiến. Thiên diễn lao tổ, khoái ném đi ra à, chậm thêm điểm trong minh thổ cái khác đoạn lạc sinh linh nên hiện ra. Nhưng mà, đối với những thứ này ngoại giới la lên, thiên diễn lao tổ lại mắt biết ai ngơ. Chỉ là chậm rãi quay đầu lại, đối thiên diễn thánh chủ hét lớn. Thừa Phong, nhận lấy nó. Con đường sau đó còn cần đi một đoạn, ngươi được mau chóng tăng thực lực lên. Nghe vậy, thiên diễn thánh chủ hơi chút chần chờ, liền tiếp nhận thiên diễn lao tổ trong tay tinh bản, bắt đầu thu nạp. Nhìn thấy cái kia vừa mới quay về thiên địa khí vận lực lượng lại bị thiên diễn thánh chủ thu nạp, bên ngoài quan chiến các tu giả từng cái đều là mặt lộ thất vọng. Thậm chí, đã có người nhịn không được cắn răng chửi mắng. Này chết tiệt thiên diễn thánh chủ, hắn đã bị tử khí nhiễm, thu nạp này thiên địa khí vận còn có cái gì dùng? Thu nạp quá trình rất ngắn, vẹn vẹn kéo dài mấy tức liền đã kết thúc. Thừa Phong, cảm giác làm sao? Hồi bẩm lão tổ, tu vi mặc dù lại có tinh tiến nhưng chưa đạt tới sông phá bình cảnh tình trạng. Ừm, có tinh tiến thuận tiện. Thiên diễn lao tổ thỏa mãn gật đầu, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Tiếp đó, lao tổ sẽ thêm chém giết vài đầu đoạn lạc sinh linh, ngươi lại tiếp hảo rồi. Thế nhưng lao tổ, ngài vì sao không trực tiếp hấp thụ đâu? Nói như vậy chẳng phải là hiệu quả tốt hơn? Thiên diễn thánh chủ có chút không hiểu hỏi. Thiên diễn lao tổ lắc đầu. Lao tổ ta thiên tư không đủ, cho dù đạt được khí vận lực lượng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp trên phạm vi lớn tinh tiến, cho nên nửa đoạn sau còn cần dựa vào ngươi đến đi. Chớ có quên rồi chúng ta lần này đánh vào minh thổ mục tiêu cuối cùng nhất. Nói xong, thiên diễn lao tổ biến lách mình bay về phía Dư Tấn Bình nguyên chỗ sâu mà đi. Thân hình vừa mới rời khỏi trên mặt đất vừa mới chuyến ra sức sống được lúc, lập tức liền có thiên ti vạn lũ tử khí quấn quanh mà lên, có thể hắn không thể không phân ra thể nội khí huyết cùng sức sống đến chống lại. Nương theo lấy phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, bên mông đất khô cằn phía dưới, liền lại là bay ra hai đạo toàn thân bị hắc khí bao phủ thân ảnh. Đến hay lắm. Thiên diễn lao tổ khẽ quát một tiếng, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Đại chiến hết sức căng thẳng, một đen một trắng hai màu linh lực vầng sáng đan xen đụng chạm, phát ra trận trận như sấm rền oanh minh. Tại thiên diễn lao tổ bá đạo thế công phía dưới, hơn trăm hiệp tiếp theo, liền lại là đem kia đoạn lạc sinh linh sinh sinh đánh nổ mà đi. Thừa Phong, tiếp lấy, đem khí vận lực lượng ném hồi, thiên diễn lao tổ tiếp tục suy nghĩ bình nguyên thân ở xuất phát. Một tôn, hai tôn, ba tôn, mãi đến khi tiêu diệt địa sáu tôn đoạn lạc sinh linh cũng cướp đoạt hắn khí vận lực lượng về sau, thiên diễn thánh chủ tu vi rốt cục có rồi biến hóa về chất. Một màn ánh sáng theo thương khung bắn thẳng đến mà xuống, đem nó bao phủ trong đó. Kim quang ngưng tụ thành tiên đài từ đôi đến đầu, từng tầng ngưng tụ mà thành, mãi đến khi 9 tầng tiên đài cụ hiện. Mà Thiên Diễn Thánh Chủ, lúc này chính đứng lặng tại. Thiên Diễn Thánh Chủ đây là rốt cục muốn đột phá gông cùng xiềng xích phóng tới trường sinh chi cảnh sao? Quan chiến trong đám người, một vị người mặc xanh thẳm bảo phục nam tử trung niên ngóng nhìn tiên đài trên đạo thân ảnh kia, ánh mắt phức tạp. Mấy phần hâm mộ, mấy phần tiếc hận. Bọn hắn phần thuộc cùng thế hệ, cũng từng là năm đó thiết yêu, tương hỗ là đối thủ, tương hỗ là bằng hữu, thì luôn luôn kề đầu tình tiến. Bây giờ cuối cùng có một phương sắp trước một bước đột phá, lại chung quy là đạm hoa nhất hiện. Những tu giả khác cũng đồng dạng đang nhìn màu vàng kim tiên đài phía trên đạo thân ảnh kia, nét mặt khác nhau, nhưng lại bao nhiêu cũng toát ra một chút vẻ kính nể. Vì mỗi một vị đi tại tu đồ đoạn trước người mở đường đều có thể ca có thể tán. Cuối cùng, Thiên Diễn Thánh chủ động mở ra rồi bước đầu tiên. Giờ khắc này mây gió biến ảo, linh khí phun trào, gợi lên trong hắn áo bảo, bay phất phới. Nhất cấp, hai cấp, tam cấp. Mỗi bước ra một bước, giữa thiên địa tràn ngập uy áp liền sẽ mạnh lên mấy phần. Mãi đến khi đặt chân tầng thứ 6 tiên đài sau đó, mọi thứ đều bình tĩnh. Màn sáng biến mất, phiến thiên địa này lại khôi phục rồi ngày xưa loại đó tối tăm. Có thể thiên diện thánh chủ trên người chỗ tản ra loại đó kinh khủng sức sống lực lượng đã biểu thị hắn xông lên trường sinh chi cảnh. Lao tổ, ta đến giúp ngươi. Thiên diện thánh chủ hét lớn một tiếng liền xông vào bình nguyên chỗ sâu, gia nhập chỗ kia kịch liệt va chạm vòng chiến. Nguyên bản tại ba tôn trường sinh cảnh đoạn lạc sinh linh liên công kích đến, liên tục bại lui thiên diện lao tổ, có rồi tân sinh lực lượng gia nhập, thì cuối cùng đạt được rồi cơ hội phản kích. Hai người liên thủ, một tiếng chống tăng khí thế, đem ba tôn đoạn lạc sinh linh toàn bộ cắn giết. Thừa Phong, những thứ này thì cùng thu nạp. Thiên diễn lao tổ không kịp điều tức, liền lại là đem ba loạn khí vận bức cho thiên diễn thánh chủ. Lao tổ, ta đã đột phá tới trường sinh cảnh, những thứ này. Còn không đợi thiên diễn thánh chủ nói xong, thiên diễn lao tổ liền lên tiếng ngắt lời. Mau chóng thu nạp, phía sau có tác dụng lớn. Được. Thiên diễn thánh chủ lên tiếng lại đặt này ba đạo thiên địa khí vận thu về bản thân. Ừm, không sai, thực lực của ngươi cuối cùng gặp phải lão phu. Thiên diễn lao tổ vui mừng gật đầu. Bất quá, tiếp xuống mới thật sự là ác chiến. Lập tức quay đầu nhìn về Dư Tấn Bình Nguyên chỗ sâu, chỗ nào một cái giếng cổ đang điên cuồng phun trào ra tử khí. Chương 305, Đoạ Lạc Chí Tôn. Chương 305, Đoạ Lạc Chí Tôn. Chúng ta ở chỗ này náo lâu như vậy, cũng nên náo ra cái cá lớn đến rồi. Lão tổ Trô nói đúng lắm. Chí Tôn. Thiên Diễn lão tổ vừa dứt lời, chính là nhìn thấy kia giếng cạn phía dưới chậm rãi bay ra một bóng người. Mấy ngàn năm trôi qua rồi, không ngờ rằng lại là có người đến quấy rầy bản tôn thanh tĩnh, cũng đúng lúc. Dù sao bản tôn thì tưởng niệm nhân gian huyết tử rồi, ha ha. Âm hàn đến cực điểm tiếng cười, để người người nghe đều sợ hãi. Nơi này chỗ ám sắc nhạc dạo tương phản, hiện thân người này toàn thân trên dưới áo trắng như tuyết. Áo trắng bạch bào trắng hệ trắng hĩnh trắng dày, lại phối hợp cái kia không hề làn da màu đỏ ngỏm, có vẻ vô cùng ma quái. Thiếu niên bộ dáng, nhưng lại có loại bị năm tháng phủ đuổi vi diệu cảm giác. Chính là hai người các ngươi náo ra tiếng động. Bạch Y thiếu niên liếm liếm đầu lưỡi, có chút hăng hái chầm chậm vào trước mặt Thiên Diễn lao tổ cùng Thiên Diễn thánh chủ hai người. Hắn hai người không nói gì, mà là ánh mắt cảnh giác chầm chậm vào này nhìn lên tới còn có một chút ôn hòa người thiếu niên. Qua loa trầm mặc một lát, Thiên Diễn lao tổ nhắc nhở, Thừa Phong cẩn thận, chớ có bị nó biểu tượng làm cho mê hoặc, đây chính là một tôn chân chính Đoạ Lạc Chí Tôn, thực lực vượt xa trước đó gặp phải tất cả Đoạ Lạc sinh linh. Ừm. Thiên Diễn thánh chủ khẽ gật đầu. Thì thầm lời nói xong sao? Bạch Y thiếu niên cười nhẹ tra hỏi, nói xong rồi, vậy liền ngoan ngoãn làm của ta huyết thực đi. Dứt lời, thiếu niên ánh mắt ngưng tụ, bấm tay bắn ra một đạo hắc tuyến, bắn thẳng đến Thiên Diễn thánh địa hai người. Thiên Diễn lao tổ một cái lắc mình tới trước Thiên Diễn thánh chủ một bên, thủ ấn biến hoa ở giữa ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn, dùng cho chống cự chạm mặt tới công kích, nhưng lại không hề có tác dụng, vừa mới tiếp xúc quang thuẫn liền giống như đầu hũ một bên bị trực tiếp xuyên thấu mà qua. Thiên Diễn lao tổ đồng tử co rụt lại, cuống quýt trốn tránh, có thể hắc tuyến thế tới nhanh chóng nhường hắn đến không kịp né tránh chính là bị xuyên thủng rồi vai trái. Nhưng này lại còn chưa kết thúc, hắc tuyến bay lượn 8000 dặm, xông ra Dư Tấn Bình Nguyên, trực tiếp bắn về phía bên ngoài quan chiến chúng tu người. Không tốt. Các tu giả lập tức lách mình rút lui, có thể cuối cùng có người bị hắc tuyến đánh trúng. Tại ánh mắt tuyệt vọng bên trong bị ăn mòn thành hư vô, ngay cả thần hồn đều không thể may mắn thoát khỏi. Nay Đoạ Lạc Chí Tôn thực lực lại khủng bố như vậy. Thừa Phong, nay Đoạ Lạc Chí Tôn thực lực quá mức khủng bố, chỉ bằng vào vừa mới một kích kia liền đã hoàn toàn vượt qua của ta mong muốn, nhìn tới chỉ có thể trực tiếp đi một bước cuối cùng. Lão tổ, lẽ nào ngươi nghĩ? Ừm, Thiên Diễn lão tổ kiên định gật đầu, hôm nay vốn cũng không có đường lui, sớm đi muộn đi đều là đi. Lập tức lật tay lại đem Thiên Diễn tinh bản giao cho Thiên Diễn thánh chủ, nhắc nhở nói, Thừa Phong, lão phu thời gian không nhiều lắm, ngươi cần mau chóng bước ra cuối cùng kia bước. Thiên Diễn thánh chủ vốn định đang nói cái gì, nhưng cuối cùng há to miệng không có nói ra, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đáp lại. Lão tổ, cẩn thận. Thiên Diễn lão tổ cười khổ lắc đầu. Việc đã đến nước này, còn nói gì cẩn thận, chẳng qua là quyết tâm chịu chết thôi. Nói xong, bước chân chấn động hư không chính là hướng về phía thiếu niên áo trắng kia bắn mạnh tới. Lần này xuất kích, Thiên Diễn lão tổ trên người tử khí đã giống như giòi bám trong xương xâm nhập ra thịt. Bởi vì hắn tại giao ra Thiên Diễn tinh bản trước đó, liền đã là đem chính mình khí vận cùng với hơn phân nửa sức sống lực lượng bám vào trên đó. Không biết lượng sức. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, co ngón tay bắn liền. Kể ra tử khí hắc tuyến bắn ra, công hướng Thiên Diễn lão tổ. Nhưng lần này Thiên Diễn lão tổ cũng không có phòng ngự, cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy, mặc cho kia hắc tuyến xuyên thủng thân thể. Một cử động kia, đúng là ngay cả thiếu niên áo trắng kia đều không có nghĩ đến. Cái gì? Ngươi đây là có chủ tâm muốn chết không thành? Thiên Diễn lão tổ cười lạnh. Muốn chết, lại có thể thế nào, cho dù chết cũng muốn để ngươi phá chỗ ra. Dứt lời lật tay đánh ra một con to lớn trường ấn, hướng về phía đối diện Bạch Y thiếu niên trực tiếp đánh tới. Trường phong gào thét, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, không chút khách khí nói, một kích này uy lực trải rộng ra đủ để san bằng ngàn tòa đại sơn. Nhưng mà thiếu niên áo trắng kia lại là lật tay liền trực tiếp đem trường ấn đập nát. Thì loại trình độ này sao? Gãi ngứa đều không đủ. Vậy ngươi lại nếm thử những thứ này. Thiên Diễn lao tổ quát to một tiếng, lại là liên tiếp đánh ra mười mấy đạo trường ấn, với lại mỗi một trường đều mạnh hơn vừa nãy. Bạch Y thiếu niên vẫn như cũ lù lù bất động, giơ tay gạt một cái, một con hắc khí ngưng tụ thành bàn tay lớn liền đem kia mười mấy đạo trường ấn đều nuốt hết. Với lại theo nó biểu tình đến xem, hơi có chút vui đùa ẩm ý tâm ý chỉ là đã có một viên trường ấn lướt qua cự thủ khe hở, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Thanh niên áo trắng dục đưa tay cầm bóp, có thể kia trường ấn lại hình như có linh trí giống như tránh né mà qua. Ừm. Thanh niên áo trắng nhíu mày, có thể một giây sau kinh hãi, trường ấn bật bẹo ở giữa lại biến hóa thành hình người, hơn nữa nhìn thanh diện mạo chính là Thiên Diễn lão tổ. Khi hắn kịp phản ứng lúc, quang ảnh kia đã đạt trước mặt. Không ngờ rằng đi, ha ha. Thiên Diễn lão tổ cười lạnh một tiếng. Quang trưởng đánh ra, linh lực phun trào, không gian chấn động. Cho dù Bạch Y thiếu niên đã làm ra phòng ngự, vẫn là bị theo không trùng đánh rơi, đem Dư Tấn Bình Nguyên ném ra một sâu không thấy đáy cự hành. Nghĩ không ra, lão phu còn có thể đánh lên Chí Tôn cường giả một trường, đúng là mẹ nó thoải mái. Ha 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 ha. Thiên Diễn lao tổ ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi vậy mà như thế điên cuồng, trực tiếp đem nhục thân bỏ qua, thần hồn ẩn nấp tại công kích bên trong, thì là nhất sau một trường này. Đáng ra không? Chỉ một lát sau, Bạch Y thiếu niên bắt đầu từ trong hố sâu chậm rãi dâng lên. Nhìn xem tình huống kia cũng là quần áo hơi chút chật vật thôi, căn bản là không bị thương cái gì. Tất nhiên đáng giá. Thiên Diễn lao tổ trả lời. Dù sao chết sớm chết muộn đều là chết, nhục thân từ bỏ lại có làm sao. Quả nhiên, tại hắn nói ra câu nói này lúc, nguyên bản đứng thẳng tại chỗ kia Thiên Diễn lao tổ thế nhưng chậm rãi bị tử khí ăn mòn thành hư vô. Nghe vậy, Bạch Y thiếu niên khẽ cười một tiếng. Quả nhiên có chút can đảm, chẳng qua cũng không có ý nghĩa. Có thể lời còn chưa nói hết, liền chú ý đến bên kia hơi thở của Thiên Diễn Thánh Chủ lại là đột nhiên tăng vọt.
Ừm,
lẽ nào người kia đúng là nghĩ lại đột phá tiếp?
Đúng, ngươi nói đúng.
Thiên Diễn lão tổ ánh mắt sáng rực, chỉ cần Thừa Phong có thể đột phá ngưỡng cửa kia, chính là có thể đưa ngươi triệt để diệt sát. Bạch Y thiếu niên mặt trầm như nước. Hắn mặc dù không tin kia Thiên Diễn Thánh Chủ chỉ dựa vào mấy đạo trường sinh cảnh khí vận, lại thêm trước mặt lão già này điểm này sức sống liền có thể lại đột phá tiếp đến chí tôn, nhưng cũng không muốn để lại có cái gì thai hoàng ẩm. Đang lúc hắn muốn ra tay thời điểm, Thiên Diễn lão tổ lại lần nữa chắn hắn trước người. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi quấy nhiều Thừa Phong. Nói xong, đạo kia nguyên bản đã hư ảo rất nhiều thân ảnh trong nháy mắt lại ngưng thật mấy phần. Ngươi muốn làm gì? Bạch Y thiếu niên quát hỏi. Thiên Diễn lão tổ cười lạnh một tiếng, thần hồn tự bạo. Dứt lời, quang ảnh lập tức bắt đầu bành trướng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn động đến phiến thiên địa này đều là một hồi rung chuyển. Thiên Diễn Thánh địa một đời lão tổ, triệt để bỏ mình. Cùng lúc đó, lại là có một màn ánh sáng theo thương không rơi xuống. Chương 306, nhất thời chí tôn chương 306, nhất thời chí tôn đó là thiên thê. Thiên Diễn Thánh chủ lại còn muốn đột phá đến chí tôn cảnh. Cái này làm sao có khả năng? Cho dù hắn đạt được rồi đầy đủ khí vận lực lượng cũng không có khả năng đột phá đến chí tôn cảnh. Quan chiến tu giả bên trong, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Mỗi cái cũng không thể tin được, kia Thiên Diễn Thánh chủ tại mượn nhờ thiên địa khí vận đột phá đến trường sinh cảnh sau đó lại đột phá tiếp, nhắm thẳng vào chí tôn. Chỉ dựa vào những kia khí vận lực lượng tự nhiên là không cách nào đột phá, có thể kia trong đó vẫn còn có cái khác cơ hội. Lúc này có ánh mắt độc đáo người lên tiếng giải thích nói, còn có Thiên Diễn lão tổ hơn nửa cuộc đời cơ lực lượng gia trì, lại thêm Thiên Diễn Thánh địa kia hơn vạn tên đệ tử hiện thế. Lúc này chúng người mới minh bạch, nguyên lai Thiên Diễn Thánh địa cả giáo đánh vào Minh Thổ không vẹn vẹn là dùng huyết đục chuyến ra một cái sức sống con đường, mà là Thiên Diễn Thánh chủ đột phá cung cấp một phương trợ lực. Ở đây không khỏi sợ hãi than này Thiên Diễn Thánh địa điên cuồng. Đây là muốn cưỡng ép tích tụ ra một vị trí tôn ác thì thầm trầm mặt một lát, lại là có người sinh lòng nghi vấn. Có thể trí tôn cũng không phải tu vi, sức sống, khí vận đơn giản đắp lên chính là có thể làm nên còn có ẩn tính khác. Lời này ngược lại là nói không giả, nếu thật là cưỡng ép đắp lên điệp ra liền có thể sinh ra trí tôn cảnh tu giả lời nói, đây không phải là một vị địa sát giết cưỡng ép cướp đoạt chính là được rồi sao? Trên thực tế thật là có người đã từng thử qua, đồng thời cho cựu thiên thập địa đã dẫn phát một hồi quy mô thật lớn thai ương máu, chỉ là lại không hề đoạt được. Cuối cùng cũng chính là bởi vì này nghiệp chướng nặng nề giết chóc, dẫn đến cuối cùng bị khắp thiên hạ tu giả truy sát, rơi xuống cái hình thần câu diệt kết cục. Xa xa, màn sáng bên trong đạo kia vĩ đại thân ảnh đã bắt đầu làm ra cuối cùng leo lên rồi, với lại lần này lại đây vừa nãy đột phá trường sinh cảnh thời điểm còn muốn thông thuận rất nhiều. Ít khi, màn sáng biến mất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Diễn Thánh chủ lặng lặng đứng lơ lửng trên không, nhìn lên tới không hề có biến hóa quá lớn, ngược lại là vừa nãy trưởng sinh cảnh kia kinh khủng tu vi ba động cùng tức giận đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải hắn còn sống sờ sờ hiện ở trước mặt mọi người, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng Thiên Diễn Thánh chủ tại vừa nãy đột phá bên trong đã vẫn lạc mà đi. Hắn, cuối cùng phóng ra một bước kia à? Kia người mặc xanh thảm áo bào nam tử trung niên nhịn không được nhẹ giọng cảm thán. Thánh chủ, ngài là nói Thiên Diễn Thánh chủ đã là chí tôn cảnh? Hắn bên cạnh một vị lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nam tử trung niên không trả lời, nhưng là từ hắn trong đôi mắt lửa nóng đó có thể thấy được, tất nhiên rõ ràng không thể nghi ngờ. Dư Tấn Bình nguyên phế tích bên trong, một đạo thân ảnh chật vật theo minh thổ phía dưới nhảy lên mà ra, chính là vừa nãy thiếu niên áo trắng kia. Chỉ bất quá bây giờ sớm đã mất đi vừa nãy kia phần ung dung, trở nên cao kỉnh lại hung lợi. Nguyên bản kia tuấn tú trẻ tuổi trên khuôn mặt treo lấy ý cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vặn vẹo đến biến hình dữ tợn, toàn thân trên dưới áo bào màu trắng cũng biến thành sập sệ, không hề mảy may tu giả phong độ có thể nói. Các ngươi những thứ này ti tiện lâu nghĩ, bản tôn muốn đem các ngươi hết thảy nghiền nát. Bạch Y thiếu niên điên cuồng gào thét. Vừa mới hắn là dù thế nào cũng không nghĩ tới, kia Thiên Diễn lao tổ lại không có nửa phần do dự trực tiếp lựa chọn tự bạo thần hồn, lẽ nào liền vì cho hắn tạo thành chút này làm hại à? Thần hồn tự bạo đây chính là vạn hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, ngay cả một kia vãng sinh cơ hội cũng không có. Ngươi chết, vậy liền để ngươi này hậu bối nhận hết tra tấn vì tiêu mối hận trong lòng ta. Bạch Y thiếu niên hét lớn một tiếng, quanh thân hắc khí lập tức điên cuồng phun trào và mèo, vẹn vẹn mấy tức chính là ngưng tụ thành một tấm to lớn đầu lâu, hướng về phía đối diện Thiên Diễn Thánh chủ lống mà đi. Trong đó lan tràn ra uy áp có thể bên ngoài vạn dặm quan chiến các tu giả cũng kinh hồn tán đảm, sôi nổi vô thức thúc đẩy linh khí tổ chức phòng ngự. Nhưng đang ở trong đó Thiên Diễn Thánh chủ lại nét mặt tự nhiên, chỉ là tùy tiện chỉ tay một cái, đầu lâu liền tán loạn thành đầy trời hắc khí, không có tiếng động. Cái này làm sao có khả năng? Bạch Y thiếu niên hoảng hốt. Không có gì không thể nào. Thiên Diễn Thánh chủ cười nhạo một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, tựa hồ là đang nỗ lực cảm thụ lấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Bạch Y thiếu niên dường như nhớ ra cái gì đó, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lẽ nào vừa nãy kia ba động không phải ảo giác của ta, là ngươi thật đặt chân tầng thứ 7 thiên đài? Không, không thể nào. Cho dù ngươi có đầy đủ linh khí, sức sống, lại thêm thiên địa khí vận cũng không có khả năng đạt tới chi tôn chi cảnh, cảnh giới cảm ngộ còn không phải thế sao một lần là xong. Bạch Y thiếu niên gào thét. Tâm cảnh của hắn đã hoàn toàn bị Thiên Diễn Thánh chủ chỗ đánh vỡ. Nếu là ta thiêu đốt thần hồn là chỉ dẫn ấy. Thiên Diễn Thánh chủ thanh bình nhạt một câu giống một hồi kinh lôi tại Bạch Y thiếu niên trong thai nổ tung. Thiêu đốt thần hồn. Ngươi lại thiêu đốt thần hồn cưỡng ép tự thân tiềm lực, lẽ nào ngươi không biết làm như vậy ngươi thì không sống nổi không? Lẽ nào ngươi thiêu đốt thần hồn làm đại giá chỉ là muốn trải nghiệm này trong thời gian ngắn chí tôn không thành? Không, ta còn có thể là phiến thiên địa này trừ bỏ ngươi này mối họa. Thiên Diễn Thánh chủ cười nhạt một tiếng. Huống hồ, ta này nhất thời chí tôn thì không có gì không tốt, tối thiểu đây ngươi một thế này chí tôn mạnh hơn, với lại hậu nhân còn có thể hiểu rõ có ta Mạc Thừa Phong tốt. Dứt lời, liền hướng phía Bạch Y thiếu niên bay lượn mà đi. Tên điên, đều là tên điên. Bạch Y thiếu niên cuồng loạn gầm thét. Hắn lúc trước bỏ cuộc tu giả tôn nghiêm rơi vào minh thổ, vì chính là kéo dài hơi tàn sống lâu một ít thời gian, nhưng hôm nay lại là có người lấy mệnh từ bính, không phải đem hắn mang đi, thực sự nhường hắn khó mà tiếp nhận. Tuy nói Thiên Diễn Thánh Chủ mới vừa vặn đặt chân chí tôn, cảnh giới còn không tính ổn định, nhưng những thứ này đoạ lạc chí tôn tức thì bị minh thổ tử khí ăn mòn trăm vạn năm ngàn vạn năm, đã sớm là miệng cọp gan thỏ, năng lực nỗ lực duy trì tại chí tôn đã đúng là khó được, như thế nào lại bù đắp được Thiên Diễn Thánh Chủ này tân sinh chí tôn đấy? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Bạch Y thiếu niên nghỉ tư trong đáy gầm thét, dốc hết nhìn tất cả thủ đoạn, điên cuồng công kích tới bay lượn mà đến Thiên Diễn Thánh Chủ, nhưng lại không chút nào năng lực cản trở mảy may. Thiên Diễn Thánh Chủ xông phá tử khí vây quanh đi vào Bạch Y thiếu niên trước mặt, đưa tay liền giữ lại hắn cổ họng. Tha, tha ta, ta vui lòng đem ta chiếm cứ khí vận trả lại thiên địa. Bạch Y thiếu niên giãy giụa lấy cầu xin tha thứ. Thiên Diễn Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, giết ngươi, này thiên địa khí vận đồng dạng sẽ có thể trả lại. Dứt lời, xét Bạch Y thiếu niên tôn này đoạ lạc chí tôn trực tiếp phóng tới sâu trong tinh không. Vì Thiên Diễn Thánh Chủ hiểu rõ, cho dù Bạch Y thiếu niên thực lực cũng không hoàn chỉnh, cũng là chí tôn, cường thế phản công tất nhiên sẽ cho Bắc Huyền Thiên tạo thành tương đối lớn phá hoại, vậy liền đem chiến đấu sau cùng đặt ở thâm không đi. Chương 307, chí tôn chiến, kết thúc. Chương 307, chí tôn chiến, kết thúc. Sâu trong tinh không, hai cô năng lượng cường đại kịch liệt đụng chạm. Vẹn vẹn giao thủ hơn trăm hiệp, chính là có ít ngôi sao lớn bị tác động đến mà trực tiếp tan vỡ, hóa thành thâm không bụi bặm. Không ngờ rằng chí tôn ở giữa chiến đấu vậy mà sẽ khủng bố như thế, cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách lại cũng có thể làm cho chúng ta run sợ. Có tông môn đại tu nhịn không được lên tiếng cảm thán. Lúc này đã không chỉ cực hạn tại Dư Tấn Bình Nguyên trung quanh, tất cả Bắc Huyền Tiên tu giả cũng ngước nhìn tinh không chiến trường, chú ý kia hai đại chí tôn sinh tử thành bại. Đó là thời đại trước cùng đại tân sinh ở giữa đọ sức, là làm dưới, kỷ nguyên thời kỳ cuối, thiên địa đại kiếp sắp xảy ra trước đó, đương đại tu giả bất khuất phản kháng. Như Thiên Diễn một phương có thể thắng được, không thể nghi ngờ là lạt thì Cửu Thiên thập địa vạn tộc sinh linh bước ra một cái mới tinh đường bằng phẳng con đường sống. Trận này chí tôn chi chiến kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, thâm không bên trong hai đạo thân ảnh kia cũng không biết ghé qua rồi bao nhiêu tinh vực, đánh nổ rồi bao nhiêu đại tinh mới dần dần bình ổn lại. Đen như mực tử khí bị hòa tan, tên kia đoạn lạc chí tôn thì cuối cùng bị triệt để diệt sát giữa thiên địa, Thiên Diễn Thánh Chủ thân ảnh thì tại thì không có xuất hiện. Chỉ thấy từ trên 9 tầng trời rơi xuống một viên quang điểm, đúng là kia Thiên Diễn tinh bản. Tinh quận tại giữa không trung xoay quanh vài vòng sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Thiên Diễn Thánh địa còn sót lại trước mặt hai người. Cũng là kia hai đại thánh tử. Sư Minh, là thánh chủ đại nhân thắng sao? Một người trong đó hỏi dò. Ừm, Thiên Tâm, là thánh chủ đại nhân thắng. Một người khác kiên định gật đầu, thánh chủ đại nhân hắn đem kia đoạn lạc chí tôn chiếm lấy thiên địa khí vận đoạt lại, tiếp lấy đưa tay liền kết quả kia tổn hại Thiên Diễn tinh bản. Thiên Diễn Thánh Chủ sự cao thượng thực sự làm chúng ta tu giả ngước nhìn a, ha ha ha. Một hồi tiếng cười khẽ theo Thiên Diễn Thánh địa hai vị thánh tử sau lưng vang lên. Thiên Quyết Thiên Tâm hai người quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, trực giác nói cho bọn hắn, người tới không hề đánh cái gì hảo tâm ý. Người là ai? Cầm trong tay tinh bản Thiên Quyết Thánh tử hỏi. Tại hạ Lạc Tuyên, gặp qua Thiên Diễn Thánh địa hai vị thánh tử đại nhân. Tên này là Lạc Tuyên nam tử chắp tay đáp lại. Chỉ là cái kia ánh mắt nhưng vẫn chăm chú nhìn chăm chú kia Thiên Diễn tinh bản không tha. Thiên Quyết tự nhiên thì chú ý tới điểm này, theo bản năng tướng tinh bản thu lại hỏi, vậy ngươi tìm ta hai người chuyện gì? Lạc Tuyên lại là cười khẽ hai tiếng. Tại hạ đối với Thiên Diễn Thánh địa lần này đại nghĩa lâm nhiên kính dâng đúng là kính nể, cho nên muốn mời hai vị thánh tử đại nhân đến dự đến ta Lạc Thiên thành một lần, thể hiện của ta một chút tâm ý. Không cần. Thiên Quyết trực tiếp từ chối. Hắn mặc dù nhất thời nghĩ mãi mà không rõ đối phương dụng ý, nhưng bây giờ Thiên Diễn Thánh địa đã xảy ra lớn như thế biến cố hay là không muốn phức tạp tốt. Thiên Quyết thánh tử không cần khách khí. Đang lúc này Lạc Tuyên nghĩ tiến một bước mọi lúc, sau lưng lại là vang lên một cực kỳ thanh âm không hài hòa. Lạc Thanh Chủ, ngươi là theo dõi người ta Thiên Diễn tinh bản đi. Lạc Tuyên nghe vậy biến sắc, phản bác, nói bậy. Ta chỉ là muốn biểu đạt một chút đúng Thiên Diễn Thánh địa tình ý. Thôi đi, ngươi có thể là xong đi. Người tới cười nạo một tiếng, ta nhìn xem ngươi nhìn xem kia tinh bản ánh mắt cũng thay đổi, còn nói cái gì tình ý không tình ý. Lại nói, nay ở đây cái nào không biết Thiên Diễn tinh bản đã từng bắt giữ qua thiên địa khí vận, ai đạt được cũng đúng cảnh giới đột phá có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ý đồ đã bị nói toạc, Lạc Tuyên liền lại không che giấu, lại trực tiếp đưa tay liền muốn cướp đoạt kia tinh bản, không ngờ Thiên Quyết sớm có phòng bị, lập tức bước ra nhanh lùi lại hơn 10 trượng, cũng tiện tay đem Thiên Diễn tinh bản thu nhập rồi trong túi càn khôn. Tên đang chết, lại hỏng ta chuyện tốt. Lạc Tuyên thẹn quá hóa giận, trở lại liền cùng sau lưng người kia ra tay đánh nhau. Nay vừa động thủ thì triệt để đã dẫn phát nơi đây tất cả tu giả dục vọng, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tranh nhau phóng tới Thiên Diễn Thánh địa hai đại thánh tử. Rốt cuộc, thế gian lại có bao nhiêu tu giả năng lực ngăn cản được tu vi cảnh giới tăng lên hấp dẫn chứ? Kia Thiên Diễn tinh bản là lão tử ai cũng không thể di chuyển. Đánh rắm, đó là của ta. Ai cướp được là của ai? Chửi rủa âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Còn có không ít tu giả, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ rồi. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một số nhỏ, nhưng đánh nhau như thế nào lại không lan đến những người khác, cũng không lâu lắm chính là trực tiếp đã dẫn phát đại quy mô hỗn chiến. Sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Tâm Thánh Tử thần sắc có chút sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, tình thế đã hoàn toàn không phải chúng ta năng lực khống chế, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi, nhưng Thiên Diễn Thánh Địa thánh vật tuyệt đối không thể giao ra. Nói xong, Thiên Quyết vô thức siết chặt bên hông Càn Khôn Đại. Bọn hắn mặc dù là nhất phương thánh địa thánh tử, nhưng rốt cuộc tu hành còn thấp, tại Bác Huyền Thiên những thứ này lão nhất đối tu giả trước mặt rõ ràng là không đáng chú ý. Mắt thấy thế cục đã khó mà khống chế, một tiếng uy nghiêm hét lớn từ trên trời giáng xuống. Dừng tay. Thiên Diễn Thánh Địa vừa mới là Bác Huyền Thiên làm ra to lớn như thế hy sinh, lẽ nào các ngươi thật thì đối bọn họ hậu bối hạ thủ được? Một sát na này, nơi đây tất cả động thủ tu giả vậy mà đều là không bị khống chế cơ thể run lên, thể nội lưu động linh khí cũng giống như dừng lại giống như. Theo tiếng kêu nhìn lại, một cái thân mặc trạm áo bào màu xanh lam nam tử xuất hiện tại Thiên Diễn Thánh Địa hai đại thánh tử trước mặt. Lăng Tiêu Thánh Chủ. Lăng Tiêu Thánh Chủ quả nhiên vẫn là xuất thủ ạ. Nghe nói Lăng Tiêu Thánh Địa cùng Thiên Diễn Thánh Địa xưa nay giao hảo, hôm nay nếu là hắn nhúng tay, chỉ sợ sự việc cũng không cần đơn giản như vậy rồi. Sợ cái gì, Bác Huyền Thiên cũng không phải hắn Lăng Tiêu Thánh Địa một nhà độc đại, lẽ nào cái khác thánh địa sẽ bỏ qua kia Thiên Diễn tinh bản trên thiên địa khí vận ạ? Tuy nói tranh đoạt tinh bản các tu giả đều đã dừng tay, nhưng theo bọn hắn nóng rực trong ánh mắt đó có thể thấy được, hiển nhiên là cũng không hề từ bỏ. Lăng Tiêu Thánh Chủ quả nhiên là hiên ngang lắm được a. Lúc này, lại là đi ra một tên dáng người luyện chuyển nữ tử áo xanh cùng Lăng Tiêu Thánh Chủ xa xa tương đối. Thanh Viêm Thánh Chủ thì hiện ra, lần này có thể có trò hay để nhìn. Trong đám người sột soạt soạt khe khẽ bàn luận biểu thị nữ tử thân phận, Thanh Viêm Thánh Địa đương nhiệm Thánh Chủ. Thanh Viêm Thánh Chủ, ngươi đây là ý gì? Lăng Tiêu Thánh Chủ nhíu mày, hắn cũng không tin tưởng cái này không có lợi không làm giá hỏa sẽ là chuyên môn ra mặt khen hắn. Không có gì, ta chỉ là muốn nói thiên địa khí vận là một lúc hạ tất cả, kia Thiên Diễn Tinh Bản tất nhiên lây dính thiên địa khí vận tự nhiên cũng phải làm do mọi người cộng đồng lĩnh hội. Thanh Viêm Thánh Chủ thuận miệng nói. Nhưng này lời nói lại là khiến cho nơi đây tuyệt đại đa số tu giả của mình sôi nổi lên tiếng phụ họa. Thanh Viêm Thánh Chủ, này Thiên Diễn Tinh Bản chính là Thiên Diễn Thánh Địa thánh vật, cho dù lây dính thiên địa khí vận vậy cũng đúng Thiên Diễn Thánh Địa khắp trên dưới toàn giáo dùng mệnh đổi lẽ ra thuộc về Thiên Diễn Thánh Địa tất cả. Lăng Tiêu Thánh Chủ nghiêm mặt nói. À, phải không? Thanh Viêm Thánh Chủ khẽ cười một tiếng. Ta thế nào cảm giác Lăng Tiêu Thánh Chủ là muốn mượn khẩu độc chiếm nhìn Thiên Diễn Tinh Bản à? Tại đây Bắc Huyền Thiên lại có người nào không biết người Lăng Tiêu Thánh Địa cùng Thiên Diễn Thánh Địa xưa nay không phân người ta? Hôm nay nếu là ngươi không giao ra này Thiên Diễn Tinh Bản lời nói, chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời đi. Ha ha ha. Thanh Viêm Thánh Chủ che miệng cười một tiếng, cười không ngừng được nhánh hoa run rẩy. Ngươi. Lăng Tiêu Thánh Chủ nghẹn lời. Hắn cũng biết tại ích lợi thật lớn trước mặt, bất kể nói cái gì đều là tái nhận bất lực, cũng chỉ đành âm thầm cho sau lưng Thiên Quyết Thiên Tâm truyền âm. Chờ một lúc, ta sẽ hết sức ngăn chặn nơi này tất cả mọi người, hai người các ngươi mau chóng thoát khỏi, sẽ có người một đường hộ tống, chỉ cần thuận lợi đã đến Lăng Tiêu Thánh Địa, nên thì an toàn. Nhưng mà, ngay ở chỗ này lâm vào cục diện bế tắc thời khắc, lại là có mấy đạo ẩn độn vào hư không thân ảnh bí mật quan sát nhìn nơi đây cái bấy thế. Giờ này khắc này các ngươi nghĩ tới điều gì? Hòa Tam hỏi. Ta nghĩ ta cái kia ra tay chứa. Chán, bảo đảm bọn hắn một chút rồi, rốt cuộc đã đáp ứng. Một Thương Lan còn chưa nói xong liền bị Hòa Tam một cái tát ngắt lời. Lão tử nói là chính ngươi có ý nghĩ gì, theo Thiên Diễn Thánh Địa học được rồi cái gì? A, ha, ha. Truy đuổi cực cảnh, khủng khủng. Cho dù biết rõ bước ra một bước cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng muốn dũng cảm nếm thử. Một Thương Lan cường tự nghiêm mặt nói. Nhất Đao, ngươi đây. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, thực lực gần xem ai hung ác, lấy mạng đổi mạng. Bách Lý Nhất Đao lời thể son sắt nói. Tiểu Thất, lão đại, ta nghĩ là muốn truy tìm con đường của mình. Dương Thất Dạng như có điều suy nghĩ nói. Thì này, ba người các ngươi xem xét hồi lâu thì nghĩ tới những thứ này. Hòa Tam sạm mặt lại. Không nên hấp thụ giáo huấn gấp rút tu luyện sao? Kia Thiên Diễn Thánh Địa nếu thực lực đầy đủ cần phải liều mạng sao? Cần phải liên tục điểm thiên địa khí vận đều sợ người đến đoạt sao? Còn Tiên Lộ gặp lại dũng giả thắng, lấy mạng đổi mạng. Thực lực không đủ dùng mệnh đến góp đều là ngu ngơ. Thì các ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi ngay cả cái trên trời cái đó yếu gà cũng chơi không lại, còn nhớ đi ra ngoài đừng nói là tà giáo. Chương 308, hiện thân chương 308, hiện thân đây. Lão đại, ngài nói yếu gà là chỉ. Bách Lý Nhất Đao cực kỳ mịt mở đưa tay hướng lên trên chỉ. Nói nhảm, ngươi cứ nói đi. Hòa Tam một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Bách Lý Nhất Đao rụt lại đầu cười hắc hắc, liền không nói nữa. Đối với vị kia thủ đoạn hắn nhưng là trải nghiệm qua không biết bao nhiêu lần, loại đó toàn thân tê dại, tràn đầy nhìn Tiêu Hương cảm giác, nhường hắn mỗi lần cũng chảy nước miếng. Thực sự hối hận. Suýt chưa hay dự, lão đại ngài làm cái gì đi? Nhìn Hỏa Tam quay người rời đi, Một Thương Lan vội vàng hỏi tới. Đi cho Thiên Diện Thánh Địa những kia ngu ngơ lại lần nữa tụ lại thần hồn, đưa bọn hắn luân hồi chuyển thế. Hỏa Tam cũng không quay đầu lại, một bộ tức giận dáng vẻ. Tiểu tử ngươi không phải muốn cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi, cầu ta giúp bọn hắn một lần à? Dứt lời, Hỏa Tam thân hình lóe lên liền phi thân lướt vào dư tận bình nguyên chỗ sâu. Lão đại, đa tạ. Một Thương Lan thấp giọng lẩm bẩm. Có thể trên bầu trời một hồi sấm rền, lại là đột ngột vang lên, sợ tới mức Một Thương Lan ba người đồng thời rụt cổ một cái. Kia tiếng sấm nghe tới dường như còn mang theo một chút bất mãn. Lộc cộc ba người là không hẹn mà cùng nuốt vào một miếng nước bọt, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Thiên lão gia, vừa mới đó là lão đại nói, cùng ba người chúng ta có thể không quan hà. Thiên lão gia, ngươi có thể kiềm chế một chút, lão đại còn chưa đi xa, nếu là không cẩn thận đánh chặt rồi, chúng ta chịu tội việc nhỏ, ngài lão bị đánh có thể sẽ không tốt. Một Thương Lan cùng Bách Lý Nhất Đao hai người đều là trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dương Thất Dạ đâu, thì là trong tay bóp lấy ấn quyết, thời khắc chuẩn bị thi triển không gian thần thông trốn xa và dặm. Chẳng qua, trên trời đạo kia oán lôi cuối cùng không có hạ. Làm Bách Lý Nhất Đao nói ra câu kia bị đánh lúc, tất cả thương khung rõ ràng cũng không tự chủ run dậy mấy lần. Thế nhưng phía dưới đám kia đang rằng có các tu giả lại là không kèm được rồi. Cũng không biết là môn phái nào trên tay tu giả ấn quyết không có cầm chắc, vừa nay bất thình lình kia một tiếng sấm rền nhường hắn triệt để thoát tay, chính giữa hắn phía trước nào đó thẳng xuôi xẹo hầm tâm. Hoa hét thảm một tiếng, vang vọng đất trời. Mọi người cẩn thận. Lăng Tiêu Thánh Chủ động thủ. Lập tức mỗi người càng biến đổi thêm cảnh giác lên. Chỉ có Lăng Tiêu Thánh Chủ vẻ mặt ngộng. Động thủ? Ta cái nào động thủ? Lại nói, ta thật muốn động thủ đã sớm thẳng đến các ngươi những thứ này lâu nghĩ tính mạng, cần gì lượn quanh một vòng công kích như vậy cái bộ vị. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Cùng tiến lên. Không biết nơi nào lại xuất hiện hét lớn một tiếng, triệt để phá vỡ nơi đây rằng co, các phương tu giả hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía Lăng Tiêu Thánh Chủ kích xạ mà đi. Cùng nhau tiến lên. Lăng Tiêu Thánh Chủ ánh mắt ngưng tụ, quát mắng nói, đã các ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách bản tọa vô tình. Lập tức vung tay lên, hung hồn rồi rào linh khí lập tức chính là ngưng tụ thành một con to lớn trường ấn quét ngang chiến trường, vẹn vẹn một hiệp liền không biết có bao nhiêu không may mắn người bị vồ nát ấy. Lúc này độc thủ, phần lớn là chút ít tán tu, hoặc là tiểu môn tiểu phái thế lực nhỏ, bọn hắn cảnh giới tu luyện cũng không tính là cao, tự nhiên không phải nhất phương thánh địa chi chủ định. Nhưng này nhưng chưa mảy may yếu bất bọn hắn tiến công tình thế, cho dù mỗi người biết rõ tu vi của mình cấp độ thua xa Lăng Tiêu Thánh Chủ, cho dù liên thủ đều không có phần thắng, nhưng lại có ai năng lực ngăn cản cảnh giới đột nhiên tăng mạnh hấp dẫn chứ? Tất cả mọi người đang đánh được. Cực chính mình năng lực nhất thời may mắn đoạt lấy kia thiên diễn tình bản. Cực chính mình đạt được sau đó năng lực thành công trốn xa. Cực chính mình tại tương lai không lâu cũng đã trở thành chấn nhiếp một phương thiên địa chí tôn cường giả. Thánh chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không thì thừa cơ ra tay thử một lần? Kia thanh viêm thánh chủ bên cạnh, một tên lão hầu lên tiếng nói. Không nói kia thiên diễn tinh bản trên nhiệm thiên địa khí vận, nếu là có thể trọng thương Lăng Tiêu Thánh Chủ cũng là lựa chọn tốt. Thanh viêm thánh chủ chân mày cau lại, có thể trầm tư sau một lát vẫn lắc đầu một cái. Không thể. Đây là vì sao? Lão hầu khó hiểu. Tuy nói hiện nay các đại thánh địa sớm có giao ước không được tùy tiện xảy ra xung đột, nhưng bây giờ Lăng Tiêu Thánh Chủ vì bảo trụ thiên diễn tinh bản đã phạm vào chúng nộ, cho dù ra tay thì có nói từ à? Còn không phải lúc. Thanh viêm thánh chủ lần nữa mở miệng nói, hiện đang xuất thủ chẳng qua là chút ít tốn ghép, cũng không thể đúng Lăng Tiêu Thánh Chủ tạo thành uy hiếp. Chúng ta nếu xuất thủ tất nhiên sẽ bị đối phương nhằm vào, đến lúc đó nhiều lắm là cũng là cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Nói xong, thanh viêm thánh chủ đôi mắt đẹp khẽ nâng, chậm rãi đảo qua tới gần mấy phương đám người chỗ tụ tập. Hú hồ, nơi này còn có những phe khác thánh địa cùng với những kia siêu cấp hoàng triều nhìn chằm chằm, chúng ta tùy tiện xuất thủ chẳng phải là để người ta nhặt được cái đại tiện nghi. Chỗ kia trong vòng chiến giao phong vẫn còn tiếp tục nhìn, tuy nói hai bên tu vi cấp độ chênh lệch lớn, nhưng lại thắng ở nhiều người. Lại thêm Lăng Tiêu Thánh Chủ cần phân thần bảo hộ Thiên Diễn Thánh Địa hai đại thánh tử, trong lúc nhất thời lại rằng có không xong. Tại trong lúc này, bên ngoài sân ngắm nhìn các phương hào cường thì tại thời gian trôi qua hạ bắt đầu kiểm chế không được, sôi nổi âm thầm thay đổi linh lực, thăm dò tính ra tay quấy nhiễu Lăng Tiêu Thánh Chủ phòng thủ thiết đấu. Quả nhiên, có rồi bọn hắn nhúng tay, Lăng Tiêu Thánh Chủ có chút đáp ứng không xuể rồi. Hắn nỗ lực duy trì lấy an toàn không gian bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, thậm chí đã có mấy người năng lực vọt tới Thiên Quyết Tiên Tâm hai người trăm trượng khoảng cách chỗ. Bọn chuột nhắt phương nào, dám âm thầm đánh lén bản tọa, có gan liền hiện thân đánh một trận. Lăng Tiêu Thánh Chủ vừa mới dứt lời, thật đúng là ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hôm nay có ta một Thương Lan tại, ta xem ai dám ra tay với bọn họ. Chính là một Thương Lan, Dương Thất Dạng, Bách Lý Nhất Đao ba người. Thì liên tại bọn hắn xuất hiện một khắc này, hỗn loạn trong vòng chiến riêng phần mình công kích tới các tu giả, đều là không tự chủ được chỉ trệ, ngừng lại. Ánh mắt mọi người cũng tập trung ở này ba đạo xa lạ trẻ tuổi thân ảnh, có kinh ngạc, có hoài nghi. Trong lúc nhất thời, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Uy, lão mục, có phải chúng ta ra tới không phải lúc a? Bách Lý Nhất Đao đè ép cuống họng, thần bí hề hề nói. Ừm. Này làm sao nói? Một Thương Lan có chút khó hiểu. Vừa mới tên kia gọi thử bối hiện thân chúng ta thì hiện ra, đây chẳng phải là thừa nhận ba người chúng ta chính là thử bối à? Một Thương Lan, Dương Thất Dạng. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, thanh viêm thánh chủ bên cạnh tên kia lão hầu trước tiên mở miệng, ngươi là người nào, lại cản trở chúng ta vô số cường giả làm việc? Một câu nói kia liền đem Một Thương Lan đám người đặt ở nơi đây thế lực khắp nơi mặt đối lập. Bọn hắn thanh viêm thánh địa cùng Lăng Tiêu thánh địa luôn luôn rất có hiềm khích, tất nhiên đối phương lúc này hiện thân làm hậu người ra mặt, kia nhất định là bên địch không thể nghi ngờ, và hậu kỳ giao thủ chẳng bằng hiện tại mượn người khác chi thủ cùng trừ chi. Quả nhiên, nàng lời kia vừa thốt ra, nơi đây tất cả tu giả cũng đúng Một Thương Lan ba người gửi đi ánh mắt bất thiện. Bách Lý Nhất Đao theo tiếng kêu nhìn lại, móc móc lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cổ quái. Uy, lão thái bà, hắn vừa nay đã nói hắn gọi Một Thương Lan, làm sao còn hỏi? Ngươi được không? Chương 309, thanh viêm thánh chủ bị đánh khóc. Chương 309, thanh viêm thánh chủ bị đánh khóc. Lớn mật, nhà ai tiểu bối dám đúng lão thân vô lễ, chán sống không thành. Lão hầu giận dữ. Nàng là thanh viêm thánh địa một đại nội các trưởng lão, bối phận cực cao, ngày bình thường bất kể là ai thấy vậy nàng đều được cung xưng một câu ánh xanh rực rỡ trưởng lão, nhưng hôm nay lại có người ở trước mặt bảo nàng lao thái bà, này há có thể chịu được. Hạt dự, lao thái bà, ngươi quản ngược lại là rất rộng a. Bách Lý Nhất Đao cười nạo một tiếng, nhẹ nhàng gậy mấy lần ngón tay. Vừa mới Một Thương Lan gọi cái gì, hiện tại lại hỏi lão tử là ai ra. Ngươi rốt cục là nghĩ đoán mệnh hay là làm bà mối a, nếu không lão tử đem ngày sinh tháng đẻ cũng cho ngươi. Ngươi. Lao hổ chỉ vào Bách Lý Nhất Đao tức giận tới mức phát run. Có thể Bách Lý Nhất Đao lại vẫn là tự mình phân tích. Có thể nói như vậy coi bói đều là mù lòa, bà mối cũng có cái đại ngộ tử, ngươi không có ngộ tử đó chính là cái coi bói. Chẳng lẽ lại ngươi không chỉ có là kẻ điếc hay là cái mù lòa? do kỳ quái lại thêm chi vặn mèo nét mặt, lại dẫn tới trên trận phát ra trận trận phốc phốc nhịn không được cười âm thanh. Lao thân không phải mù lòa. Nào biết được kia thanh viêm thánh địa lao hầu nhất thời khó thở, quỷ thần xui khiến xuất hiện một câu như vậy. Áo, nguyên lai ngươi không phải mù lòa. Bách Lý Nhất Đao bước cằm, lại còn thật tỉ mỉ mảnh suy nghĩ một chút. Vậy lao tử thì càng không thể theo như ngươi nói, lao đại nói không phải mù lòa tính được không cho phép. Ngươi, thực sự là tức chết lao thân. Nhìn ta không đồng nhất trưởng đập chết ngươi. Dứt lời, lao hầu nhất trưởng liền hướng về phía Bách Lý Nhất Đao vào tới. Nói xong làm sao còn cấp bách. Bách Lý Nhất Đao gãi đầu một cái, tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, nhưng mà lại không chậm trễ đưa tay vỡ xuống trên lưng phong đòn đánh. Vậy nhưng thực sự là ngại quá rồi. Ánh xanh rực rỡ trưởng lão. Cẩn thận. Thanh viêm thánh chủ thấy tình thế không ổn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại đã muộn. Trôi này trầm trọng đến dọa người đại đao vung lên phía dưới, lao hầu nhất thời bị chặn ngang chém thành hai đoạn, đoạn tuyệt rồi sức sống. Cái này, điều đó không có khả năng. Kia ánh xanh rực rỡ trưởng lão thế nhưng vũ hóa tứ trọng thiên hậu kỳ tu giả, làm sao lại như vậy bị người nhất đao chém chết? Đại hán kia rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Trong lúc nhất thời, tiếng kinh ngạc nổi lên bốn phía. Một Thương Lan, vừa nãy người kia có phải hay không tự xưng là một Thương Lan? Một vương phủ tiểu vương gia, ta nhớ ra rồi, gần đây là có một vương phủ tiểu vương gia thanh danh vang dội, nghe nói còn cường thế diệt sát võ hoàng, cho thần võ hoàng triều hoàng thất bị tịch thu nhà, cuối cùng ngay cả hoàng cung đều là cho san bằng rồi. Đúng, ta cũng nghe nói, vậy nhưng đó là một tuyệt thế manh nhân a. Nghe chung quanh truyền đến khe khẽ bàn luận, Bách Lý Nhất Đao lại là có chút buồn bực. Rõ ràng kia thần võ hoàng triều là hắn diệt môn, là hắn bỏ bao nhiêu công sức, sao kết quả chuyện tốt toàn bộ rơi xuống một Thương Lan trên đầu? Lẽ nào là làm thời ra tay quá nhanh không có để lại người sống chuyện? Nếu không lần sau trước khi động thủ trước bắt cái người chứng kiến nhìn, bằng không lúc nào năng lực tại đây Bắc Huyền Thiên Hôn xuất đầu a. Bách Lý Nhất Đao âm thầm quyết định. Bên kia, Lang Tiêu Thánh Chủ qua loa điều tức qua đi liền phi thân đến một Thương Lan mấy người trước người, chắp tay nói, đa tạ một tiểu vương gia trưởng nghĩa ra tay. Không đúng a, rõ ràng là lão tử ra tay ngươi sao quang tạ hắn không cảm ơn ta a? Bách Lý Nhất Đao vẻ mặt tức giận. Lão tử Bách Lý Nhất Đao, nhớ kỹ a, khác có chuyện tốt gì cũng rơi xuống hắn một Thương Lan trên đầu. Lang Tiêu Thánh Chủ nghe vậy cao giọng cười một tiếng, lại lần nữa hướng về phía Bách Lý Nhất Đao liền ô quyền, đa tạ Bách Lý anh hùng xuất thủ cứu giúp, như về sau có dùng đến nhìn Lang Tiêu Thánh địa chỗ cứ mở miệng. Bách Lý Nhất Đao ngược lại cũng không khách khí, con mắt hơi chuyển động liền lập tức mở miệng nói, vậy ngươi ra có hay không có chim quý thú lạ hoặc là cao giai linh thú cái gì? Cao giai linh thú? Lang Tiêu Thánh Chủ nét mặt chỉ trệ. Không biết sao, hắn từ đối phương kia ánh mắt mong đợi bên trong cảm thấy một loại không rõ báo hiệu, trực giác nói cho hắn biết hay là ít nói chuyện vi diệu. Đang lúc hắn do dự thời khắc, một Thương Lan mở miệng nói chuyện rồi. Ta nhìn xem ngươi hay là đừng nói nữa, có câu nói rất hay, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, nếu là bị gia hỏa này hiểu rõ Lăng Tiêu Thánh địa có linh thú, không chừng khi nào liền bị ăn mục hết, ha ha ha. Lăng Tiêu Thánh chủ này mới phản ứng được, nguyên lai đối phương là nghĩ lấy ra ăn à, may mắn chính mình không có nhất thời nhanh miệng, nếu không vẫn thật là khó lắm rồi. Mục lão nhị, tiểu tử ngươi đây là ý gì, làm sao còn hủy đi ta đại a? Ngươi nói ngươi lần nào ăn đến thiếu, chờ lần sau đang làm đến ăn ngươi cũng đừng đưa tay muốn. Đừng, ta sai rồi, là ta lắm miệng. Nghe xong không cho ăn, Mục Thương Lan lập tức thì sửa lại khẩu, quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Thánh Chủ. Nếu không, ngươi hay là cho mấy cái linh thú à, sẽ không cần quá cao, bình thường yêu hoàng là được, ha ha ha. Nghe trước mặt hai vị thanh niên lần này không giống nhân ngôn chi tử, Lăng Tiêu Thánh Chủ thực sự không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể gượng cười hai tiếng, không còn dám nhẹ tiếp lời. Các ngươi nói đủ chưa? Thanh Viêm Thánh Chủ sạm mặt lại, bộ ngực đầy đặn chập trùng bất định, xem xét chính là bị tức được không nhẹ. Đối phương ở trước mặt nàng giết Thanh Viêm Thánh địa trưởng lão vẫn còn tại không thèm quan tâm phát luôn bừa bãi, này nếu truyền đi, kia nàng Thanh Viêm Thánh Chủ mặt còn để nơi nào? Thế nào, lẽ nào nhà ngươi có linh thú hay sao? Bách Lý Nhất Đao quay đầu lại, tràn đầy phấn khởi nhìn qua khí thẳng phát run Thanh Viêm Thánh Chủ. Nàng có. Một Thương Lan mặt mũi tràn đầy cười xấu ghé vào Bách Lý Nhất Đao bên tai nhỏ giọng nói thầm mấy câu, nghe được hắn trong mắt cũng toát ra quang đến rồi, khóe miệng cũng không tự giác chảy ra mấy giọt không chịu thua kém nước mắt. Uy, béo nàng. Lão Mục nói ngươi ẩn giấu hai bé thỏ trắng. Bách Lý Nhất Đao xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vội vàng giao ra đây, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ở đây tất cả tu giả cũng không tự chủ lui về sau rồi lui, phản phất là gặp được chuyện kinh khủng gì bình thường, mỗi người đều là sắc mặt hoảng sợ. Vừa mới đại hàng kia, nói cái gì? Lại ngay trước nhiều người như vậy mặt công nhiên đùa giỡn Thanh Viêm Thánh Chủ. Này Bác Huyền Thiên người nào không biết Thanh Viêm Thánh Chủ lợi hại, đây chính là dưới cơn nóng giận thì tịch thu tài sản và giết cả nhà nữ ma đầu, cái này cũng dám trọng. Quả nhiên khi mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến Thanh Viêm Thánh Chủ trên người lúc, mới phát hiện hắn một tấm gương mặt xinh đẹp sớm chính là âm trầm như nước. Đồ vô sỉ, người muốn chết. Chỉ gặp nàng hai chân đột nhiên chọc trời đạp mạnh, một đạo huyền chuyển thân ảnh như chớp giật lướt ầm ầm ra, vẹn vẹn một sát na liền lá xuất hiện ở rồi Bách Lý Nhất Đao trước mặt, không hề sức tưởng tượng một quyền chiếu vào đối phương mặt hung hăng đập xuống. Bách Lý Nhất Đao thì nghiêm túc, thân ảnh lóe lên liền tới đến Thanh Viêm Thánh Chủ sau lưng, tiếp lấy lên chân liền đá vào rồi hắn trên mông lớn, đưa nàng từ không trung giẫm rơi xuống mặt đất, ném ra một sâu không thấy đáy cự khanh. Có thể đó cũng không phải kết thúc, kia Thanh Viêm Thánh Chủ rất nhanh liền từ trong hố sâu bay lượn mà ra, hung tợn công hướng Bách Lý Nhất Đao. Nhưng bất đắc dĩ giữa hai bên thực lực thực sự kém quá nhiều, mười mấy cái hiệp tiếp theo, Thanh Viêm Thánh Chủ sửng sốt liền đối phương một chút góc áo đều không có sợ đến, ngược lại là chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo phong đồn không biết bị bao nhiêu dưới. Ngươi này con mụ điên, lão tử chính là muốn cái con thỏ ăn, về phần liệu mạng như vậy hả? Bách Lý Nhất Đao mặt mũi tràn đầy vô tội. Đối diện, Thanh Viêm Thánh Chủ khẽ cắn môi son, đang đổ tử. Tuổi thân cùng xấu hổ giận dữ lẫn lộn phía dưới, lại trực tiếp vung ra mấy giọt nước mắt. Lúc này mọi người ở đây mới phát hiện, Thanh Viêm Thánh Chủ lại bị đánh khóc. Chương 310, thật muốn thì tới lấy đi chương 310, thật muốn thì tới lấy đi Thanh Viêm Thánh Chủ cái này bá tuyệt thiên hạ tuyệt đại nữ thánh chủ thế mà khóc. Ở đây tất cả mọi người không thể không hung hăng xoa xoa con mắt. Ta này không phải là đang nằm mơ chứ, nàng cũng sẽ rơi nước mắt. Đây chính là Thanh Viêm Thánh Chủ, lục đại thánh địa trưởng khống giả một trong, là bác huyền thiên chân chính đứng ở đỉnh phong một trong những nhân vật như vậy cũng sẽ khóc. Vẫn là bị người đánh khóc. Cho dù tại làm cho người khó có thể tin, có thể sự thực thì bày ở trước mặt, Thanh Viêm Thánh Chủ chính là khóc. Này tung hoành Bắc Huyền Thiên mấy ngàn năm tuyệt đại nữ thánh chủ nữ cường nhân, ngay tại trước mắt bao người bị một tên nam tử xa lạ đánh khóc, với lại kia lớn vị trí. Mọi người nhìn qua Thanh Viêm Thánh Chủ kia lại lần nữa đầy đặn mấy phần bờ mông, đều là không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cũng không biết là vô cùng kinh ngạc, hay là có khác cái khác. Có câu nói hay lắm, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Làm những người khác phát hiện Thanh Viêm Thánh Chủ khác thường lúc, Bách Lý Nhất Đao lại là không phát ra gì. Chỉ gặp hắn hai tay vẫn ôm trước ngực, vẻ mặt đắc ý thế nào béo nàng, đánh không lại ta đi, ha ha, đúng là ta cường đại như vậy. Kỳ thực kia Thanh Viêm Thánh Chủ thật không mập, chỉ có thể nói là vô cùng nợ nàng, muốn thật nói béo vậy cũng đúng cái kia mập chỗ béo. Bách Lý Nhất Đao này mở miệng một tiếng béo nàng đều ở đây tất cả mọi người là kinh hồn tăng đảm. Mỗi một cái đều là yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Lão ca, ngài thì thiếu nói hai câu đi. Không thấy được người ta vừa nãy đã cùng ngươi liều mạng, ngươi nếu là thật đem nữ ma đầu này bức tức giận, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người tại phải gặp ương. Có thể Bách Lý Nhất Đao không biết ta, gia hỏa này cùng một Thương Lan Dương thất dạ khác nhau, là điển hình thằng nam, thậm chí đây hắn lao đại cái đó ba là thằng nam còn muốn thuật thiết. Lại thêm bên cạnh còn có cái nhìn xem chuyện không chê chuyện lớn một Thương Lan nghĩ ý xấu. Nhất Đao, thêm ít sức mạnh, thắng lợi đang ở trước mắt rồi. Yên tâm đi, bao trên người ta. Bách Lý Nhất Đao đảm nhiệm nhiều việc vô vô lồng ngực, một lát nữa đợi nàng đem đại bạch tố giao ra đây, cũng chia hai người điểm. Nói xong, Bách Lý Nhất Đao dường như đột nhiên lại suy nghĩ gì, lại bổ sung, đúng rồi, còn phải lại cho lão đại chữa chút. Đối diện Thanh Viêm Thánh Chủ sững sờ, theo bản năng cúi đầu nhìn một chút trước ngực rồi rào, chỉ cảm thấy một hồi mê muội cảm giác bay thẳng đỉnh đầu. Các ngươi thật đúng là hảo huynh đệ không phân khác biệt a, cái này cũng năng lực chia sẻ. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đem trước mặt cái này vô lễ ra hỏa chém thành muôn mảnh. Thậm chí ngay cả nhiều năm duy trì hình tượng không để ý, chỉ vào Bách Lý Nhất Đao cái mũi chính là chửi ầm lên, ngươi cái này không biết xấu hổ hạ lưu phôi, hôm nay lão nương nếu là không đem ngươi xé nát cho chó ăn liền theo họ ngươi. Dứt lời, chọc trời đột nhiên đập mạnh, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía Bách Lý Nhất Đao bắn mạnh tới. Lần này, Thanh Viêm Thánh Chủ tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh, lực đạo cũng càng đủ, vẹn vẹn là vừa nãy mượn lực kia đạp mạnh liền đem chỗ kia không gian trực tiếp sụp đổ. Phi hành trong quá trình càng là hơn đem ven đường tất cả chướng ngại vật trong nháy mắt buốt hơi thành hư vô, ngay cả mặt đất đều là bị vạch ra một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Thanh Viêm tuyệt thiên ấn, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Thanh Viêm Thánh Chủ ngưng tụ toàn thân tu vi một trường hướng phía Bách Lý Nhất Đao ngực hung hăng đánh tới. Cùng lúc đó, ở đây quan chiến người thì nhận ra Thanh Viêm Thánh Chủ này một tấn quyết, tất cả đều là mặt lộ hoảng sợ. Không tốt, là Thanh Viêm tuyệt thiên ấn. Thanh Viêm Thánh Chủ bạo tẩu rồi, mau bỏ đi. Vẹn vẹn mấy mắt, nơi đây ngừng chân những tu giả kia liền đã biến mất không thấy gì nữa, từng cái đào mệnh dường như chạy từ phía. Ngay cả cái khác thánh địa mấy đại thánh chủ cũng không ngoại lệ, đều là ngay đầu tiên thi triển không gian Nazi chi thuật đem phe mình mọi người rời đi đến khu vực an toàn. Rốt cuộc này Thanh Viêm Tuyệt Thiên Ấn còn không phải thế sao đùa giỡn. Đây chính là Thanh Viêm Thánh Địa Chấn Tông tuyệt học, khai sơn lập phái căn bản, lại thêm Thanh Viêm Thánh Chủ dưới cơn thịnh nộ toàn lực làm, há có thể khinh thường. Cũng là mọi người vừa mới bỏ chạy rời đi một khắc này, giữa sân kia tàn sát bừa bãi năng lượng cuối cùng bạo phát. Trong chốc lát, không gian phá toái, biến cố lớn. Xung quanh bạn rằng không còn một chỗ nổi lên chỗ, mặt đất tức thì bị cắt đứt xuống trăm trượng nhiều. Thậm chí kia minh thổ phía trên tràn ngập tử khí cũng trong phút chốc bị bức lui ngàn dặm có thừa. Tất nhiên cũng chỉ là nháy mắt. Sau một lát, tử khí tuôn ra, lại lần nữa đem toàn bộ dư tận bình nguyên bao trùm. Nhưng có thể sắp chết khí bức lui đến loại trình độ đó, thì đủ để đã chứng minh Thanh Viêm Thánh Chủ một trường này cũng bố như thế. Ngoài bạn rằng, không ít tu giả vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hô, hô, nguy hiểm thật à, vừa mới kém chút thì mất mạng, hô. Còn không phải thế sao đâu, nếu là hành động chậm một chút, đoán chừng liền phải lưu tại kia rồi. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng nghi vấn. Uy, hai ngươi không phải là đối thủ sao? Đây cũng là. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai lẫn nhau giúp vào với nhau hai người nguyên lai là phân thuộc thế lực đối địch, chẳng qua vừa nãy tình thế quá mức nguy cơ, mới đánh bậy đánh bạ ôm ở cùng nhau. Trong đám người một tên nam tử áo trắng lên tiếng cảm thán, Thanh Viêm Thánh Chủ một trưởng uy lực thật đúng là kinh người a, thực lực đạt tới thánh chủ cấp tu giả chính diện chúng bảo, thì quả quyết không có còn sống khả năng tính. Qua loa trầm mặc một lát, lại có người phụ họa theo đuôi. Đúng vậy a, liền xem như hai người chúng ta gặp gỡ, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hai người ai vậy, như thế năng lực tuổi? Trong đám người vừa mới có người muốn lên tiếng phản bác hai câu, liền bị bên cạnh đồng bạn đưa tay che miệng lại. Không muốn sống nữa, đây chính là Lưu Vân Thánh Chủ cùng Thiên Phong Thánh Chủ. Chẳng qua, Lưu Vân Thiên Phong hai đại thánh chủ cũng không có bởi vì người kia vô lễ mà truy cứu cái gì, hai người vẫn là nhìn xa xa, cái kia vừa mới năng lượng bộc phát trung tâm. Chỗ nào linh lực cương phong còn đang ở tàn sát bừa bãi nhìn, phá toái đổ sụp vết nứt không gian càng là hơn lít nha lít nhít, làm cho người không chịu được sinh ra lòng kiêng kỵ. Không biết ba người kia thế nào, chọc giận Thanh Viêm Thánh chủ kia nữ nhân liên cũng không sáng suốt. A, Lưu Vân Thánh chủ lời mới vừa nói phân nửa đột nhiên họa phong đột biến. A bên kia, Thiên Phong Thánh chủ cũng là như thế. Bởi vì bọn họ phát hiện, kia mấy tên thanh niên vậy mà đều là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Đặc biệt gọi là làm Bách Lý Nhất Đao đại hán, lại một tay thì đỡ được Thanh Viêm Thánh chủ toàn lực xuất thủ Thanh Viêm Tuyệt Thiên ấn, hơn nữa nhìn dạng như vậy còn vô cùng tùy ý, cái này làm sao có khả năng? Mặc dù một đám tu giả cũng không dám tin vào hai mắt của mình, có thể sự thực thì bày ở trước mặt. Lúc này, kia Bách Lý Nhất Đao hay là một bộ mặt mũi tràn đầy chờ mong dáng vẻ. Nha, béo nàng, ngươi vẫn rất có lực. Thanh Viêm Thánh chủ triệt để tuyệt vọng. Vừa mới một trưởng kia đã móc giống nàng toàn thân linh lực, năng lực nỗ lực duy trì ngự không trạng thái đã cực kỳ không dễ, nếu là đối phương thật muốn đối nàng được chuyện bất chính lời nói, vẫn thật là không cách nào phản kháng. Béo nàng, ngươi tại sao không nói chuyện, mau đem đại bạch thố giao ra đầy chứ sao? Nghe vậy, Thanh Viêm Thánh chủ đau thương cười một tiếng. Thật muốn thì tới lấy đi, dù sao lão nương là chạy không được rồi.